Mụ ta sửng sốt nhìn xung quanh, mắt mụ chân to nhìn phổi ô lạ. Xung quanh phổi ô lạ, không khí đang run rẩy. Mấy cành gỗ, đông tuyết bay loạn soạn, mấy con sói gần cô bé bị hất bay. Mụ ta cảm nhận dược thứ quen thuộc, mụ lẩm bẩm, ma lực. Phổi ô lạ bây giờ hy vọng nhìn mụ phù thủy, cô bé nắm lấy sợi dây hy vọng cuối cùng, cô bé đánh liều nói. Bà làm ơn tha cho ả mờ rõ sờ đi, cậu ta biết cách điều chế thuốc đó. Cô bé không nói hết đã ngất đi. Chương 22, Công chúa và hoàng tử. Ả mờ rõ sờ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường lạ, trong một căn phòng lạ. Đầu cậu ong ong như va phải vào đâu, cậu nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất đi. Ả mờ rõ sờ lẩm bẩm. Phôi ô lạ. Được rồi bình tĩnh, ả mờ rõ sờ tự nói, cậu bắt bộ não phân tích. Sau khi mình ngất nếu mụ phù thủy không đuổi kịp có nghĩa là đã được cứu. Giả thuyết này xác suất thấp. Một giả thuyết khác là mụ phù thủy chỉ bắt mà không giết mình, đồng nghĩa với việc mình có giá trị với mụ ta. Ả mờ rõ sờ đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Ả mờ rõ sờ đưa mắt thấy một người phụ nữ đeo vương miện, cầm quyền trượng bước vào. Đó là mụ phù thủy, cậu nghĩ. Bên cạnh mụ là phổi ố lạ, cô bé bây giờ ăn mặc như một công chúa vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Ả mờ rõ sờ không nói gì, mụ phù thủy mở lời. À, cậu bé của chúng ta đã tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào? Cháu khỏe rồi. Tuy hơi vô lý nhưng cậu vẫn nói, cảm ơn bà cứu cháu. Ha ha. Mụ phù thủy cười to, thật là đứa trẻ khôn ngoan, ta rất mong chờ vào tương lai của cháu đấy. Bây giờ ta có việc đi xử lý, hai đứa có thể nói chuyện, có việc gì cứ dặn thỏ dù ý hộp, nó ngay ngoài cửa. Mụ phù thủy nói xong rồi ra khỏi phòng. Mụ ta vừa biến mất, phổi ố là đã mà khóc, ôm lấy ảm mở dọ sờ. Hu hu may quá cậu không sao. Đêm đó mình tưởng chết chắc rồi chứ hu hu. Ả mờ rõ sờ xoa lưng cô bé an ủi. Mọi chuyện đã qua, xem này mình không sao rồi. Phôi ố là khám xét một lượt Ả mờ rõ sờ, xác nhận cậu thật sự khỏe lại, cô mới thôi khóc, cô nói. Chúng ta bây giờ đang ở trong lâu dài của nữ hoàng, bà đã mang mình về lúc bất tỉnh. Bạn bị bất tỉnh. Ả mờ rõ sờ bất ngờ hỏi, cậu nhớ là mình liều mạng giải quyết nốt con sói còn lại, chẳng lẽ là còn có sói xung quanh? Cậu hỏi Phôi ố là. Trước tiên cậu kể cho mình nghe mọi thứ xảy ra sau khi mình ngất đi. Phôi ố là suy nghĩ một lúc, cô bé nói. Sau khi mình đâm chết con sói đó, mình lấy thuốc ra sơ cứu bạn, bạn chảy nhiều máu quá. Sau khi mình làm xong, thì nữ hoàng xuất hiện, bà ta hỏi mình về mấy lọ thuốc, mình trả lời là không biết làm, thế là bà ta nổi điên lên giơ quyền trượng giết cậu. Không biết làm sao nó lại bắn trượng, trước khi ngất mình xin bà ta tha cho chúng mình. Chỉ thế thôi sao? Ả mờ rõ sợ tự nói. Tại sao mụ phù thủy lại bắn trượt, mụ cố ý dọa phở ổ là hay một lý do khác, cậu lại suy nghĩ. Xin lỗi Ả mờ rõ sờ, hu 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 phở ổ là lại thút thít mình nhớ ra trước khi ngất nói với mụ là cậu có thể chế tạo mấy lọ thuốc xin lỗi. Ả mờ rõ sờ nghe vậy, cậu đã hiểu toàn bộ câu chuyện, cậu lại an ủi phở ổ là. Bạn làm như thế là đúng, vì vậy mà chúng ta mới sống. Thật không? Cô bé không tin nói, phở ổ là rất tự trách vì khai ra Ả mờ rõ sờ. Đúng vậy, mình hỏi bạn. Nữ hoàng hỏi về mấy lọ thuốc vì chúng có lợi cho bà, đúng không? Phôi ố là gật đầu, Ả mờ rõ sờ lại nói tiếp. Bà ta dọa giết mình để biết cách chế tạo thuốc đúng không? Phôi ố là gật gật đầu, cô bé nghĩ ra nói. Ý cậu là chúng ta có giá trị hơn nếu còn sống, bà ta muốn biết cách làm mấy loại thuốc đó. Nhưng nếu cậu nói hết với bà ta thì chúng mình bị diệt khẩu. Phôi ố là lo lắng nói. Bạn yên tâm, có phải lúc cậu tỉnh dậy, bà ta hỏi cậu về phù thủy không? Đúng vậy. Mình đã nói chúng mình là phù thủy, mình không muốn bị coi là những con người bà căm ghét. Phôi ố là nhớ lại lúc tỉnh dậy hơi sợ hãi. Đúng vậy, mụ phù thủy muốn lợi dụng phôi ố là để biến mình thành công cụ cho mụ, và ngược lại. Bọn họ còn muốn nói chuyện thêm, thì cánh cửa phòng lại mở ra. Một con thỏ nhỏ nhắn, lông xám, hai nó dài bất thường, hai nó phải dài gấp đôi con sóc lọ nhờ ở cậu gặp. Nó đi tới khóm người chào hai người, nói. Cô chủ, cậu chủ, nữ hoàng đang chờ hai người ngoài đại sảnh. Bà dặn cậu chủ nhanh chóng thay quần áo. Ả mờ rõ sờ nghe vậy, cậu không biết từ lúc nào một bộ quần áo lịch thiệp, màu xanh lam, dành cho một vị hoàng tử xuất hiện cạnh giường. Không biết mụ ta định làm gì. Ả mờ rõ sờ thay quần áo xong cậu cùng Ả mờ rõ sờ đi sau con thỏ hộp, qua mấy cái hành lang, hai người đến một gian đại sảnh, bên trong đầy sinh vật hung tợn, xấu xí. Chúng là bề tôi của mụ phù thủy. Mụ phù thủy thấy hai người tới, mụ cười chào họ, mụ đưa mắt ra hiệu cho người lùn gần đó. Tên người lún túi người đáp lại, rồi nó quát lớn. Trật tự. Đám bề tôi đang xì sầm, chúng không biết sao mình lại ở đây. Nghe tiếng quát, cả bọn im phăng phắc. Chúng xếp thành hàng ngay ngăn nhìn về phía nữ hoàng. Tên người lùn tiếp tục nói. Dẫn hai đứa trẻ vào. Tiếng đàn đá băng cất lên, từ ngoài cửa, ạ bờ giỏ sờ và phở ố lạ từ từ đi vào. Bọn bề tôi nghiêm mắt đánh giá hai người, chúng là cái gì đây, nghe nói nữ hoàng đi bắt con người, đây chính là con người sao. Phòi ố lạ bị mấy ánh mắt đủ màu xanh đỏ tím vàng nhìn, mà nổi da gà. Con ám bờ giỏ sờ cậu cố gắng diễn thật nhất mấy bài học lễ nghi nhàm chán bà hệ mìn dạy cậu. Nói chung hai đứa biểu hiện rất tốt. Ám bờ giỏ sờ thấy khoảng 20 tên đang xếp thành hai hàng chỉnh tề trong sảnh, giữa sảnh có một đống gì đó bị vải che lại. Khi hai người tới bên cạnh ngai vàng, mụ phù thủy đứng lên nói với đám bề tôi. Mùa đông đang biến mất. Tiếng bàn luận xì xào vang lên trong đại sảnh. Tên người lùn lại quát. Im ngay, các ngươi không nghe nữ hoàng nói gì à? Đại sảnh trật tự trở lại. Mụ phù thủy tiếp tục. Phép thuật nào cũng có lúc suy yếu, trong vòng 100 năm qua, phép thuật của ta đã duy trì đóng băng cả nạn ý ạ. Bây giờ nó đã tới thời kỳ suy yếu. Nắm bắt thời cơ này, những tên phản loạn bịa đặt, kích động thần dân ta làm phản. Bọn chúng có đáng chết không? Đáng chết cả lũ gào lên. Ta đã nhận được tin rằng con người xuất hiện ở cánh rừng phía tây, hệ sớm út, nhưng các ngươi biết ta tìm thấy gì không? Cả đám không hiểu, chúng đều nhìn về phía ảm bờ giỏ sở và phòi ô lạ. Mụ phù thủy nói tiếp. Ta không thấy một mống người nào, mà lại tìm thấy hai phù thủy trẻ xuất sắc. Tiếng bàn tán lại nổi lên, lần này không ai ngăn cản. Mặt dìm, đội trưởng đội cận vệ nữ hoàng bước lên trước nói. Đúng vậy, tuy rất xấu hổ. Nhưng ba chiến sĩ của bộ tộc sói đêm chúng tôi không có mắt tấn công hai vị này, kết cục của chúng là cái chết. Nói rồi, ông ta lật tấm vải ra, ba cái xác sói hiện lên trước cả đám, một cái bị nổ bánh xác, một cái bị cháy đen thui và một cái bị đóng băng cả bốn cái chân. Đám bề tôi im lặng, khuôn mặt bất ngờ, có chút run người nhìn về phía ảm bờ giỏ sở và phòi ô lạ. Mụ phù thủy nhếch miệng, nói dối không chớp mắt. Các ngươi đã thấy. Ba tên này tưởng rằng ảm bờ giỏ sờ và phải ổ lạ là con người nên phải trả giá bằng tính mạng. Hai vị phù thủy trẻ nhưng họ nắm giữ sức mạnh không phải ai dám đón đỡ. Ngừng một chút cho bọn bề tôi tiêu hóa thông tin, mụ nói tiếp. Tuy nhiên, chúng vẫn là trẻ con, mà trẻ con cần được dạy dỗ. Ta tại đây tuyên bố nhận hai đứa trẻ này là học đồ, chúng sẽ là hoàng tử, công chúa của nạn ý ạ. Các ngươi nhớ kỹ tên vua và nữ hoàng tương lai của các ngươi. À bờ giỏ sở chạn sổ bẹt nở phèz và phải ổ là chạn sổ bẹt nở phèz. Cả đám sung sướng hò reo, bọn chúng nhìn thấy quốc gia tương lai mạnh mẽ tới nhường nào, ba phù thủy quyền năng sẽ đánh bại mọi kẻ thù. Mụ phù thủy cười đạt được ý muốn, nhân dịp này mụ gõ đầu bọn bế tôi dám phản bội mụ, cho chúng biết phù thủy là những kẻ mạnh nhất toàn bộ xứ nạ nì ạ này. Hơn nữa cũng cho chúng thấy tương lai của vương quốc, dù mụ có bị giết vì lời tiên tri thì cũng có hai người lãnh đạo bọn họ. Nghĩ tới lời tiên tri, mụ nết miệng coi thường. Mụ đã có một cách để nó không xảy ra, chỉ cần chờ ám bờ giỏ sở và phải ô lạ trưởng thành, chúng sẽ là vũ khí sắc bén nhất của mụ. Khi đứa trai đi giết địch, đứa gái sẽ ở cạnh mụ, và ngược lại. Mụ sẽ cho quân xuôi nam, đánh bay tên ẩn sĩ diệt sạch loài người, tới khi đó lời tiền chi chỉ là lời nói mò thôi. Hát á hát á hát á mụ phù thủy cười sung sướng. Chương 23, Kiếm thuật và phép thuật. Tuy hiểu ý đồ không tốt của mụ phù thủy, nhưng ám bờ giỏ sở không có cách nào phản kháng. Cậu đành phải theo sự sắp xếp của mụ. Ngày hôm sau mụ phù thủy kêu hai người tới trước sân, bọn họ tới chờ 10 phút, không thấy bóng dáng mụ. Cuối cùng mụ ta tới, đi theo là một con khỉ già, bên hông nó đeo một cái kiếm. Mụ phù thủy biến ra một cái ghế, mụ ngồi xuống nhìn hai người nói. Hôm qua, các ngươi nghe ta nói đấy, từ giờ ta sẽ huấn luyện, các ngươi mà không hoàn thành bài học ta sẽ cho hắn thánh đá một ngày. Vâng. À bờ giỏ sở và phở ố là ánh mắt sợ hãi đáp lại. Biết là tốt. Từ giờ trở đi, buổi sáng học phép thuật, buổi chiều luyện kiếm. Đây là giáo sư Sần Gỗ Cụ, ông sẽ dạy hai đứa kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung. Tất cả thứ gì một vị vua cần phải biết. Bà hài lòng nhìn hai người nói. Xin chào ngài, giáo sư Sần Gỗ Cụ. Ảm bờ giỏ sở và ép pha nghe vậy chào giáo sư. Chào công chúa và hoàng tử. Giáo sư Sần Gỗ Cụ đáp lại, giọng ông lanh lảnh như con khỉ, đúng ông là con khỉ thật. Tốt, hôm nay các ngươi chỉ học kiếm thuật thôi. Sần gỗ cụ dạy bảo tốt hai đứa, ta sẽ kiểm tra. Nói xong mụ rời khỏi cái sân. Sau khi mụ phù thủy biến mất, giáo sư Sần gỗ cụ cười hì hì nói với hai người. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học luôn nhở. Vâng. Ảm bờ giỏ sở và phở ô là đáp. Rồi, bây giờ ta giới thiệu một chút về kiếm thuật cho hai vị biết. Ảm bờ giỏ sở và phở ô là chăm chú nghe. Kiếm thuật đơn giản là kỹ thuật sử dụng kiếm. Kiếm là gì? Kiếm là một loại vũ khí có hai lưỡi, nó có nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ, kiếm to lưới, nặng là trọng kiếm, kiếm có lưới nhỏ ngắn gọi là khoái kiếm, vân. muốn giỏi kiếm thuật đầu tiên phải có một thanh kiếm phù hợp, ở kia có mấy thanh kiếm, cô cậu chọn lấy một thanh vừa tay đi. Ả Bờ Giỏ Sờ và Phó Ố Lạ tìm chọn lấy hai thanh kiếm của mình, Phó Ố Lạ chọn một thanh nhẹ nhàng, linh hoạt và xinh đẹp, nó dài khoảng 60 phân. Còn Ả Bờ Giỏ Sờ chọn một thanh to hơn Phó Ố Lạ một chút, nó dài khoảng 90 phân. Cả hai đứa đều không chọn mấy thanh kiếm nặng nghề, dài loằng ngoằng. Ả Bờ Giỏ Sờ nghĩ mình là pháp sư mà, cầm kiếm to làm gì, chỉ cần đủ khoảng cách giơ đũa thần là xử lý được đối thủ. Cậu xoay xoay thanh kiếm, nó thật vừa tay. Tốt rồi, hai đứa đã lấy được cây kiếm của mình. Bây giờ ta sẽ thử xem trình độ và thiên phú của hai đứa thế nào. Ả Bờ Giỏ Sờ, cậu lên trước. Ả Bờ Giỏ Sờ nghe vậy gật đầu, cậu tiến lên đối diện với Sần Gỗ Cụ. Cậu nghe ông nói. Bắt đầu đi. Ả Bờ Giỏ Sờ hét lên đâm thẳng thanh kiếm ngang bụng ông. Sần Gỗ Cụ nghiêng kiếm đẩy lưỡi kiếm Ả Bờ Giỏ Sờ lệch sang trái. Ông xoay người áp sát Ả Bờ Giỏ Sờ, tay còn lại của ông bắt lấy thanh kiếm Ả Bờ Giỏ Sờ. Cậu tuột tay, kiếm bị đoạt mất. Sần Gỗ Cụ ném trả thanh kiếm nói, lại lần nữa. Lần này Ả Bờ Giỏ Sờ vung kiếm trên đầu ông, rồi bất ngờ đổi hướng, xoay đầu kiếm, đâm thẳng vào sườn đối thủ. Tiếng hai cây kiếm đập vào nhau keng. Bấy giờ Sần Gỗ Cụ bước lên phía trước áp sát Ả Bờ Giỏ Sờ, tình huống lại gần giống như trước, Ả Bờ Giỏ Sờ phản ứng ngay, cậu lui về một bước, rút kiếm trở lại. Nhưng Sần Gỗ Cụ nhanh hơn một bước, ông lại đoạt được thanh kiếm của Ả Bờ Giỏ Sờ. Tốt lắm, lần này khá hơn lần trước nhiều, đến lượt cô bé. Ả Bờ Giỏ Sờ lui xuống nhường chỗ cho Phòi Ố Lạ. Cô bé tiến lên, cũng chỉ sau 3 chiêu, cô bé mất kiếm, một lần nữa, Phòi Ố Lạ kiên trì được 5 chiêu. Tóm lại kết quả cô bé tốt hơn Ả Bờ Giỏ Sờ rất nhiều. Sần Gỗ Cụ quan sát hai đứa, ông nói. Sau khi kiểm tra, ta thấy hai đứa khá có thiên phú về kiếm thuật, đặc biệt là Phòi Ố Lạ, cô bé rất xinh đẹp với thanh kiếm. Muốn thành một tay kiếm giỏi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, phản xạ nhanh, tập trung từ cổ tay đến toàn bộ cơ thể. Nữ hoàng đã nói hai đứa là phù thủy. Cho nên ta sẽ tập trung dạy về bộ pháp di chuyển, kỹ thuật tránh né, kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Mà muốn làm được tất cả thứ đó, đầu tiên là cần một đôi chân đứng vững, tiếp đó là tay cần chắc kiếm. Xong hai thứ này mới nghĩ tới việc khác. Bây giờ cả hai đứng tấn cho tôi. Sần Gỗ Cụ hướng dẫn hai người đứng tấn, ông nói. Đứng thẳng, hai bàn chân chụm lại, hai mũi chân tách ra thành góc 45 độ. Đưa gót chân ra tiếp sao cho hai cạnh bàn chân trông song song với nhau. Từ từ thẳng lưng. Chúng gối sao cho hai đùi song song với mặt đất, lúc này hai bàn tay chắp lại phía trước thân, mũi tay ngang cằm. Mắt nhìn thẳng. 30 giây một nhịp. Thế là hai đứa bắt đầu tập đứng, mới đầu Ả Bờ Giỏ Sờ chỉ trụ được 10 giây, sau dần dần mới lên tới 20 giây. Nói chung là rất mỏi lưng, và chân. Sau màn đứng tấn, Sần Gỗ Cụ hướng dẫn hai người một loại bộ pháp di chuyển, mới đầu là những bước đi cơ bản, sau đó phức tạp hơn, đòi hỏi chính xác nhiều hơn. Tới giữa trưa, kết thúc buổi tập. Cả người Ả Bờ Giỏ Sờ mệt nhừ, nó cố lắm mới đi vào lâu đài được. Hôm sau, Ả Bờ Giỏ Sờ và Phở Ố Lạ tới thư viện lâu đài học phép thuật. Mụ phù thủy đã đợi sẵn hai người, hôm nay mụ mặc một cái áo nhẹ mắt, không nhiều lông như cái áo da gấu trắng thường thấy, mụ nói. Ngồi đi. Hai đứa nhanh chóng ngồi vào vị trí trước cái bàn. Mụ nói. Hôm qua ta nghe Sần Gỗ Cụ báo cáo về kiếm thuật của hai đứa rất tốt. Cảm ơn nữ hoàng. Ả Bờ Giỏ Sờ và Phở Ố Lạ đồng thanh nói. Nhưng ma thuật lại khác hoàn toàn, ma thuật là một thứ cao quý không phải bọn phàm nhân tứ chi phát triển có được. Mụ ta bắt đầu khoa trương sự cao quý của phù thủy. Ta thấy cô bé sở hữu một nguồn ma lực khá mạnh mẽ nhưng nó thô ráp như những viên đá vụn. Các ngươi cần học cách điều khiển nó, sử dụng nó như một phần của mình. Ta để trên bàn hai cuốn sách, bây giờ các ngươi nghiên cứu nó, không hiểu mai ta sẽ trả lời. Nói xong, mụ lại phủi áo đi ra khỏi phòng. Thế mà Ả Bờ Giỏ Sờ khá chờ mong mụ phù thủy dạy cậu một vài thứ hữu ích. Cậu với lấy một cuốn sách, Phòi Ố Lạ lấy cuốn còn lại. Cuốn sách không có bìa, hay nói chính xác là bìa không có tên, nó màu trắng, cậu quyết định gọi nó là sách trắng. Ả Bờ Giỏ Sờ mở ra xem, trong đó ghi lại tất cả 6 loại phép thuật đơn giản lần lượt là. Phi dễ bàn, hỏa cầu thuật. Phép thuật này bắn ra một quả cầu khí bằng lửa vào mục tiêu. Ai sơ sót, đạn băng tạo ra mất viên băng nhọn bắn vào mục tiêu. Lưỡi chém gió hay bên tàu gọi là phong nhận gió áp xúc thành một lưỡi dao vô hình, nó có thể cắt rời nhiều vật thể. Eatoan, tường đất tạo một lớp tường bằng đất đá trước mặt người thi phép. Henlitot, ánh sáng chữa trị tạo ra một ánh sáng có thể chữa trị các vết thương thông thường. Chapdak, cả mây bóng tối làm mù tầm nhìn của đối thủ bằng hắc ám, rồi đánh lén. Ả Bờ Giỏ Sờ đã xem thấy mấy loại phép thuật này không cần dùng đũa phép, nhưng chúng lại tiêu hao ma lực vô cùng khổng lồ. vấn đề quan trọng của ám bờ giỏ sơ bây giờ là cậu vẫn không thể sử dụng ma lực, dù cậu có xem cuốn sách nghìn lần vẫn không thi phép được. Không biết mụ phù thủy biết tình trạng của mình có giết Quách mình đi không? Ám bờ giỏ sơ lo lắng nghĩ. Ám bờ giỏ sơ rời mắt khỏi cuốn sách, cậu nhìn phải ố là thấy cô bé bây giờ đang ngồi khoanh chân nghiêm túc, cô bé đang làm gì? Ám bờ giỏ sơ tự hỏi. Cậu nhìn cuốn sách trước mặt cô bé. Thật bất ngờ, đó là một cuốn sách minh tưởng. Phoi ố là bây giờ trong một trạng thái kỳ diệu, đây là lần đầu tiên cô tu luyện. Ảm bờ giỏ sở không có việc gì làm bèn lang thang trong thư viện xem. Thư viện này rất rộng, mái vòm nó cao hơn 30 mét. Trong đó hàng trăm giá sách với hàng vạn cuốn sách. Ảm bờ giỏ sở đã từng tham quan nhiều thư viện lớn, nhưng một thư viện tư nhân lớn thế này cậu chưa bao giờ thấy qua. Ảm bờ giỏ sở nhanh chân lấy một cuốn, nó tên là Hành trình về đất mẹ. Cuốn sách kể về chuyến phiêu lưu xuống thế giới lòng đất của một con chuột túi gà ổ. Anh ta đi qua một vách núi sâu không thấy đáy, một cánh cửa mà anh nghĩ nó dẫn tới địa ngục. Thời gian trôi qua, ảm bờ giỏ sơ mải mê tham gia chuyến phiêu lưu của gà ổ mà không để ý xung quanh. Mụ phù thủy tới bên cạnh cậu lúc nào không biết, mụ ho một tiếng, khục. Khiến ảm bờ giỏ sơ giật mình, cậu suýt ngã trên ghế, cậu điều chỉnh tư thế mới nói. Chào nữ hoàng. Ừ, cậu bé chăm chỉ. Cậu đã học xong cuốn sách ta giao chưa mà tìm đọc những thứ linh tinh. Mụ ta phủi mắt nhìn cuốn Hành trình về đất mẹ ảm bờ giỏ sở vừa đọc. Thưa nữ hoàng, cháu đã học thuộc hết cuốn sách rồi ạ, còn về thi phép thì cháu không làm được. Càng nói về sau, giọng ảm bờ giỏ sở nhỏ dần. Không làm được, cháu có phải tên vô dụng không, một phù thủy mà không thực hiện bất cứ phép thuật nào. Giọng mụ ta nặng nề. Ảm bờ giỏ sở túi đầu không nói, mụ phù thủy không nhìn ảm bờ giỏ sở nữa, mụ nói. Ta đã cho người sưu tầm thông tin về hai đứa nhưng không có bất cứ kết quả nào. Cháu có thể nói cho ta, cháu chui từ cái hốc nào ra không? Chương 24, Hành lang bí mật. Cháu chui từ cái hốc nào ra? Ảm bờ giỏ sở chậm rãi không nói, cậu đang suy nghĩ làm sao lấp liếm qua chuyện này, nếu mụ phù thủy biết thế giới thực, có khả năng mụ sẽ cho quân đội sang xâm lược mất. Đừng nói dối, ta biết cách để kiểm chứng lời nói của cháu. Ngươi dù thông minh tới mấy nhưng vẫn chỉ là một đứa bé, cái thiếu nhất của ngươi là ngươi sống ít. Đó lại là thứ mà ta có hơn 1.000 năm, mụ đắc ý nghĩ. Hơn nữa mụ đã đoán ra câu trả lời rồi, đứa trẻ này, nó có điểm giống tên nhóc Đi Gọ Di, thật kỳ diệu, có khi nó lại là con cháu của Đi Gọ Di. Và bọn chúng đều tới từ một thế giới tên là trái đất. Mụ nết miệng cười, thăm dò nói. Cậu bé có biết Đi Gọ Di kì kẻ? Ảm bờ giỏ sờ giật bắn mình, sao mụ ta có thể biết cái tên đó? Phải rồi, cụ cố đã nói là ông ta gặp một phù thủy ở Narnia. Không lẽ phù thủy đó là mụ? A, vậy cháu thật biết Đi Gọ Di. Mọi phản ứng của ảm bờ giỏ sờ bị đôi mắt xanh lơ của mụ bắt lấy. Vâng, ông ấy là cụ của cháu. Đã lộ rồi, ảm bờ giỏ sờ chỉ nói sự thật, mong rằng mụ không tra tấn. Hai đứa. Vậy cháu thật sự tới từ trái đất, chỗ lũ con người nhiều hơn tất cả sâu mọt nạ nì ạ cộng lại. Vâng, ở đó có hơn 9 tỷ con người ạ. 9 tỷ, mụ thầm nghĩ, nạ nì ạ toàn bộ cư dân mới có khoảng 500.000. Như vậy gấp gần 20.000 lần, thật đúng là lũ sâu mọt. Mụ nghiến răng nghĩ. Thật là khó khăn để giết chết hết chúng. Các cháu tới đây bằng cách nào? Đây là điều mụ quan tâm nhất. Cháu tới Narnia qua một cái tủ quần áo, cháu cũng không biết làm sao thế. Ảm bờ giỏ sở thành thật nói, ánh mắt cậu trong veo. Một cái tủ quần áo, nó to tới mấy thì cũng không cho một đội quân qua được. Bà đang nghĩ một số cách di chuyển đội quân của mụ, nhưng một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu mụ. Thằng bé là phù thủy. Con bé phải ố lạ cũng vậy, từ khi nào trái đất có phù thủy? Mụ hỏi ảm bờ giỏ sờ. Ở trái đất còn có phù thủy. Ảm bờ giỏ sờ nghe vậy ánh mắt lấp lánh, tới lúc dọa mụ một chút rồi, ảm bờ giỏ sờ nói. Có chứ ạ, có nhiều đằng khác, bố mẹ ông bà, cô dì chú bác cháu đều là phù thủy. Cả dòng họ nó đều là phù thủy, mụ nghĩ. Mụ thăm dò. Cháu có nhớ chính xác là có tất cả bao nhiêu phù thủy không? Ảm bờ giỏ sờ cười thầm nói. Ơ? Cháu không biết trên thế giới có tất cả bao nhiêu phù thủy, cháu chỉ biết ở Anh quốc có khoảng 20.000 phù thủy và pháp sư, mà trên thế giới có tận 200 quốc gia lận. Ảm bờ giỏ sở cung cấp một con số kinh người, chỉ nhẩm tính thì trái đất có 400.000 phù thủy, gần bằng toàn bộ dân số nạ nỉ ạ, mụ thấy hơi hoảng rồi. Ảm bờ giỏ sở gõ tiếp một cái nói. Ở đó có một tổ chức phù thủy tinh hoa nhất, gọi là mẹ lìn hiệp sĩ đoàn, các thành viên được phân thành 3 đẳng nhất, nhị, tam. Cháu không biết bọn họ có bao nhiêu người nhưng cháu biết một người nổi tiếng nhất, nhà giả kim vĩ đại nhất trong lịch sử Nicolas Flamel, ông đã sống gần 700 năm. Mụ phù thủy co giật miệng, nếu không phải mụ ăn một quả táo bạc, đạt được trường sinh bất lao thì bây giờ mụ đã là bộ xương khô mục giống rồi. mụ nghĩ mình phải đánh giá lại sức mạnh của trái đất, đây sẽ là một cuộc chiến của cả thế giới, không có tôn giáo, chính trị, bè phái gì cả, chỉ là kẻ thua sẽ bị nô dịch. Loài người và phù thủy trái đất sẽ dành hết sức ngăn cản mụ. Sau 10 phút suy tính, mụ quyết định đầu tiên phải kiểm soát toàn bộ thế giới này trước đã rồi mới tính bước tiếp theo. Mụ hỏi Ảm Bờ Dọ Sờ. Ta biết cháu có thể chế tạo một loại thuốc ma thuật. Đến rồi, Ảm Bờ Dọ Sờ nghĩ. Vâng, Ảm Bờ Dọ Sờ gật đầu nói, nó là ma dược, chúng được các bậc thầy ma dược phù thủy chế tạo, cháu chỉ học được một ít da lông bên ngoài thôi. Giọng nó hơi thất vọng. Cháu có thể chỉ cho ta chúng làm như thế nào không? Mụ ta nói rõ từng lời. Vâng, cháu biết. Dùng một số sinh vật ma thuật làm nguyên liệu chế thuốc. Nhưng cháu không chắc là ở thế giới này có những loại đó. Ảm Bờ Dọ Sờ giả bộ lo lắng cho mụ. Không sao, cháu cứ viết ra đi, ta sẽ cho người tìm. Vâng. Ảm Bờ Dọ Sờ định lấy bút ra viết, cậu đột nhiên nhớ tới một ý, cậu nói với mụ phù thủy. Cháu còn biết một phương pháp khác có thể sản xuất một số lượng lớn từ những vật liệu bình thường, bọn con người ở trái đất nghĩ ra chúng, bà muốn biết không? Phát minh của con người, mụ nghĩ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mụ phải biết vũ khí loài người trái đất thế nào. Vậy thật tốt, cháu viết hết ra cho ta. Ảm Bờ Dọ Sờ gật đầu. Cậu viết cách điều chế ma dược, nguyên liệu như thế nào? Cách làm thuốc nổ đen, các ly nhỉ chặt màu trắng ra sao, tìm ở đâu, lưu hình, carbon lấy từ gỗ như thế nào, trộn ra sao? Sau nửa tiếng viết liên tục, Ảm Bờ Dọ Sờ hoàn thành và đưa cho mụ phù thủy kết quả. Mụ ta nhìn tờ giấy, bên trên ghi rất nhiều thứ mụ không biết, may là tên nhóc có miêu tả hình dạng bên ngoài thế nào. Mụ cười khen ngợi Ảm Bờ Dọ Sờ. Cháu làm rất tốt, cháu muốn thưởng gì không? Không ạ, đây là việc cháu phải làm. Nếu có thời gian, nữ hoàng dạy thêm cho cháu và phải ổ là phép thuật được rồi. Ảm Bờ Dọ Sờ lâm liệt nói như đây là trách nhiệm của cậu vậy. Ha ha, thằng nhóc khốn lỏi, ta luôn công bằng. Nói xong bà lấy ra một cuốn sách khác, nó màu vàng đưa cho Ảm Bờ Dọ Sờ, mụ dặn. Ảm Bờ Dọ Sờ, cậu nên nhớ quá tham lam thì không tốt, hãy học xong cuốn nãy rồi hắn học cuốn này. Mụ phù thủy ra khỏi phòng, mụ đi sai người tìm vật liệu Ảm Bờ Dọ Sờ ghi. Khi bóng mụ ta biến mất, Ảm Bờ Dọ Sờ thở phào ngồi bệt xuống ghế. Cảm giác như có một lưỡi dao lơ lửng sẵn sàng chém bay mạng sống cậu. Để cuốn sách vàng một bên, Ảm Bờ Dọ Sờ nghĩ không biết bao giờ mình mới thoát khỏi mụ phù thủy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia sáng chiếu vào. Ảm Bờ Dọ Sờ nhìn rõ mấy hạt bụi lơ lửng trong không khí đang tỏa sáng như mấy ngọn nến li ti. Ánh nắng, mùa đông thật sự sắp qua rồi, bây giờ mình chỉ cần chờ đợi có người hạ bệ mụ, Ảm Bờ Dọ Sờ lạc quan nghĩ. Cậu vô thức nhìn mấy hạt bụi bay. Nhưng đột nhiên chúng biến mất trong khe giá sách. Chúng biến mất, thật lạ, đáng lẽ chúng phải bay qua bên kia. Ảm Bờ Dọ Sờ bắt đầu nghĩ, chỉ có một lý do giải thích. Sau giá sách kia có một gian phòng bí mật, hay một hành lang bí mật. Mấy hạt bụi bị hút vào trong đó. Ảm Bờ Dọ Sờ bật dậy, cậu đi tới bên giá sách, nhìn xung quanh nó. Nó chỉ là một giá sách bình thường, cao gấp đôi Ảm Bờ Dọ Sờ, trên đó xếp đầy những quyển sách phủ bụi. Hay ít nhất bề ngoài nó là như vậy. Cậu thử di chuyển mấy cuốn sách xem chúng có chìa khóa mở cửa không, cậu lấy ghế, trèo cả lên mấy ngăn cao hơn, không được, cái giá sách không nhúc nhích tí nào. Giá sách không được, Ảm Bờ Dọ Sờ đưa mắt nhìn xung quanh, lần này cậu di chuyển một chậu cây bên cạnh giá, vẫn không có gì xảy ra. Cậu thử chui xuống cái bàn bên cạnh, cậu với tay mò xem có công tác, theo cơ quan gì không, thì... Bạn đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên, Ảm Bờ Dọ Sờ giật mình ngoi đầu dậy. Bụp một cái. Đầu cậu cộc vào cái bàn, nó sưng lên một cục. Phoi ố là thấy vậy cười khúc khích, ha ha à à à, đang yên thì chui vào gầm bàn làm gì, cô bé đưa tay kéo Ảm Bờ Dọ Sờ ra ngoài. Ảm Bờ Dọ Sờ hập hực nói. Còn không phải cậu, hừ. Thế cậu chui vào đấy làm gì? Phoi ố là phủi tay hỏi. Mình phát hiện sau giá sách có bí mật. Ảm Bờ Dọ Sờ không nhìn Phoi ố là nói, cậu lại quan sát giá sách. Bí mật. Để mình xem nói xong. Cô đẩy Ảm Bờ Dọ Sờ ra đi tới bên giá sách. Phoi ố là đứng khoanh tay, tay trái đưa lên, ngón trỏ đặt dưới môi, ngon cái dưới cảm. Cô bé làm bộ suy nghĩ. Ảm Bờ Dọ Sờ, cậu bỏ cái bàn bên phải và cái kệ đựng chậu cây cảnh bên trái ra ngoài. Phoi ố là suy nghĩ hồi lâu ra lệnh. Biết gì? Ảm Bờ Dọ Sờ đáp, cậu lôi hai thứ ra khỏi vị trí cũ, làm xong nó nói. Xong rồi, tiếp theo thế nào? Cậu đứng ở chỗ cây cảnh rồi đẩy giá sách sang phải. Phoi ố là nói. Ok. Ok, tuy không đồng ý thử một cách ngu ngốc như thế, nhưng cậu vẫn làm theo. Ảm Bờ Dọ Sờ chân trùng xuống, hạ trọng tâm, hai tay cậu đặt lên cạnh giá sách, rồi cậu nhún người đẩy. Giá sách thật bị đẩy sang bên phải, hơn nữa nó không nặng lắm. một cái hành lang tối tăm xuất hiện sau giá sách, ả mở giỏ sờ chân mắt há mồm. Cậu đến chết không ngờ, cơ quan lại thủ công tới vậy. Phòi ố lạ vênh mặt nhìn ả mở giỏ sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cô bé con cong. Thế nào, để mình ra tay là xong việc. Ha ha, không ngờ dễ như vậy mà cậu không làm được. A a a a a a. Ả mở giỏ sờ gào thét trong lòng, không ngờ, thật không ngờ. Cậu bực mình nhìn lại cả ba cái giá sách, cái bàn và cái kệ để cây cạnh. Cậu bây giờ mới để ý ba thứ rõ ràng ban đầu xếp khít lại với nhau, không có khe hở nào giữa chúng. Hơn nữa, vừa nãy cậu đẩy giá sách rất nhẹ, chắc chắn nó bị thi phép để chỉ có thể đẩy sang hai bên thôi. Sao mình ngu vậy? Chương 25, cây thần bí. Ả mở giỏ sở cùng phải ố la bước vào đường hầm, Ả mở giỏ sở quay đầu nhìn cô hỏi. Bây giờ cậu thấy thế nào? Ý mình hỏi sau khi xem cuốn sách đó. Ả mở giỏ sở rất tò mò cảm giác tu luyện mình tưởng thuật như thế nào. Cậu cố thử nhiều lần nhưng không được. Phoi ố là hồi tưởng nói. Lúc đầu mình thấy linh hồn như bị hút vào cuốn sách vậy. May mắn mình khá bình tĩnh, bắt đầu cảm nhận xung quanh. Cảm giác đó thật kỳ diệu, mình cảm thấy có thể điều khiển từng sợi lông trên cơ thể. Bây giờ mình có thể điều khiển một phần ma lực trong cơ thể. Ả mở giỏ sờ ước ao nhìn Phoi ố là nói. Vậy tốt quá, ít ra bạn cũng có khả năng tự vệ. Ừ đúng vậy. Phoi ố là vui sướng nói, cô bé nhìn qua hai cuốn sách ma thuật mụ phù thủy để lại. Cô bé hí hưởng tưởng tượng một ngày mình dùng mìn bỡ lạ sờ, phong nhận, chém bay vương miện mụ. Con đường ngày càng dốc, bọn chúng đang đi xuống, xung quanh mùi ẩm mốc bốc lên, Ả mở giỏ sờ đi trước cầm đèn tin soi đường. Sau 10 phút, chúng đi tới một ngã rẽ, nhưng Ả mở giỏ sờ thấy có ánh lửa phía trước. Cậu nhanh tay tắt đèn tin, Ả mở giỏ sờ đưa tay lên môi ra hiệu phải ố lạ giữ im lặng. Hai người rón rén, từng bước một tiến về phía ánh sáng. Đó là một khe cửa. Ả mở giỏ sờ thận trọng tới gần. Nó ghé con mắt nhìn qua khe cửa. Trong đó, một căn phòng rộng lớn, khoảng 100 mét vuông, cậu thấy mụ phù thủy đang ngồi trên ghế cao, đối diện mụ là mấy cái bóng lờ mờ. Ả mở giỏ sờ nghe mụ nói. Cái gì, bọn phản loạn lại có dị động, lần này ở đâu? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Thưa nữ hoàng, ở khu rừng phía tây, hệ sâm luôn. Lũ to gan, bọn chúng không nhớ ta vừa giết một đống ở đấy hả? Mụ phù thủy đập bàn, khiến cốc trên đó bay tung tóe. Mặt dìm. Chuẩn bị bầy sói. Để chúng núp ở xung quanh cánh rừng. Mụ ta ra lệnh. Vâng. Ả mở giỏ sờ nhận ra đó là giọng con sói. Dừng một lúc, mụ phù thủy từ từ nói, giọng mụ tràn đầy khinh rẻ. Các ngươi có biết hôm nay ta gặp ai không? Chúng thần không biết mấy giọng nói đồng loạt kêu lên. Các ngươi không tưởng tượng nổi đâu, hôm nay ta gặp một con người. Mụ ta chế nhạo nói. Đó là một thằng nhóc ngu ngốc, các ngươi biết nó nói gì không? Chúng thần cũng không biết. Ha ha. Ta cũng không ngờ nó khai ra nó còn có ba anh chị em, cộng lại là đủ bốn. Mụ vừa nói xong, tiếng ồn ào vang lên. Bốn đứa trẻ chính xác theo lời tiên tri. Nữ hoàng, xin ngài thứ lỗi cho thần nói thẳng, người không giết thằng nhóc phải không? Giọng nói có vẻ già lọn gọn. Đúng vậy, sao ngươi biết? Mụ phù thủy hứng thú nói. Bề tôi, phục vụ ngài gần trăm năm, thần to gan đoán nữ hoàng để đứa bé sống để dụ ba đứa còn lại sau đó tóm gọn cả lũ. Nữ hoàng anh minh mấy tiếng nói phụ họa. Ngươi thật thông minh, đoán đúng kế ta, các ngươi đoán được ta dùng cái gì lừa thằng nhóc không? Chúng thần thật không biết. Ha ha, nó bị mua chuộc bởi mấy viên kẹo. Lũ con người ngu ngốc. Cả bọn đồng thời cười ồ lên, thật là lũ người ngu ngốc, thế mà bọn chúng có thể phá hủy vương quốc này. Các vị không nhìn thấy nó đâu, lúc đó tôi ở bên cạnh nữ hoàng, nó tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Edmund, thằng bé xấu tính tham ăn, mắt nó láo liêng, một giọng nói khắc phun ra một tràng. Cả đám cười ha ha. Phoi ố là nghe thấy tên ẹt mở ủn, cô bé giật mình thốt lên a một tiếng. Tuy cô kịp bịt miệng, nhưng trong phòng có tên thai thính, nó nói. Ta vừa nghe thấy một tiếng kêu. Tiếng kêu. Cô đèn, hai ngươi có hỏng không, ta đâu nghe thấy gì. Một tên khác nói. Không, ta nghe rõ ràng. Rồi nó nói tiếp, nữ hoàng xin cho thần ra ngoài xem xét. Mụ phù thủy bấy giờ đang suy tính một kế hoạch lớn trong đầu, mụ không để ý gật đầu. Tên kia thấy vậy đi thẳng về cánh cửa. Bây giờ. Ả mở giỏ sờ đã sợ rồi, phải nhanh trốn đi, nếu bị bắt, tuy không bị giết nhưng chắc chắn bị đánh tới gần chết. Ả mở giỏ sờ nhanh chóng xoay người kéo theo phải ố là chạy. Bọn họ không thể chạy đường cũ được, nó chạy thẳng lại tới một ngã tư đường, hai đứa quẹo trái, bóng chúng vừa lấp sau vách tường, cánh của phòng họp mở ra, ánh sáng chiếu sáng hành lang. Tên đó đi thẳng về phía ngã tư hai người vừa đi qua. Ả mở giỏ sờ hai người vừa rẽ, nhưng trước mặt cậu là ngõ cụt. Ả mở giỏ sờ quay đầu nhìn về cái ngã tư. Cậu thấy một cái bóng lớn đang tới gần, làm sao bây giờ, lòng Ả mở giỏ sờ rất gấp. Đúng lúc này Phải Ô La nói. Nhìn này, ở đâu có cánh cửa ngầm, Ảm Bờ Giỏ Sở nhìn thấy một cái hốc, đúng vậy nó khá nhỏ, Ảm Bờ Giỏ Sở nghĩ nó là một cái lỗ thông gió, cậu nói cô bé. Nhanh, chui vào bên trong. Hai người túi mình bò thấp, chui qua cái lỗ, Phải Ô La đi qua, cô bé kéo Ảm Bờ Giỏ Sở qua theo. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi. Ảm Bờ Giỏ Sở bảo cô, cậu kéo thật mạnh vào. Cô bé nghe theo, cô dùng hết sức, nhưng cái ngón tay Ảm Bờ Giỏ Sở lại bị kẹp vào hông, một cơn đau điếng từ ngón tay lan ra toàn cơ thể Ảm Bờ Giỏ Sở. Cậu nghĩ mình chắc gây ngón tay rồi. Cậu ngồi dậy thổi thổi ngón tay, làm nó hết đau, và cố nén đau. Tiếng bước chân tới thật gần, cậu có thể nhìn thấy một bóng đen hình đôi chân giống mèo qua cái lỗ. Thình lình, một cơn nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng Ảm Bờ Giỏ Sở, cậu bật dậy. Ôm lấy Phải Ô La đứng thẳng và dựa sát vào bức tường. Khi Ảm Bờ Giỏ Sở vừa đứng xong, thì một cái đầu báo đen thò qua cái lỗ nhìn vào căn phòng. May quá, đầu nó không ngẩng lên hay nhìn sang được, Ảm Bờ Giỏ Sở thầm nghĩ. Đúng vậy, cái đầu quay qua quay lại, nhưng nó bị chặn bởi bức tường. Một lúc sau, cái đầu thò về. Sau 2 phút không thấy tiếng động, Ảm Bờ Giỏ Sở mới thở phào thả Phải Ô La xuống. Đột nhiên, Phải Ô La gật áo cậu, Ảm Bờ Giỏ Sở quay đầu định hỏi chuyện gì. Nhưng cậu trợn to mắt nhìn phía trước. Đó là một cây cổ thụ khổng lồ, cái cây đã chết, nhưng nó lại phát ra một ánh sáng màu bạc huyền ảo. Hai người tới gần, cây này mọc trong một cái hồ nước nhỏ, nước hồ trong vắt, phản chiếu toàn bộ ánh sáng rơi vào, Ảm Bờ Giỏ Sở thấy rõ một Ảm Bờ Giỏ Sở khác đang nhìn nó. Thỉnh thoảng có một sợi khói tỏa ánh sáng bạc, bơi vòng vòng trong làn nước. Ảm Bờ Giỏ Sở, nhìn này. Đột nhiên, Phải Ô La nói to. Ảm Bờ Giỏ Sở quay đầu lại thấy cô bé đang đứng bên một tấm bia đá. Ảm Bờ Giỏ Sở đi tới, cậu thấy tấm bí bị mòn nhiều qua thời gian, trên nó khắc mở mấy chữ. Ảm Bờ Giỏ Sở nghe Phải Ô La đọc chúng. Nạn nỉ ạ năm thứ 10, sau khi trục xuất mụ phù thủy chúng tôi ở trên cây xây dựng lâu đài đầu tiên của vua và hoàng hậu Phờ Giang Y. Hết rồi. Phải Ô La nhìn Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi ý cậu. Mình cũng không biết, lâu dài của nữ hoàng này có thể xây dựng trên lâu đài của vị vua đầu tiên Nạn nỉ ạ. Ảm Bờ Giỏ Sở suy tính nói. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng cái cây. Nó trông thật kỳ lạ. Phải Ô La nói rằng. Ảm Bờ Giỏ Sở cũng gật đầu, cái cây này cho cậu một cảm giác quen thuộc, nhưng cậu không nhớ ra đó là gì, dạo này trí nhớ của cậu kém đi hay sao vậy? Tên báo đen bước vào căn phòng, mụ phù thủy hỏi. Người có tìm thấy thứ mình muốn không? Không, thưa nữ hoàng, có lẽ thai thần bị sự uy quyền của người gây ảo giác. Con báo cúi đầu thật thâm nói. Được rồi, về vị trí của ngươi đi. Mụ phù thủy tiếp tục khu rừng phía tây, đầy dây bọn phản loạn. Nhưng cũng là nhờ đứa bé ngu ngốc, ta biết một tên phản bội, thần rừng Tùm Nịu Sơ, tên đó đã bắt gặp con người mà không báo cáo lên trên. Cái giá của kẻ phản bội là gì? Diệt cả bọn hô lên. Mặt dìm, ngươi đem người đi bắt tên phản bội đó cho ta. Vâng, thưa nữ hoàng. Tên sói mặt dìm nói. Mụ phù thủy nhìn về lũ bể tôi còn lại, giọng nói của mụ tràn đầy nội lực. Con người đã xuất hiện, nhân cơ hội này bọn phản loạn sẽ tụ tập với nhau, chúng ta tập hợp quân đội. Mụ hét lên. Tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi. Cả đám quỳ xuống hô. Nữ hoàng vạn tuế. Nữ hoàng vạn tuế. Nữ hoàng vạn tuế. Chương 26, tên ngu ngốc xuất hiện. Ảm Bờ Giỏ Sở và Phải Ô La trở lại thư viện, bọn chúng rất muốn biết về cái cây, chúng lục tung cả thư viện xem có manh mối gì không. Tuy nhiên, không một cuốn sách nào hai người đọc nhắc tới cái cây. Mấy cuốn này chỉ viết những thứ trong vòng 100 năm hay về mấy thứ ở đâu đâu, chúng không biết. Trong suốt một tuần sau đó, bọn chúng không ngừng tìm kiếm nhưng cuộc sống hai người đã thành lịch, sáng học phép thuật, chiều họ tập kiếm thuật với giáo sư Sần Gỗ Cụ. Họ bật biểu tới không còn thời gian suy nghĩ tới cái cây, Edmund Ùn hay ông thần rừng Tùm Sở đáng thương. Kết quả học tập của Ảm Bờ Giỏ Sở vô cùng không tốt, không nói tới vụ cậu không thể sử dụng ma lực, mà cả kiếm thuật kém hơn Phải Ô La. Cậu bắt đầu lo lắng, nếu mình rốt quá không biết mụ phù thủy có nhốt mình vào ngục không nữa. Ngược lại, Phải Ô La vô cùng xuất sắc, cô bé học xong 3/6 phép thuật trong cuốn sách. Mụ phù thủy khen cô bé hết lời. Hôm nay, Ảm Bờ Giỏ Sở đang một mình lượn lờ gần cổng lâu đài, nơi mụ phù thủy đặt mấy bộ sưu tập tượng đá, cậu vừa dạo vừa khua cành cây, coi như là tập kiếm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Bạn sao lại ở đây? Ảm Bờ Giỏ Sở ngước đầu nhìn, cậu thấy một đứa bé trai đang tới gần, đó là Edmund Ùn. Ảm Bờ Giỏ Sở nhận ra tên ngu ngốc này, hay chính nó bị mụ phù thủy lừa một cách đơn giản. Đây là lâu đài của nữ hoàng phải không? Sao cậu lại ở đây? Edmund Ùn thấy Ảm Bờ Giỏ Sở không trả lời, mà cách Ảm Bờ Giỏ Sở nhìn cậu khiến cậu không thoải mái, nó hỏi lại, giọng nó như đang chất vấn Ảm Bờ Giỏ Sở tại sao ở nhà nó vậy. Chẳng lẽ mụ phù thủy ra điều kiện nó sẽ là vua của nạ ní ạ? Ả mở rõ sơ đoán, nếu thế thì tên này mắc bệnh hoang tưởng nặng mới tin những gì mụ nói. Ả mở rõ sờ phủi mắt nhìn em nói. Tôi bị nữ hoàng mời làm khách ở đây, bạn sao lại tới đây vậy? Bạn không nghe lũ xì nói à? Nữ hoàng không thích con người. Thôi bạn đừng nhắc tới bọn họ đều tới đây, tôi muốn họ gặp nữ hoàng. Vị vua thực sự của nạ nì ạ nhưng họ cố ý tới nhà một con hải ly biết nói bây giờ tôi muốn đi gặp nữ hoàng, bạn chỉ đường cho tôi đi. Edmund nói như sai khiến ảm bờ rõ sở. Ảm bờ rõ sở không ưa bộ dạng Edmund bây giờ, nhưng cậu vẫn ý tốt nhắc nhở. Tôi không biết vì sao cậu phải gặp nữ hoàng, nhưng tin tôi đi, hay ít nhất tin lời em gái Lucy cậu, trở về với anh chị em của bạn, nữ hoàng thật không thích con người. Ảm bờ rõ sở vừa nói xong, một giọng nói dữ gằn vang lên. Ai muốn gặp nữ hoàng vậy? Mặt dìm từ ngoài bước vào, ảm vợ rõ sở thấy con sói, thôi mượn rồi, cậu nghĩ. Edmund ở một bên không còn vẻ ta đây trước nữa, nó run sợ, lần đầu tiên nó thấy con sói to như vậy, to bằng một con ngựa mất. Edmund nói, là tôi, thưa thưa bác sói đáng mến, tôi muốn gặp nữ hoàng. Là ngươi, con người. Sói mặt dìm gầm gừ. Nó dí sát mồm vào mặt Edmund. Về. Vâng. Edmund mãi mới dặn ra một chữ, cậu ngửi rõ mùi hôi thối. Nóng bỏng từ miệng con sói, cả chân nó nhuộn ra. Ta nhìn thấy trong mắt ngươi sự dối trá, hèn yếu nhân loại. Thì ra đây là thằng nhóc ngu ngốc nữ hoang nói, mặt dìm càng nhìn càng thấy thằng nhóc xấu xí. Đi theo ta. Mặt dìm quắt ẹt mở ủn, rồi nó nhìn ảm bờ rõ sợ như muốn hỏi có muốn đi theo không. Ảm bờ rõ sợ hiểu ý nó, cậu nói, bây giờ ta đi làm bài tập. Rồi cậu đi về phía thư viện, ẹt mở ủn đã muốn chết thì thôi, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt thì chỉ có chết. Lúc này, mặt dìm dẫn Edmund vào trong cung điện, tới trước cửa thư phòng mụ, mặt dìm nói. Ta sẽ thưa lại với nữ hoàng. Trong lúc ấy ngươi hãy đứng nguyên tại chỗ nếu ngươi còn quý cái mạng nhỏ của mình. Nói xong, mặt dìm biến đi vào trong. Edmund đứng yên chờ đợi, những ngón tay nó đan vào nhau, xung quanh thật lạnh. Cái lạnh làm nó tỉnh lại, nó thấy mụ phù thủy không chắc có ý tốt, nó hơi hối hận vì tới đây. Cuối cùng thì mổ vừa dìm đội trưởng đội cận vệ của nữ hoàng cũng quay lại, con sói nói. Vào đi, hãy cư xử như một đứa bé phải phép, không phải là một đứa ngốc. Nữ hoàng đang đợi ngươi ở trong. Edmund bước vào, nó cố bình tĩnh hết sức có thể. Nó thấy mình trong một căn phòng dài, không khí nơi đây ảm đạm, rờn rợn, bốc mùi. Trong phòng cũng có rất nhiều pho tượng. Ở gần cửa nhất là một thần rừng bé nhỏ có khuôn mặt đau đớn khôn tả và Edmund không thể không nghĩ có lẽ đó chính là bạn của Lucy. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn đèn độc nhất để ngay bên cạnh chỗ mụ phù thủy đang ngồi. Cháu đã đến, thưa nữ hoàng. Edmund kêu lên, nó cúi người hành lễ. Sao ngươi dám vác xác đến đây một mình? Không giống những lời ngọt như kẹo trước kia, mụ phù thủy hỏi với một giọng làm Edmund ớn lạnh suốt sống lưng. Vâng, cháu Edmund lắp bắp. Cháu cái gì? Ta đã bảo ngươi phải mang những đứa khác đến cùng. Đúng không? Vâng, thưa nữ hoàng cháu đã làm hết sức mình để mang họ đến nhưng một hải ly xuất hiện. Một con hải ly. Mụ phù thủy ánh mắt như muốn nuốt sống Edmund, lũ phản tặc, mụ nghĩ. Đúng vậy, một con, không, có hai con hải ly, anh chị em của cháu đang ở trong một ngôi nhà nhỏ xây trên đập nước với vợ chồng hải ly. Một nụ cười trông như một cái nhe răng cắn từ từ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng của mụ phù thủy. Mụ nói. Chỉ có vậy. Đấy là tất cả tin tức của ngươi hay sao? Không. Thưa nữ hoàng. Edmund nôn nóng kêu lên. Còn có lời tiên tri. Atlant sẽ đến sửa sai. Xua tan cái ác, tiếng ngải gầm vang. Mùa đông băng giá sẽ tàn. Chim ca hoa nở thế gian xuân về. Con của Ever, Adam. Xuất hiện sẽ làm thiên hạ an khang. Họ ngồi vào bốn ngai vàng. Một kỷ nguyên vàng ngự trị nơi đây. Edmund vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt mụ phù thủy. Lúc cậu nói ra lời tiên tri, sắc mặt mụ đen lại, rồi trở về lạnh băng băng bình thường. Edmund thở phào. Chỉ có vậy. Mụ phù thủy không cảm xúc nói, nhưng cậu nói này làm Edmund run lên bần bật, cậu nói tiếp. Còn ạ, con Hải Ly còn nói Alan đang trở về. Cái gì? Alan mụ phù thủy gầm lên có thật thế không? Nếu ta phát hiện ngươi nói láo. Thưa nữ hoàng tôi chỉ lặp lại những gì họ đã nói. Edmund giơ tay thề thốt. Mụ phù thủy liếc nó một cái rồi không còn để ý nó nữa, ngón tay gõ lên thành ghế, phát ra những tiếng tọt tọt. Mụ đang suy nghĩ. Alan, tên kia đã trở về. Không ta còn biết quá ít thông tin. Mụ nhớ rõ con sư tử Alan đó đã nhốt mụ ở khu hoang dã phía bắc suốt 900 năm, bây giờ con súc vật đó lại muốn lật đổ vương quốc mụ. Mụ nhìn Edmund, kế hoạch bắt đầu thôi. mụ hét. Mặt dìm, vào đây. Con sói mặt dìm lật đật từ ngoài vào phòng nói. Xin nghe lệnh, thưa nữ hoàng. Tập hợp đàn sói đang mai phục cạnh khu rừng phía tây, hệ sâm đút, để bọn chúng đi bắt vợ chồng Hải Ly, và lũ con người ở đó, nhanh mụ phù thủy ra lệnh. Vâng, thần đi ngay, con sói ẳng ẳng chạy đi. Dĩ nạ ụa bờ dịp. Thần có mặt. Một tên người lùn xuất hiện nói. Đó là tên người lùn mà Phở Ô Lạ và Ảm Bờ Giỏ Sở gặp trong buổi tiệc nhận học đồ của mụ. Chuẩn bị xe trượt cho ra mụ ra lệnh hay dùng bộ dây cương không có lục lạc. Ném thằng bé vào ngục, nói chính đáng dành cho nó. Nói xong, mụ đạp Ed mở ủn tới cạnh người lùn dí nạ ụa bờ dịp. Ảm Bờ Giỏ Sở đi vào thư viện, Phở Ô Lạ vẫn chăm chỉ đọc sách, cậu ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, cậu nói. Phở Ô Lạ, cậu biết vừa nãy mình gặp ai không? Ed mở ủn, tên ngu ngốc đó đâm đầu vào lưới. Ed mở ủn sao? Phoi ố là hứng thú hỏi. Đúng, là bốn anh em nhà vệ vẹn xài đã tới nã nì ạ rồi. Ed mở ủn nó còn muốn dẫn anh chị em nó tới gặp nữ hoàng. Nó không biết bà ta sẽ giết hết chúng vì lời tiên tri. À mở rõ sơ giải thích thêm. Thật kinh khủng, Lucy sẽ bị giết mất. Chúng ta phải nghĩ cách gì thôi. Phoi ố là hoảng hốt nói. Chúng ta bây giờ thân còn lo chưa xong. Nếu bị nữ hoàng biết chúng ta chống lại bà ta, kết cục mình và bạn là cái chết. À mở rõ sờ chỉ rõ nguy cơ. Nhưng Lucy là bạn chúng ta, không thể bỏ mặc bạn ấy như thế. Phoi ố là phản bác, đôi lúc cô thấy à mở rõ sờ hơi ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân thôi, cô nhìn chòng chọc à mở rõ sờ. À mở rõ sờ không dám đối diện ánh mắt Phoi ố là, cậu nhận thua nói. Được rồi, để mình nghĩ cách. Bên ngoài, tiếng ầm ĩ vang lên, à mở rõ sờ tò mò đến bên cửa sổ, cậu thấy mụ phù thủy đang đi xe ra khỏi lâu đài, nhìn mụ trông rất gấp. Một ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong đầu Ảm Bờ Giỏ Sở, cậu nói. Phoi ố là, mình có cách rồi. Chương 27, tên tù nhân. Cách gì, bạn nói mau. Phoi ố là hỏi gấp. Bây giờ chúng ta trở lại hành lang bí mật. Nói rồi, Ảm Bờ Giỏ Sở đi tới bên cái giá sách, cậu chỉ về con đường, nói, đi theo mình. Sau lần trước suýt bị phát hiện, chúng thống nhất không bén mảng tới hành lang ngầm này nữa. Chỉ có Ảm Bờ Giỏ Sở, cậu thỉnh thoảng dạo xuống đó, tất nhiên một mình. Nhưng một hôm Ảm Bờ Giỏ Sở nghe một tiếng kêu cứu yếu ớt, vọng ra từ một căn phòng, cậu quyết định vào xem. Qua khe cửa, cậu thấy một người đàn ông to lớn, mặt phúc hậu bị nhốt trong một tảng băng. Tảng băng đang tan dần, nên tiếng nói của ông ta mới truyền ra được. Vì mụ phù thủy rời khỏi lâu đài, bây giờ, cậu mới dám dẫn Phải Ổ Lạ vào. Cậu nói, trong này nhốt một người, có thể ông ta sẽ giúp chúng ta thông báo cho lũ sĩ bọn họ trở về trái đất. Thật sao? Sao mình không biết có một người bị nhốt ở đây? Phoi ố là xăm soi nhìn Ảm Bờ Giỏ Sở. Do tớ nghe lén được mặt dìm nói chuyện. Không phải mình lén xuống một mình đâu. Ảm Bờ Giỏ Sở chưa đánh đã khai. Không chấp cậu, nhanh dẫn đường. Phoi ố là thấy phản ứng của Ảm Bờ Giỏ Sở, cô suýt bật cười. Được rồi, đi lối này. Ảm Bờ Giỏ Sở dẫn cô bé đi tới ngã tư, lần này họ không rẽ trái về phía cái cây bí ẩn, mà rẽ phải, họ đi khoảng 100 mét lại tới một ngã ba. Ảm Bờ Giỏ Sở rẽ tiếp về bên phải, cuối cùng hai người tới một cánh cửa gỗ. Ảm Bờ Giỏ Sở lấy cái chìa khóa treo trên vách tường, cậu nói. Không biết bọn họ nhốt tù phạm kiểu gì mà để chìa khóa ngay ngoài cửa, nếu có ai xông vào cứu người thì quá dễ dàng. Cậu không nghĩ tới ở nạ nỉ ạ không có ai dám tới gần lâu đài của mụ phù thủy hướng chi bàn tới việc đột nhập cứu người, còn về cái chìa khóa thì cư dân nạ nỉ ạ toàn đu, không biết bọn họ để chìa khóa ở đâu nữa. Cậu tra chìa vào ổ cạch cạch hai tiếng. Cánh cửa mở tung ra. Xuất hiện một người đàn ông bị nhốt, Ảm Bờ Giỏ Sở thấy tảng băng giam cầm ông đã tan hon hôm trước. Lúc này Phải Ố Lạ đã chạy vào trước tảng băng, cô bé nói. Xin chào, ông có nghe thấy cháu nói gì không? À, là cậu bé nhỏm ta hôm trước, lần này cậu lại mang bạn tới chơi à? Người đàn ông trong tảng băng không hề nhúc nhích, nhưng giọng nói trầm ấm của ông truyền rõ ràng vào tai hai người. Cháu là Phải Ố Lạ, còn bạn ấy là Ảm Bờ Giỏ Sở, ông là ai và tại sao bị nữ hoàng nhốt trong này? Phoi ố là giới thiệu và hỏi. Ta là ai ư? Trước kia ta mang lại niềm vui cho mọi người vào lúc mùa đông giá rét nhất, nhưng kể từ khi bị phù thủy trắng nhốt ở đây, ta mất đi chức trách của mình, ta dần dần bị lãng quên và ta cũng dần quên đi chính mình. Nếu cần một cái tên để gọi, cô bé có thể gọi ta là Nít. Ông bị nhốt ở đây bao lâu ạ? Có cách nào cứu ông ra ngoài không? Chúng cháu có việc cần ông giúp. Ảm Bờ Giỏ Sở nói thẳng vào việc chính. Ông lão suy nghĩ trầm ngâm, ông nói. Ta bị nhốt ở đâu gần trăm năm rồi. Các cháu không cần cứu ta đâu, các cháu thấy đấy, tuyết đang tan, khi mùa đông triệt để kết thúc, mụ phù thủy chết đi, ta sẽ được tự do. Nhưng cháu nghe ông kêu cứu mà. Ảm Bờ Giỏ Sở không hiểu hỏi. À, lúc đó ta thấy một cậu bé tới nên định trêu cậu ta một chút, nhiều người bảo ta vui tính mà ha ha. Ông già cười nói, Phỏi Ổ Lạ nghe vậy cũng cười theo. Chỉ có Ám Bờ Giỏ Sớ đen mặt lại vì bị trêu đùa, lại giỏ mặt vì xấu hổ, khuôn mặt cậu rất đặc sắc. Như thế không được, ông biết về lời tiên tri chứ? Phỏi Ổ Lạ nín cười nhìn ông lão hỏi.
Đúng ta biết, về bốn đứa con của Adam và Eva, họ sẽ kết thúc triều đại mụ phù thủy.
Bây giờ, nữ hoàng đang đi săn bốn người họ, bọn họ chỉ là những đứa trẻ như chúng cháu, cháu cần ông đi giúp họ. Mạnh hồi phục tư thế như trước nói.
Thật sao, thế thì nguy hiểm quá, những đứa trẻ nên được vui chơi, chứ không phải chiến đấu, không biết Alan nghĩ gì ông lão Nick bật thốt.
Có cách nào để ông thoát ra khỏi tảng băng sớm không?
Ám Bờ Giỏ Sơ hỏi lại một lần nữa.
Có một cách, các cháu đục một lỗ trên tảng băng để ta có thể lấy ma lực trong không khí.
Ông lão Nick nói.
Vậy ông cũng là phù thủy ạ?
Phỏi Ổ Lạ bắt ngay điểm chính.
Ta cũng không biết, ta có thể sử dụng ma lực từ lúc ta còn nhớ được.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, các cháu nhanh làm theo lời ta nói đi.
Vâng. Phỏi Ổ Lạ và Ám Bờ Giỏ Sơ nói, tuy rất muốn biết thêm về ông ta, nhưng hai đứa biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ.
Ám Bờ Giỏ Sơ lấy được mấy thanh sắt góc phòng, nó giống như một dụng cụ tra tấn cũ.
Cậu dùng hết sức đâm nó vào tảng băng, một tiếng trầm đục vang lên.
Ám Bờ Giỏ Sơ nhìn thấy cậu chỉ làm sức tảng băng 1 mm, cậu tiếp tục đâm tới khi cánh tay mỏi rã rời, kết quả nó cũng chỉ sâu vào một phân.
Phỏi Ổ Lạ bên cạnh cũng triệu hồi một quả cầu lửa, liên tiếp hai quả nhưng cũng không làm tan được bao nhiêu băng.
Phỏi Ổ Lạ một bên nhìn vậy nói.
Chúng ta phải dùng cách khác.
Ám Bờ Giỏ Sơ ngồi thở nhanh, ngực cậu phập phồng nói, đúng vậy cả hai đứa ngồi suy nghĩ. Ám Bờ Giỏ Sơ nghĩ nếu dùng man lực thế này thì tới một tuần mới đục xuyên tảng đá, nếu cậu dùng được phép thuật thì tốt.
Khoan đã, phép thuật, đúng vậy.
Ám Bờ Giỏ Sơ mắt sáng quắc nói.
Phỏi Ổ Lạ, cậu có thể dùng phép thuật, một quả cầu lửa, đốt nóng cái que sắt này, như thế nhiệt độ sẽ tập trung một điểm, ta có thể đục một cái lỗ được.
Phỏi Ổ Lạ nghe vậy cũng vui ra mặt, chính xác sao mình không nghĩ ra cách làm như vậy.
Ám Bờ Giỏ Sơ xé áo, bọc xung quanh chỗ cầm thanh sắt, cậu nói.
Bây giờ cậu tạo một quả cầu lửa ở giữa thanh sắt, cậu tạo một quả nhỏ thôi, tiết kiệm ma lực.
Phỏi Ổ Lạ gật đầu, cô bé lẩm bẩm. Phí dạy bạn.
Một quả cầu lửa nhỏ bằng 3 ngón tay xuất hiện giữa không trung, Phỏi Ổ Lạ điều khiển nó tới vị trí Ám Bờ Giỏ Sơ chỉ.
Mọi việc vào quỹ đạo, thanh sắt nóng đỏ bắt đầu gọt tảng băng nhù nó chỉ làm từ thạch rau câu.
Không khí đầu tiếng xì xì của nước bốc hơi, sau 5 phút, Phỏi Ổ Lạ cạn kiệt ma lực, bọn trẻ ngồi nghỉ, Phỏi Ổ Lạ ngồi khoanh chân hồi phục ma lực.
Ám Bờ Giỏ Sơ nhìn thành quả, cái lỗ sâu tới 20 phân, cậu ước chừng họ xuyên qua tảng băng trong 3 lần ma lực của Phỏi Ổ Lạ nữa.
Sau 1 giờ đồng hồ, Phỏi Ổ Lạ mở mắt, cô bé đã hồi đủ ma lực.
Hai người tiếp tục đục lỗ.
Sau 3 tiếng rưỡi, họ đã đục xuyên qua tảng băng, một tiếng hét đau đớn vang lên.
A a a a, đau, mấy đứa làm bỏng chân ta rồi.
Ông lão nịt nói.
Ám Bờ Giỏ Sơ vứt thanh sắt còn nóng đỏ sang một bên, cười hì hì nói.
Xin lỗi chúng cháu không nhìn rõ, tảng băng khá mở.
Tắt, tuyệt đối là mảnh cố ý.
Ta không có ý trách hai đứa, bây giờ hai đứa tránh xa ra. Ta muốn phá tảng băng này ra ngoài.
Giọng ông như nín nhịn vậy.
Ám Bờ Giỏ Sơ và Phỏi Ổ Lạ nhanh chóng đi về một góc phòng xa, một ánh sáng màu đỏ tươi tắn từ trong tảng băng bắn ra xung quanh.
Giang rắc.
Tảng băng bắt đầu nứt vỡ, nhiều mảnh băng nhỏ rơi xuống đất.
Giang rắc.
Các vết nước ngày càng nhiều, rồi bùm một tiếng nổ nhỏ, cả tảng băng nổ tung, các mảnh băng vụn bắn ra bốn phía.
Ám Bờ Giỏ Sơ bỏ cánh tay đang che trước mặt ra, cậu thấy một ông già khá tròn, mặc một bộ áo phai màu nâu ố. Cậu có thể đoán được bộ quần áo kia trước là màu đỏ tươi.
Ám Bờ Giỏ Sơ liên tưởng những gì ông nói, đem lại niềm vui vào mùa đông, mặt phúc hậu, bộ quần áo đỏ cậu nhớ tới một cái tên.
Ông là ông già Noel.
Phỏi Ổ Lạ bỗng nhiên hô lên.
Không thể tin được, mình lại cứu một ông già Noel.
Ông lão Nít đang phủi phủi quần áo, ông nói.
Phải rồi, ông già Noel, lâu lắm rồi ta mới nghe cái tên này, ta dường như đã quên mất rồi ông ta cười ồ lên.
Hố hô hô hổ hổ ồ ồ ồ ồ. Ta có lẽ quên quả rồi.
Ông ta giả vờ như đang tìm túi quả, thực tế không có cái gì bên người.
Phỏi Ổ Lạ nhìn vậy cười khúc khích, Ám Bờ Giỏ Sơ cũng bật cười.
Ông lão Nít nói tiếp.
Thôi để lần sau, ta hứa với hai cháu sẽ nhận được món quà đẹp nhất.
Vâng, để sau đi ông, cháu có việc nhờ ông đây.
Thế là hai đứa kể về 4 anh em nhà bèn xài, cả việc Ed chạy trốn, mụ phù thủy đang đuổi bắt 3 đứa còn lại.
Ông già Noel suy nghĩ một lúc nói.
Nếu đúng như cháu kể thì mọi chuyện không đơn giản như vậy, ta sẽ chuyển lời hai cháu, còn hai đứa, có muốn chạy trốn khỏi lâu đài luôn không?
Phỏi Ổ Lạ nói.
Chúng cháu muốn đi lắm, nhưng Ẹt Mở Ùn và ông thần rừng Tùm Sở vẫn còn trong tay nữ hoàng, chúng cháu sẽ tìm cách cứu bọn họ. Và lại, nữ hoàng còn cần chúng cháu. Ả Mở Giỏ Sở gật đầu. Thật là một cô bé lương thiện, ta bây giờ sẽ cứu Tùm Nịu Sở.
Không.
Ả Mở Giỏ Sở phản bác. Ông già Noel không hiểu nhìn Ả Mở Giỏ Sở, cậu nói tiếp. Bây giờ tình hình Lũ Sỉ rất gấp rồi, cháu cũng không biết ông Tùm Nịu Sở bị nhốt ở đâu, cháu sợ ông không kịp cứu Lũ Sỉ ba người mất.
Đúng vậy, đó là một vấn đề.
Ông ta trầm tư.
Ông không cần lo cho chúng cháu, ông đi gặp Lũ Sỉ ba người bọn họ. Họ ở đâu đó cánh rừng phía tây, ông cẩn thận, nữ hoàng đang trên đường tới đó.
Yên tâm, ta có con đường bí mật, mụ phù thủy không bắt ta một lần nữa được đâu.
Chương 28, anh em vẹn vẹn xài chạy trốn.
Nhắc tới anh em nhà vệ vẹn xài, khi họ phát hiện Ed Mở Ùn không thấy, họ tá hỏa lên tìm khắp nơi.
Sao có thể, thằng nhóc vừa ở đây, tờ ở anh cả nghĩ, cậu nhớ mình đã nặng lời với Ed Mở Ùn, chửi nó là tên xuất sinh.
Thật kinh khủng nếu nó chỉ vì điều đó mà bỏ đi, ngoài kia rất nguy hiểm.
Cậu nghĩ tới mụ phù thủy và tay sai.
Ba đứa đang hoảng, Lucy đề nghị.
Chúng ta phải đi tìm anh Ed Mở Ùn, chia nhau ra tìm.
Đúng vậy.
Tờ ở nói, tốt nhất là chúng ta hãy chia ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau để tìm Ed Mở Ùn.
Ai tìm thấy trước sẽ quay về đây.
Khoan, anh nghĩ gì vậy, chúng ta có tất cả ba người và hai con hải ly, chia làm bốn nhóm, anh định để em một mình phải đi trong khu rừng tối tăm này à?
Sở Sản không thể tin Tờ ở có ý nghĩ ngu ngốc thế, cô hét lên.
Hai người bắt đầu cãi nhau.
Lucy một bên ngăn lại.
Thôi đi hai người, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm anh Ed Mở Ùn.
Giống mấy hôm trước, không anh chị nào nghe nó cả.
Lúc này, ông Hải Ly tỉnh mơ.
Đi tìm kiếm con trai của Adam.
Để làm gì?
Tất nhiên là để tìm Ed Mở Ùn.
Tờ ở không kiên nhẫn nói.
Không có lý do gì để kiếm cậu ta.
Hải Ly rõ ràng.
Ông muốn nói gì?
Sở Sản hỏi.
Nó còn chưa đi quá xa đâu.
Chúng cháu phải tìm ra nó.
Ông có ý gì khi nói không cần phải tìm nó?
Lý do à?
Hải Ly nói cậu ta đến chỗ mụ ấy, đến chỗ Bạch Phù Thủy.
Nó đã phản bội chúng ta.
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.
Ồ, chả lẽ ôi.
Sở Sản nói.
Nó không thể làm thế được.
Không thể à?
Hải Ly hỏi, nhìn xoáy vào ba đứa trẻ và những điều chúng muốn nói đều tắt trên môi bởi vì trong thâm tâm chúng chợt nhận ra đó chính là điều mà Ed Mở Ùn đã làm.
Đúng vậy, khi vừa tới Nạ Nỉ ạ, Ed Mở Ùn đã cô muốn họ đi tới giữa hai ngọn đồi, mà chúng nó mới biết, đó là nhà của mụ phù thủy.
Nhưng nó biết đường hay sao?
Peter hy vọng hỏi.
Trước đây nó từng đến Nạ Nỉ ạ một mình phải không?
Hải Ly hỏi.
Vâng, anh ấy đã tung tới.
Lucy đáp nhỏ như một tiếng thì thào.
Và nó có kể cho mọi người nghe nó đã làm gì hoặc gặp ai không?
Hải Ly tiếp tục hỏi.
Không, Ed Mở Ùn không nói gì hết.
Lucy đáp.
Thế thì hãy nghe tôi nói đây.
Hải Ly nói tiếp.
Thằng bé ngốc nghếch đã gặp Bạch Phù Thủy và gia nhập vào đội quân của mụ, biết được nơi mụ sống. Ta đã nhận ra điều này sớm nhưng dù gì thì nó cũng là anh em của mấy đứa. Nhưng vào cái lúc tôi nhìn thấy nó tôi đã tự nhủ quân phản bội. Nó có cái vẻ của một người đã gặp Phù Thủy và đã ăn phải bà của mụ. Các bạn bao giờ cũng có thể nhận ra nhưng kẻ như thế nếu các bạn sống ở Nạ Nì ạ này đủ lâu, có một cái gì đó trong mắt chúng để lộ điều đó.
Hải Ly nhìn mặt mấy đứa trẻ nhăn nhó, ai cũng sẽ cảm thấy không tốt khi biết mình bị phản bội, nhất lại là anh em ruột mình, không dành lòng, Hải Ly an ủi bọn nhóc.
Tuy ta nói thế, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, ai biết được thằng nhóc ấy bị mụ phù thủy lừa, có khi bây giờ nó đang hối hận muốn chết.
Nét mặt mấy đứa khá lên một chút.
Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu cậu bé thật làm vậy thì bây giờ mụ phù thủy đã biết, có thể đang tới bắt chúng ta, phải đi thôi.
Bà Hải Ly nói.
Đúng vậy, ông Hải Ly chưa kịp nói xong, bên ngoài cái ổ của ông vang lên đầy tiếng sói hú, tiếng chó sủa.
Hú 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 hú.
Gâu câu.
Bà Hải Ly hốt hoảng.
Bọn chúng đã tới rồi, sao nhanh vậy?
Ai biết được, nhưng bây giờ ta phải tìm chỗ trốn.
Ông Hải Ly quả quyết.
Còn mấy đứa trẻ nhà vệ vẹn sẽ chôn chân tại chỗ, chúng không chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Hay một cuộc chạy trốn vì tính mạng.
Ông Hải Ly lật một tấm ván, sau nó có một mật đạo đi xuống lòng đất, ông đi trước dẫn đường, nói.
Mấy cô cậu nhanh vào đây, hãy chạy nhanh nhất mấy người có thể, nếu không chúng ta sẽ chết trước khi mùa xuân tới.
Tờ ở lấy cây đuốc, cậu để Lucy và Sở Sản đi trước, mình đi cuối cùng.
Dương hầm nhỏ và thấp, những con đường ẩm ướt, chân hầm chẳng chít dễ cây bông xuống.
Ông Hải Ly đi trước, bọn họ đi qua hơn 10 cái ngã rẽ, đột nhiên, cả bọn dừng lại. Tiếng của bà Hải Ly vang lên.
Ông có nhớ đúng đường không? Sao tới ngõ cụt thế này?
Không không,
tôi nhớ chính xác mà, chúng ta đang đi tới nhà ông bạn gấu nâu của nhà anh ta ven khu rừng phía tây, Westernwood, từ đó chúng ta đi về phía đông nam, tới cái bàn đá.
Khoan đã.
Ông đang nói dừng lại. Ông Hải Ly nhảy lên đấm một cái lên vách đất, một cánh cửa xếp giấu kín rơi ra.
Đây rồi, nhanh vào thôi.
Ông Hải Ly vươn mình trèo lên cánh cửa, cả bọn trèo lên theo.
Tờ ở đi sau cùng nó đóng cánh cửa và chặn lại bởi một cái thùng gỗ bên cạnh.
Xong, nó nhìn xung quanh. Đây là một chỗ cắm trại, nhưng mấy cái trại bị quật đổ, những mảnh vải rách tung tóe, đồ đạc vươn vãi khắp nói, ta có thể thấy rõ nhiều đĩa thức ăn chưa kịp ăn xong bị bỏ lại.
Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này?
Bà Hải Ly che mồm hô lên.
Ông Hải Ly nét mặt kinh hoàng nói, mấy hôm trước, tôi nghe cậu gấu nâu của tổ chức tiệc mừng xuân, ai ngờ bị mụ phù thủy biết được.
Ông thở dài, cả khu rừng run sợ vì tin này.
Thôi chúng ta ở đây cũng không an toàn đâu.
Nhìn này.
Một tiếng hét vang lên, Lucy lúc này đang ở bên một đống tượng băng, chí ít cô bé cho là vậy, trên mấy bức tượng còn phủ một tấm vải lều.
Ông Hải Ly nhìn thấy, khó mở lời.
Đó là anh gấu nâu của anh lợn. Anh chó và còn anh em sóc nhà bỏ gì đồn.
Không ngờ họ trốn không kịp.
Không nhìn này, tờ ở, sơ sản có nhận ra không?
Lucy chỉ vào một cái áo khoác rách rưới, nhưng bọn họ vẫn nhận ra cái áo này là từ trái đất, nó trông quen quen.
Đây là cái áo của Phỏi Ô Lạ.
Bọn họ cũng ở đây, tôi không biết họ có ổn không?
Lucy lo lắng khóc lên.
Không khí trầm lặng, chỉ có tiếng thút thít của Lucy, đồng nhiên, một con cáo xuất hiện, nó nói.
Cô bé yên tâm đi, hai đứa nhóc đó không sao đâu.
Lucy ngẩng đầu lên, cô thấy một con cáo màu cam đang nhảy từ sau thân cây tới.
Nhưng,
tránh xa cô bé ra, tên chó săn.
Ông Hải Ly hét to, che thân hình nhỏ bé ủ kịch của mình trước Lucy.
Hắn là cáo nít hiệu, tay sai mụ phù thủy.
Thôi nào, anh Hải Ly, tôi không có ác ý mà.
Vừa nói con cáo đủng đỉnh ngồi trên một thân cây đổ.
Người con dám xuất hiện, sau tất cả những gì mụ phù thủy gieo rắc lên cánh rừng. Tên chó săn.
Ông Hải Ly định xung tới, may bị bà Hải Ly giữ lại.
Gâu gâu.
Gâu gâu.
Mấy tiếng sói sủa vang lên, bà Hải Ly nói.
Không được, bọn sói tới rồi chúng ta trốn đâu bây giờ.
Ông Hải Ly bình tĩnh lại nghĩ đối sách, con cáo mắt láo liêng nhìn mấy người nói.
Thế nào, tôi có thể giúp mấy người nha, chỉ cần ông bạn Hải Ly xin lỗi tôi.
Tên đang chết, có phải là My gọi chúng tới không? Ông Hải Ly nổi nóng.
Anh cáo nít hiệu, nếu anh muốn giúp thì mau nói ra cách đi. Bọn sói sắp tới rồi, tôi nghĩ anh cũng muốn tự do sống, thời mụ phù thủy đã hết rồi, bà Hải Ly giảng hòa nói.
Không thể tin hắn, ông Hải Ly cố cãi.
Nhưng cháu tin chú cáo, chú có ý tốt.
Lucy nói, cô bé tiến tới sờ đầu con cáo.
Bà Hải Ly nhìn ông Hải Ly.
Ông Hải Ly nhìn cô bé, lại nhìn vợ mình, thôi được rồi, ông quyết, ông ta nhìn cáo nít hiệu Lý Nhi nói.
Tôi xin lỗi được chưa?
Ha ha, con cáo nhìn mặt ông Hải Ly cười.
Xin lỗi. Nhìn mặt ông tôi không kìm được cười.
Nói rồi con cáo lại cười lần nữa.
Mấy đứa trẻ cũng cười theo ông.
Cả bà Hải Ly cũng vậy, ông Hải Ly mặt càng ngày càng đen.
Gâu gâu.
Tiếng sói sủa vang lên mới khiến mọi người ngừng cười.
Ho một tiếng, lấy lại gọng, cáo nít hiệu nói.
Bây giờ mấy vị trốn lên cây, ở đây có ít cỏ thơm làm mình nó sẽ che giấu mùi, tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn sói.
Chương 29, món quà.
Gâu gâu.
Khi Lucy mấy người vừa trèo lên cây, mấy con sói đã xông tới, chúng đùa vây lấy cáo nít hiệu.
Con cầm đầu nói.
Tên cáo, ngươi có thấy lũ con người xuất hiện không?
Không thưa ngài sói, tôi không thấy bất kỳ ai cả, cáo nít túi đầu lắp bắp.
Gâu.
Mi còn nói láo, chúng ta đuổi theo lũ người tới đây.
Con cầm đầu gầm lên.
Một con sói khác đã xông tới, nó ngoằm lấy nít hiệu, xách đồng ông lên.
Mi còn không khai.
Chó sói cầm đầu niệm ai.
Con cáo kia rung lắc đầu. Khiến hàm răng cắm sâu vào cáo nít.
Nít kêu lên đau đớn, ông cầu xin.
Làm ơn tha tôi đi.
Hướng bắc, bọn họ đi hướng bắc.
Con sói kia quăng ông sang một bên, nó định chạy về hướng bắc đuổi theo lũ trẻ.
Nhưng, con sói cầm đầu chặn lại, nó nói.
Khoan đã.
Nó tiến đến, ngửi ngửi trên người ông cáo, rồi nó tức giận tát ông cáo một cái.
Dám lừa dối chúng ta, trên người mi còn thấy rõ mùi lũ người, bên kia còn mấy cây cỏ thơm là mì lưu lại.
Chúng ta không bị lừa bởi một trò hai lần.
Con sói cầm đầu nói với mấy con khác.
Chia ra tìm, chúng chỉ trốn gần đây thôi, còn cậu, chăm sóc tên phản bội.
Mấy con sói chia ra lục lọi khắp nơi, từ hốc cây tới bụi cây, chúng còn đào đất xung quanh để phòng lũ người trốn xuống đất.
Lúc này, trên cây, ông Hải Ly lo lắng, ông không biết làm thế nào, sớm muộn gì đàn sói sẽ tìm thấy bọn họ.
Một tiếng gầm hét, bọn chúng trên cây, tổ trưởng cảnh, các anh em lại đây. Không xong, một con sói đã nhìn thấy họ, mấy con sói tụ tập quanh cái cây, một trong đó cố trèo lên cây, nhưng loài sói sinh ra tạo hóa không cho phép điều này. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Một con sói nói. Chúng ta canh ở đây, và gọi nữ hoàng đi. Con sói cầm đầu quyết định. Hú 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 hú. Chúng ra hiệu cho mụ phù thủy. Trên cây mọi người bắt đầu hoảng sợ, bọn sói đã gọi nữ hoàng, chẳng mấy chốc bà ta sẽ tới và biến mọi người thành đá. Bà Hải Ly bây giờ đã khóc lên, bà thì thào. Thôi xong rồi, chúng ta sẽ bị giết mất hu hu. Ông Hải Ly vuốt lưng bà an ủi, ông không hy vọng gì nhiều. Còn Peter nó đã sợ ngồi vô hồn xuống cành cây, sở sản đổ lỗi cho cậu. Tất cả là tại anh, nếu lúc đầu chúng ta trở về nhà ngay, không tìm tên người rừng tù một nào cả, thì bây giờ em mở ủn sẽ không mất tích, chúng ta sẽ không chết. Không thể trách anh hết được, em cũng đồng ý còn gì. Lucy thì không cản anh chị nó cãi nhau nữa, có nói gì họ cũng không nghe. Cô bé bây giờ cầu nguyện có một phép màu xảy ra, một người nào đó sẽ tới cứu cô. Một phút sau, một tiếng xe ngựa vọng tới, nó càng lúc càng gần, nghe thấy tiếng đấy, bọn sói cười ồ lên. Chúng bay còn không xuống chịu trói, nghe thấy không, nữ hoàng đang tới, đến lúc đó người sẽ tra tấn các ngươi tới chết. Ha ha! Bà Hải Ly khóc càng to, hai ông bà Hải Ly ôm chặt nhau như đưa tiễn nhau đoạn cuối của cuộc đời vậy, ông Hải Ly hét với lũ sói. Đừng hòng, chúng ta sẽ không chịu thua. Lại còn nói được, ta khuyên ngươi tiết kiệm một ít sức để tí nữa kêu gào đi, nếu không lúc nữ hoàng trừng phạt các ngươi lại phải ngậm đau ha ha. Bọn khốn. Ông Hải Ly lẩm bẩm. Sở Sản đã không còn sức cãi nhau với Peter, cô còn quá trẻ để chết, cô luôn mơ mộng khi lớn lên có một tình yêu đẹp như trong những vở kịch lãng mạn, chuyện đấy bay quá xa vời. Tiếng lộc cộc càng gần, bọn họ có thể nhìn thấy cây đèn trên xe. Lucy vẫn tiếp tục cầu nguyện, cô bé tin là mọi thứ sẽ tốt hơn nếu còn hy vọng. Đột nhiên, tiếng một con sói hoảng hốt vang lên. Đó không phải xe của nữ hoàng, ai đó đang tới. Rõ ràng hắn muốn cứu bọn trẻ, anh em chuẩn bị chiến đấu. Thế cuộc đổi chiều, bọn sói lúc này không có vẻ khiêu khích trước mà nghiêm túc như những binh lính thực thụ. Ông Hải Ly cũng nhìn thấy cái xe trên đó là một người mà ông nhận ra. Xông lên, những người bạn của ta. Người đàn ông vừa đánh xe vừa hô. Đâm chết lũ sâu bọ kia nào. Chiếc xe lao thẳng vào giữa đàn sói, một con bị cán. Nó không kịp kêu lên đã bất tỉnh, chiếc xe dừng lại, một người đàn ông cao lớn bước xuống, ông ta cầm một cái roi ra. Ông ta khiêu khích bọn sói. Lao tới đây, ta cho bọn mi thấy mặt trăng vì sao tròn. Con sói đầu đàn nhảy bổ mặt ông, nhưng bằng một cái nghiêng người nhẹ nhàng, ông ta né sang bên phải, cây roi trong tay ông vung lên, quấn vào cổ con sói. Soạn! Con sói bị quất bay ra. Đội trưởng! Mấy con sói khác gầm lên, bọn chúng tất cả xông lên. Người đàn ông không hề hoảng sợ khi bị áp đảo số lượng, ông cúi người, một con sói nhảy qua ông. Rồi ông ta đưa tay lên, nắm lấy cái đuôi con sói đang trên không. Ông quăng nó về phía trước. Mấy con sói nhảy ra xung quanh tránh, từ tay ông xuất hiện ánh sáng đỏ chót bắn thẳng một con sói bên trái, con sói bị chúng chiêu kêu lên đau đớn, nó bất tỉnh. Mấy con còn lại đồng loạt tản ra xung quanh, bao vây lấy người đàn ông. Thế cục rơi vào giằng co. Bọn sói sẽ không tấn công trước, bọn chúng chỉ cần chờ nữ hoàng tới. Nhưng bọn chúng quên mất một thứ, người đàn ông không tới một mình. Ông ta huýt sáo một cái dài. Sáu con ngựa kéo xe ông hí lên, hí, hí, hí 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 hí. Chúng lao vào phá hủy vòng vây bọn sói, nhân lúc này, người đàn ông lao ra, ông di chuyển nhẹ nhàng không hợp chút nào với thân hình quá khổ của mình. Từng tiếng lẳng lặng vang lên, ông ta không phải là chiến đấu mà đang nhảy múa trong bầy sói. Bóng người huyền chuyển dưới ánh trắng, Lucy mấy người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Ẩm. Con sói cuối cùng bị đánh ngất. Hoan hô, em đã biết thế nào cũng có người tới cứu mà Lucy sung sướng tới khóc. Mấy người còn lại cũng vui ra mặt, họ reo lên may mắn. Người đàn ông dừng lại, ông tiến về phía cái xe nói. An toàn rồi, anh chị Hải Ly cùng ba cô cậu bé xuống đi. Lucy năm người lục tục trèo xuống cây, Lucy chạy nhanh tới bên xe ngựa, khi tới khu vực ánh đèn chiếu, cô bé thấy rõ người đã cứu họ. Một người đàn ông phúc hậu, to béo, râu dài, trong bộ đồ đỏ. Cô bé mắt sáng lên hỏi. Ông là ông già Noel, không ngờ là ông cứu chúng cháu. Hải Ly mấy người cũng chạy tới, ông Hải Ly xúc động nói. Thôi tôi nhận ra là ngài mà, không ngờ ngài còn xuất hiện. Cảm ơn ngài cứu chúng tôi. Bọn trẻ cũng nói cảm ơn ông. Nhưng ông nội nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, mụ phù thủy đang tới, chúng ta trước hết rời đi. Cả bọn nghe vậy ngật đầu, họ lần lượt trèo lên xe ông. Lucy lúc này nói. Còn chú cáo nít hiệu, chú ấy đâu rồi? Mọi người nhớ tới con cáo, họ nhìn xung quanh nhưng không thấy nó. Ông già Noel nói. yên tâm đi cô bé, ta thấy cậu cáo trốn đi, mong cậu ta may mắn không gặp phải mụ phù thủy. Mấy con ngựa đã về vị trí từ bao giờ, ông già Noel thúc ngựa chạy nhanh về hướng nam. Chiếc xe chạy băng băng, sau khi đi liên tục 2 tiếng, bọn họ gặp một con sông, xe đi chậm lại, ông già Noel nói. Tới đây là an toàn rồi, mấy vị có thể đi men theo con sông tới vũng nước cạn rồi tới bàn đá, Alan và đội quân của ông ở đấy. Ông không đi cùng cháu ạ? Lucy hy vọng hỏi. Xin lỗi Lucy, đã gần 100 năm ta còn chưa về nhà, mấy cháu có cuộc hành trình của mình, ta cũng vậy. Nhà của ông ở đâu? Peter tò mò hỏi. Nó ở nơi rất xa, các cháu đi xuyên qua biển Đông, thì mới tới. Ông vừa nói vừa nhìn xa xăm về phía đông. Không nói tới điều này, bạn của cháu đã cứu ta từ ngục giam mụ phù thủy. Hai bọn họ nhờ ta nhắc nhở cháu là Edmund đã phản bội và đầu nhập mụ phù thủy. Các cháu phải cẩn thận. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, thằng nhóc đó phản bội. Ông Hải Ly nói, nhưng nhìn khuôn mặt biến đen của mấy đứa trẻ, ông ngừng lại. Chiếc xe rơi vào im lặng. A, Phoi Ố Lạ và Ả Mờ Dọ Sơ, bọn họ khỏe không ạ? Một lúc sau, Lucy cất lời. Hai bạn của cháu rất khỏe, tuy nhiên họ bị mụ phù thủy nhốt trong lâu dài. Cháu không cần lo lắng, mụ phù thủy sẽ không giết họ. Vâng, Lucy gật đầu, nhưng mặt cô không khá hơn mấy. Được rồi, vui vẻ lên đi, ta có quà cho ba đứa. Rồi, ông già Noel tặng cho Lucy một lọ nhỏ chứa loại rượu quý làm bằng mật của một trong những loài hoa lửa mọc trên những dạng núi của mặt trời, có thể chữa trị mọi vết thương bằng một giọt. Peter nhận được một thanh gươm và một cái khiên lấp lánh ánh bạc, ở giữa có khắc hình một con sư tử đang đứng chồm hai chân lên trước. Còn sờ sạn thì được ông đưa cho một cái cung cùng nhiều mũi tên và một cái tù và bằng ngà voi. Chương 30, chiến tranh sắp bắt đầu. Mụ phù thủy chạy tới, nhưng bà không thấy bất kỳ đứa trẻ nào, chỉ thấy mấy con sói bất tỉnh. Mụ vung tay, một ánh sáng bạc bao phủ lấy mấy con sói, chúng tỉnh lại, mụ trầm giọng nói. Chuyện gì đã xảy ra, bọn trẻ đâu? Thưa nữ hoàng, chúng thần đã vây bọn chúng ở đây rồi, nhưng... Nhưng cái gì? Mụ ta hét lên. Mấy con sói giật mình lùi một bước, chúng lắp bắp. Dạ, có một người đàn ông to béo cứu bọn chúng. Mong nữ hoàng thứ tội. Một tên đàn ông to béo, mụ nghĩ, mắt mụ đảo qua mấy con sói, mụ chỉ một con nói. Người, lại đây. Con đó gật bắn mình, cả người nó run lên, nó trườn mình tới gần mụ phù thủy. Tay mụ ta bắt lấy con sói, giơ lên, không để ý con sói đau quá rên rỉ. Mụ chăm chú cảm nhận, đây là dấu vết của phép thuật, không những thế, nó còn rất quen thuộc. Chính là hắn, mụ bừng tỉnh, mụ nhận ra người thi phép, nhưng đáng lẽ ra hắn phải trong ngục chứ. Tên người lùn dí nạ ùa bờ dịp thấy mụ phù thủy đứng yên, cung kính hỏi. Thưa nữ hoàng, chúng ta có đuổi theo không ạ? Mụ quăng con sói xuống đất, phẩy tay nói. Không cần, bọn chúng đã đi xa rồi. Mụ ra lệnh, về lâu đài. Nếu hắn cứu bọn trẻ thì chúng bây giờ đã gặp Alan, chiến tranh sắp bắt đầu, ta cần trở về chuẩn bị. Kế hoạch nên bắt đầu, mụ phù thủy nghĩ. Nhanh lên, cậu tìm thấy bọn họ không? Sau khi tiện ông già Noel, Ả Mờ Dọ Sơ và Phải Ố Lạ hai người tìm khắp trong ngục, nhưng hai người không tìm thấy chỗ giam ông thần rừng Tùm Nhữ Sơ. Mình không thấy, có thể họ bị nhốt nhà giam khác, Ả Mờ Dọ Sơ trả lời Phải Ố Lạ. Lúc này, tiếng huyên náo từ xa vọng lại, cả hai đứa nhận ra mụ phù thủy đã về lâu đài. Chúng trao đổi ánh mắt rồi đồng thời chạy trở về thư viện, chúng không muốn mụ ta biết chúng đi ngáng chân mụ sau lưng. Vừa trở lại, hai đứa vừa ngồi, mụ phù thủy đã bật cửa phòng xông vào, mụ ta nhìn thấy hai đứa lấm tấm mồ hôi, mụ hờ hứng hỏi. Hai cháu vừa chạy đâu về hả? Ả Mờ Dọ Sơ giật mình, cậu vội lau mấy giọt mồ hôi trên trán nói. Không ạ, vừa nãy Phải Ố Lạ thi triển phép thuật mới, chúng cháu bị nhiệt độ của nó ảnh hưởng. Ả Mờ Dọ Sơ nháy mắt với Phải Ố Lạ, cô bé hiểu ý giơ tay lên, miệng hô, phỉ dậy bạn. Một quả cầu lửa xuất hiện trôi lơ lửng trên tay Phải Ố Lạ. Cô bé cười nhìn mụ phù thủy như muốn bà khen một câu. Mụ phù thủy ánh mắt kinh ngạc nhìn Phải Ố Lạ, mụ tiến tới, tay mụ chạm vào quả cầu lửa, nó lập tức đóng băng thành đá. Chanh! Mụ tát Phải Ố Lạ một cái đau điếng, mụ không cảm xúc nói. Đây là cách mi trả ơn người đã dạy bảo mình phép thuật ư. Nói xong mụ đạp cô bé ngã xuống đất, Ả Mờ Dọ Sơ thấy vậy xông lên giận dữ nói. Bà làm gì vậy, Phải Ố Lạ có làm gì bà đâu, cậu định cho mụ ta một đấm, nhưng... Xèo! Ánh sáng trắng lóe lên, Ả Mờ Dọ Sơ biến thành một bức tượng đá. Mụ trừng mắt nhìn Phải Ố Lạ nói. Nhìn đi, đây là cái giá cho việc phản bội ta, ngươi thấy không? Phải Ố Lạ sững sờ nhìn Ả Mờ Dọ Sơ, má cô bé đau rát, cô tuyệt vọng gào lên. Sao bà giết Ả Mờ Dọ Sơ, chúng tôi có làm gì bà đâu? Cô bé đứng dậy, tay cô vung lên, một lưỡi gió sắc bén xuất hiện chém tới mụ phù thủy. Khi nó tiến tới cách mụ một phân, nó biến mất. Phoi ố là không cam lòng cô triệu tập một quả cầu lửa khác, lần này nó to hơn đầu người, nhưng quả cầu lửa cũng biến mất. Phoi ố là dùng hết ma lực, cô bé quỳ xuống thở dốc, nhưng con mắt thấu hận nhìn mụ phù thủy. Ôi, ta sợ quá, ta sợ một con nhóc trả thù mình quá ha ha. Mụ phù thủy khinh miệt nhìn Phoi ố là. Ngươi lên biết, mình đã làm gì, các người đã thả hắn ra phải không, ta tìm thấy dấu vết phép thuật trên thanh kim loại. Ngươi tưởng là ta ngu hay sao? Về tới lâu đài. Mụ kiểm tra ngay ngục giam của ông già Noel, mụ nhận ra ngay có người thả ông, dấu hiệu phép thuật còn rất mới. Con bé ngu dốt này, mi không xem lại hoàn cảnh bản thân mình đi, mi tưởng mi thật là công chúa của đất nước này à, ta chỉ muốn lợi dụng mi thôi. Vậy mà không nhận ra. Các ngươi đã thả thằng già nít đi đúng không? Từng lời bà nói như một lưới dao vô hình cắm sâu lòng Phoi ố là, bà ta biết, cô hối hận nghĩ, vì mình mà ảm bở rõ sơ mới cứu ông già Noel đó. Cô thấy hối hận. Thân mình còn lo chưa xong mà còn lo cho người khác, Phoi ố là bật khóc hu hu. Nhìn ngươi kìa, để ta đoán xem, mi muốn cứu mấy đứa trẻ con người nên mới làm thế, ha ha, vì thế mà người thân mi bị giết, thấy đáng không mụ phù thủy châm chọc sự ngây thơ của Phoi ố là. Nhân tiện đây, ta dạy ngươi bài học đầu tiên, không có sức mạnh thì đừng nghĩ làm gì cả. Phoi ố là nghe vậy càng khóc to hơn, cô lê gối cần xin mụ ta. Xin bà làm ơn tha cho ảm bờ rõ sơ đi, chính cháu chú mưu, cháu muốn cậu ta làm thế. Mụ lại dùng chân đá cô bé ra, đầu Phoi ố là va vào cạnh ghế, cô bé chảy máu, đau đớn nhưng cô vẫn nói. Xin bà, làm ơn. Mụ phù thủy bóp mà cô bé, mụ trợn nhìn thật kỹ Phoi ố là, lạnh lùng nói. Mi lên may mắn vì mình còn có giá trị, thằng bé quả thực chưa chết hẳn, nhưng còn xem vào biểu hiện của ngươi. Nói xong, mụ ra khỏi phòng. Sau khi giải quyết hai đứa bé phiền phức, mụ phù thủy đi vào phòng chiến lược, bây giờ mấy cái ghế đã đầy ắp người, khi mụ bước vào. Cả đám im thin thít, nghiêm chào mụ. Mụ ta ngồi xuống chủ vị nói. Các ngươi ngồi xuống đi. Đám bề tôi tuân lệnh ngồi, chúng nghe thấy mụ nói. Kền kền, ngươi do thám được thứ gì rồi? Một con kền kền cổ đỏ như máu, mỏ nó đen nhánh, ánh lên màu đỏ, nó cung kính tâu. Thưa nữ hoàng, thần đã do thám được Galan và quân đội của hắn tập trung phía bắc bàn đá, bọn chúng đang thao diễn cho chiến tranh. Ra trận mới luyện binh, thật là lũ ấu hợp. Một con báo to đen gầm gừ. Mặt nó bị xẻ đôi bởi một vết sẹo khổng lồ, đây là một tên thống trong quân đội nữ hoàng. Đúng vậy. Mấy tiếng khác phụ họa. Im lặng mụ phù thủy hét lên, còn gì nữa không? Dạ thần thấy lũ con người. Ba đứa con Adam và Eva cũng ở đấy. Mụ phù thủy hư lạnh một tiếng, rồi mụ nhìn con báo đen và một con quỷ đầu trâu mình người nói. Ta đã biết, vợ lách ăn thẻ, giờ nẹ rồi ôi mìn, quân đội chúng ta thế nào rồi? Thưa nữ hoàng, lòng quân của ta đang dao động, bọn hắn sợ Alan. Có nhiều tên đào ngũ. Con báo đen vừa nay nói. Giết hết tất cả, giết cho tới khi lũ hèn nhát đó sợ thì thôi. Mụ ta độc gác quyết định. Vâng. Con báo lùi sang một bên. Việc chiêu mộ binh lính không tốt lắm, nhiều tên nghe thấy chúng ta đã biến mất dạng, còn về vũ khí đã đầy đủ thưa nữ hoàng. Con quắt vật đầu trâu hình người thưa. Ngươi phải dùng mọi cách tăng cường quân đội, thuê bọn sinh vật hắc ám, cho bọn chúng làm phá hôi. Làm sao để người của ta chết ít nhất mà giết được mấy tên cứng đầu không nghe quản thúc đó? Mụ phù thủy ra ngay quyết sách. Mụ nhìn trên bàn, là mô hình địa đồ nã nỉ ạ, mụ phất tay, một con rối hình sư tử xuất hiện ở chính phía trên bàn đá, rồi mụ lại phất tay, một bức tượng lâu đài mụ xuất hiện ở chỗ nước cạn, mụ chỉ tay về vị trí đó, nói. Đây sẽ là nơi chôn thây của bọn phản loạn. Rõ ràng mụ ta là một chiến lược gia, một phù thủy vĩ đại, một người cực kỳ thông minh, giàu mị lực. Bọn bề tôi trung thành với mụ hết cỡ. Mụ ta nhìn từng cận thần của mình bà nói. Sau cùng, nếu ta phải chết dưới tay Alan, thì các ngươi phải sống, không được chiến đấu tới chết, hay chạy trốn khắp nơi. Các ngươi nhớ đoàn kết lại, hai học đồ của ta sẽ tiếp tục lãnh đạo vương quốc này. Không, thưa nữ hoàng, kết quả sẽ không tồi tệ như vậy. Một giọng nói vang lên. Đúng vậy, chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng. Chiến thắng. Xa xa, về phía nam, trong một túp lều giản đơn. Một người đàn ông mặc trường bào đen đang ngồi trên một cái giường, nếu ta nhìn kỹ có thể thấy ông ta lơ lửng cách giường một phân. Xung quanh ông ta, không khí mang một cảm giác huyền ảo. Ông mở mắt, mặt ông như vừa tỉnh ngủ sau một thời gian dài, ông bình thản nhìn về phía bắc, ông lẩm bẩm. Chiến tranh đã bắt đầu rồi sao, mong rằng nó không việc gì. Chương 31, máu của kẻ phản bội. Một tuần trôi qua, mạnh vẫn bị đóng băng tại một chỗ, Phoi ố là cô bé bây giờ dành toàn bộ thời gian vào luyện kiếm và học phép thuật. Cả lâu đài chìm ngập trong không khí khẩn trương, cỗ máy chiến tranh hoạt động hết công suất. Hôm nay, mụ phù thủy đang bàn chiến lược với giờ nẹ rổ ốt mỉn thì một con sói chạy tới, nó hốt hoảng kêu lên. Thưa nữ hoàng, đội trưởng Mạt Dìm bị giết, là thằng bé lớn nhất trong bốn anh em, nó tên là Tờ Ơ.
Mụ nhìn thấy con sói gầm lên.
Đồ ngu ngốc, ngươi làm sao trốn thoát được, không ổn, giờ nẹ rô ô mỉn, nhanh cho người cảnh giác, để phòng địch tập kích.
Vâng.
Giờ nẹ rô ô mỉn vội vàng đi ra ngoài sắp xếp. Nhưng 30 phút sau ông quay lại, mặt ông vốn khó coi lại càng khó coi, ông quỳ xuống nói.
Xin nữ hoàng trách tội, thần không kịp làm theo lời dặn của người, lũ nhân mã tập kích trại phía nam, bọn chúng đã cứu đi thằng nhóc ẹt mở ủn.
Nhưng mụ phù thủy không tức giận như ông tưởng, thay vào đó mụ cười một nụ cười khó hiểu, mụ nói.
Đứng lên đi, lần này chúng ta trúng kế, ta sẽ bắt chúng trả nợ máu bằng máu.
Ngươi đi triệu tập quân đội lại đây, ta có lời muốn tuyên bố.
Vâng, thưa nữ hoàng.
Giờ nẹ rổ ột mìn định cáo lui thì mụ gọi lại nói thêm.
Ngươi mang theo con sói này đi, để nó dùng máu của kẻ thù gột rửa vết nhơ hôm nay.
Cảm tạ nữ hoàng tha mạng.
Con sói vui sướng muốn khóc nói.
10 phút sau, một đội quân chỉnh tề tập hợp trước trại của mụ phù thủy.
Một tiếng kèn lệnh vang lên.
Nữ hoàng giá lâm.
Nguyện.
Mụ phù thủy từ trong lều đi ra, mụ biến ra một cái bậc băng cao hơn 1 mét để tất cả quân lính có thể nhìn thấy mụ.
Ánh mắt mụ kiên quyết nhìn toàn bộ quân đội. Mụ nói to.
Hơi các binh lính của ta, hôm nay là ngày đau buồn, chiến tranh chưa bắt đầu mà lũ phản loạn hèn hạ dám đánh lén quân ta, máu của binh lính sẽ không chảy lãng phí, ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá đắt vì hành động của mình.
Tất cả binh giống lên.
Trả giá đắt.
Im lặng.
Mụ hét lên, khi không còn tiếng giống nào nữa, mụ nói tiếp.
Nhưng không phải lúc này, ta sẽ không để binh sĩ của mình đi phía trước, lần này ta chỉ mang 100 người anh em, đi đòi lại máu cho anh em ngã xuống của chúng ta.
Ai muốn đi cùng ta?
Tất cả binh lính quỳ xuống hô.
Xin để thần tháp tùng nữ hoàng.
Cả trận địa run rẩy về tiếng hét.
Mụ phù thủy cao hưng nói.
Ta rất vui khi thấy các ngươi trung tâm như vậy.
Thống lĩnh giờ nẹ rổ ột mỉn sẽ chọn ra 100 chiến sĩ sẽ đi cùng ta gặp tên A-lan đó.
Chỉ sau 5 phút, 100 chiến sĩ đã được tuyển chọn. Mụ phù thủy ngồi lên tiệu, nó do 4 tên người một mắt khiêng, mụ ra lệnh.
Xuất phát.
Tiếng kèn lệnh lại vang lên, đoàn người tiến về phía bàn đá.
Khi bọn họ tới trước trại quân phản loạn, mặt trời đã nghiêng về phía tây.
Một con chim mở bay vào báo cáo, sau đó một đoàn người dẫn đầu là một con nhân mã, hắn đi tới trước mặt mụ phù thủy, tên nhân mã này nói.
Phù thủy trắng, bà tới đây làm gì, bà định dùng mấy tên này tấn công chúng ta hả?
Mấy con nhân mã cười hí lên, còn các chiến binh của mụ trừng mắt tức giận, chúng chửi rủa lũ nhân mã.
Im lặng.
Mụ phù thủy quát những binh sĩ.
Mụ châm chọc nói.
Chúng ta không thể cư xử như lũ đánh lén hèn hạ được.
Vâng, thưa nữ hoàng.
100 binh sĩ như một hô to.
Tốt lắm, mụ phù thủy nghĩ, rồi mụ nói với con nhân mã cầm đầu.
Xưng tên của ngươi ra đi, nhân mã.
Ta tên là họ Ủ, thủ lĩnh nhân mã, bà tới đây làm gì, phù thủy tráng.
Nhân mã cầm đầu nói.
Họ Ủ, ngươi mang lời này nói cho A-lan, hắn sẽ cho ta gặp hắn.
Chỉ 2 từ, phép thuật tối cao, theo Iman, và kẻ phản bội.
Chỉ như vậy.
Nhân mã hỏi ủ hỏi lại.
Đúng chỉ như vậy.
Mụ phù thủy khẳng định.
Bà chờ ở đây hỏi ủ liếc mụ phù thủy nói, ông cũng không tin mụ có thể làm loạn khi A-lan ở ngay trong trại.
Ông xoay mình, phi về phía lều của A-lan.
Vài phút sau, hỏi ủ trở lại, ông nói.
A-lan sẽ gặp bà với điều kiện bà để lại cây gậy phép ở cây sồi lớn kia.
Mụ phù thủy không phải đối, bà đưa cây quyền trượng cho báo đen Black bắn thẻ.
Báo đen. Người giữ cây quyền trượng của ta ở đây, những người còn lại đi theo ta gặp A-lan đáng kính nào.
Sau đó cả bọn đi vào trại quân A-lan, mụ phù thủy liếc mắt cũng có thể thấy quân số bọn chúng kém hơn của mụ rất nhiều, bây giờ chỉ cần giải quyết A-lan là mụ sẽ chiến thắng.
Cả đám đi tới sân trung tâm, mụ nhìn thấy A-lan đang chờ mụ trên một mỏm đá, gần ông là 4 đứa con của Adam và Eva.
Mụ nhìn thẳng từng đứa, hiển nhiên không đứa nào dám nhìn đối mắt với mụ.
Ông có một kẻ phản bội ở đây, Atlan ạ.
Mụ phù thủy nói.
Tất nhiên những người có mặt đều hiểu là mụ ám chỉ ẹt mở ẩn.
Chẳng lẽ mụ ta tới chỉ để chia rẽ nội bộ những đứa trẻ và quân đội A-lan?
Phải.
Nhưng nó chỉ là một cậu bé nhẹ dạ bị ngươi bịp mắt thôi.
Atlan bình tĩnh nói.
Ông đã quên mất phép thuật tối cao, theo ima, của Nani ạ rồi sao?
Phù thủy mắt thâm ý hỏi.
Cứ cho là ta đã quên.
Atlan nói giọng trang nghiêm.
Hãy nói cho ta biết về phép thuật sâu đi.
Nói cho ngươi à?
Phù thủy đáp lại, giọng mụ chợt cao rít lên.
Bảo cho ngươi biết cái gì được viết trên bàn đá, theo sở tổn tạ lệ, cạnh chúng ta ư.
Nói cho ngươi biết rằng những dòng chữ khắc sâu như bị xiên trên những hòn lửa ở đồi bí mật, theo xí cờ dít hiệu, kia là có nghĩa gì ư. bảo cho ngươi biết cái gì được khắc trên cây quyền trượng của Thượng Hải Đại Vương ư. Ít nhất thì ngươi cũng biết phép thuật mà Đại Vương đã sử dụng ở Nạ Nì ạ này ngay từ đầu. Ngưng một lúc, rồi mụ nhìn A Lan như chắc thắng nói, rõ ràng từng chữ một. Ngươi biết rõ rằng mỗi kẻ phản bội lọt vào tay ta đều là một con mồi hợp pháp của ta, và đối với những kẻ ấy ta có quyền thẳng tay trừng trị. Tiếng bàn tán xung quanh vang lên, đây là những thứ bọn chúng không biết. Và như thế, mụ phù thủy nói tiếp, chỉ ngón tay khẳng khiu vào mặt ẹt mở ùn. Thằng ngươi kia là của ta. Mạng sống của nó là vật đền bù cho ta. Máu của nó là tài sản của ta. Vậy rồi thì bà đến lấy đi. Tờ ở nghe bà nói tuy không hiểu hết nhưng cậu biết là mụ tới bắt, thậm chí giết em trai mình và có một phép thuật cổ xưa ủng hộ việc này. Đồ ngu. Mụ phù thủy nói với một nụ cười độc ác gần như cái nhe răng cắn, châm chọc nhìn tờ ở. Ngươi thực sự nghĩ rằng A Lan của ngươi có thể cướp đi quyền của ta chỉ thuần túy bằng sức mạnh ư? Ông ta biết phép thuật tối cao còn rõ hơn thế. Ông ta biết rằng trừ phi ta có được máu theo luật định, bằng không thì cả Nạ Nỉ ạ này sẽ bị vùi dập và tàn lụi trong nước và lửa. Rồi mụ nhìn A Lan, cười khẩy nói, phải không A Lan bé nhỏ? Đúng là như thế. A Lan mặt không biến sắc nói ta không phủ nhận điều đó. Ôi, thưa A Lan. Sở Sản hy vọng nói vào thai sư tử. Lẽ nào chúng ta không thể? Ý cháu là, ông không thể, phải không? Chúng ta không thể làm gì với phép thuật tối cao sao? Phải có cách nào đó chống lại nó. Chống lại phép thuật của Đại Vương. Atlan quay sang nhìn Sở Sản lẩm bẩm. Ánh mắt ông mờ mịt, ông cau mày rồi kiên quyết. Lúc này Ed mở ẩn thật sự hoảng rồi, cậu bé đang cố giữ thân thể mình không ngã quỵ xuống vì hoảng sợ. Lần này nó chết chắc rồi, trở về với mụ phù thủy, có thể nói là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đang trở thành hiện thực. Một cảm giác nghẹn nghẹn khó thở nơi cuống họng và nó tự hỏi không biết con nên nói một điều gì không nhưng ngay sau đó nó cảm thấy nó không được phép làm bất cứ một cái gì ngoài việc chờ đợi và làm những điều được chỉ thị. Lùi lại sau, tất cả mọi người. Atlan cuối cùng mở miệng. Ta muốn nói chuyện riêng với phù thủy. Phù thủy trắng, bà theo ta. Nhưng thấy mụ không nhúc nhích, Atlan nói tiếp. Yên tâm ta sẽ đảm bảo sự an toàn của bà. Mụ phù thủy cười, mụ lại ném một ánh mắt dọa người về phía Edmund. Sau rồi mụ đi theo A-Lan. Tất cả tuân lệnh, chúng nhìn mụ phù thủy và A-Lan biến mất. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng chờ đợi và tự hỏi không biết sư tử và phù thủy nói với nhau những chuyện gì mà lại có một vẻ nghiêm trọng đến thế. Sau một tiếng, cuộc đàm phán kết thúc, A-Lan và mụ phù thủy xuất hiện, A-Lan tuyên bố. Tất cả các ngươi có thể quay lại, ta đã dàn xếp xong chuyện này. Phù thủy trắng đã từ bỏ lời tuyên bố đòi máu của đứa con của Adam. Cả doanh trại hòa lên sung sướng. Trận chiến chưa bắt đầu mà chúng thắng mụ phù thủy tới hai lần, một lần giải cứu Ed Mở Un và lần đàm phán này. Nhưng bọn họ không để ý vẻ mặt chắc thắng của mụ phù thủy, mụ nói với bề tôi của mình. Chúng ta trở về. Thế là cả đám ra khỏi doanh trại A-Lan, khuôn mặt chúng khó coi, chúng không hiểu nữ hoàng đang làm gì. Kế hoạch đang đi đúng hướng, xa xa vọng lại giọng mụ, ngày mai chúng ta sẽ tuyên chiến, các ngươi chuẩn bị cho thật kỹ. Chương 32, tìm chết. Cứ nghĩ tới ngày mai trận chiến sẽ diễn ra. Peter lại bồn chồn, lo lắng không yên. Đây là trận đánh lớn đầu tiên trong đời nó, cái tin có thể Atlan không tham dự là một cú sốc lớn. Atlan gọi cậu tới, ông hướng dẫn cậu phải đánh trận ra sao, điều quân như thế nào, ông biểu hiện rất lạ, khi cậu hỏi thì ông chỉ nói rằng mai ông sẽ không tham gia trận chiến. Tin tức này như một cơn lốc thổi qua cả doanh trại. Bữa tối diễn ra trong không khí yên lặng. Ai cũng cảm thấy có một cái gì rất khác với tối hôm trước hoặc thậm chí mới sáng sớm hôm nay. Giống như thời khắc vui vẻ mới chỉ vừa bắt đầu đã đến hồi kết vậy. Cảm giác này ám ảnh Sở Sản nhiều đến nỗi, nó không thể nhắm mắt ngủ yên. Sau khi cô bé nằm đếm cừu để mình ngủ được và trở qua trở lại hồi lâu, cô nghe thấy tiếng Lucy thở dài rồi, Lucy vẫn chưa ngủ, nghĩ vậy Sở Sản hỏi. Em cũng không ngủ được hay sao? Không ạ, em tưởng chị ngủ rồi chứ. Em muốn nói chuyện này với chị, Sở Sản. Lucy trả lời. Chuyện gì thế? Sở Sản tò mò nhìn Lucy hỏi. Chị có để ý A-Lan không? Em lo cho ông ấy lắm, như thể có một chuyện gì đó thật đáng sợ xảy ra cho ông ấy hoặc chính ông ấy sẽ làm một chuyện gì đó kinh khủng. Lucy nhìn trời nói. Chiều nay dường như Atlan ở trong một tâm trạng bất an. Sở Sản cũng nhận ra. Lucy à, điều ông ấy nói không có mặt trong trận đánh nghĩa là làm sao? Em không nghĩ là ông ấy lánh đi chỗ khác, để mặc chúng ta xoay sở ngày mai chứ? Bây giờ ông ấy ở đâu? Có phải đang ở trong lều không ạ? Lucy hỏi chị mình. Chị không nghĩ như thế. Sở Sản phán đoán. Chị Sở Sản ơi, chúng ta hãy ra bên ngoài quan sát một chút. Biết đâu chúng ta có thể gặp được Gạt Lạn. Lucy hy vọng nói. Được, ta đi thôi. Sở Sản đồng ý, câu nghĩ, thà là ra ngoài còn hơn cứ nằm thao thức trong này. Hai đứa con gái lặng lẽ đi ra ngoài, thận trọng lách qua những người và vật đang say ngủ để ra khỏi lều. Trăng sáng vằng vặc, đêm hoàn toàn thanh tĩnh trừ tiếng nước chảy êm đềm qua những hòn đá tảng. Chợt Sở Sản đột ngột nắm lấy tay Lucy nói. Coi kìa. Ở ngoài bìa khu vực đóng quân, đứng chỗ cây cối bắt đầu mọc, họ trông thấy Ạt Lạn đang chậm rãi rời xa trại tiến vào sâu trong rừng. Không nói một lời, hai đứa lập tức đi theo sư tử. Bọn họ theo A-Lan trong khoảng 10 phút, đây là hướng tới bàn đá, Lucy biết. Đồng nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên trong tai hai chị em. Ôi bọn trẻ, tại sao các cháu lại đi theo ta? A-Lan phát hiện hai người, Lucy hấp tấp nói. Chúng cháu không thể chợp mắt được. Làm ơn ông có thể cho chúng cháu đi với ông đến bất cứ nơi nào mà ông tới không? Sở Sản hỏi. Ra là vậy, Ạt Lạn nói vẻ ưu tư, buồn bã. Đoạn ông nói. Ta sẽ vui lắm nếu có người bầu bạn tối nay. Phải, các cháu có thể đi theo ta nếu các cháu hứa sẽ dừng lại khi ta bảo các con làm thế, sau đó hãy để ta đi tiếp một mình. Vâng, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Chúng cháu sẽ làm thế. Lucy bảo đảm. Họ bắt đầu đi tiếp. Bọn họ ngày càng tiến tới gần bàn đá, chúng đi lên trên đồi nơi cây cối mọc lên cao hơn cả và khi đi đến chỗ cái cây cuối cùng, đó là một cây cổ thụ có một vài bụi cây mọc lên xung quanh. Ạt Lạn dừng lại, nói. Chúng ta có một cô bé khác ở đây. Lucy hai người ngạc nhiên, cô bé không thấy bất kỳ ai chung quanh cả, đột nhiên một tiếng cành cây xào xạc, một bóng người nhỏ bé từ trong đó bước ra. Đó là Phoi Ola. Ông là A-Lan. Phoi Ola nhìn con sư tử trước mặt hỏi. Trông nó bây giờ giống như sắp chết vậy. Xin chào, phù thủy nhỏ, cháu là Phoi Ola, bạn của Lucy chứ? A-Lan nói. Nhắc tới Lucy, Phoi Ola nhìn thấy cô bé đang ở bên cạnh, mắt Lucy đang nhìn xung quanh như tìm ai đó. Phoi Ola sử dụng phép thuật, chắp đạc. Để cho Lucy và chị gái cô không nhìn thấy mình. Cô cũng không trách Lucy, cô chỉ trách mình không nghĩ tới hậu quả những việc mình làm. Cô bé cũng nhận ra mình rất yếu ớt, nhỏ bé hay chính xác là vô dụng. Nếu cô bé có sức mạnh của mụ phù thủy thì mọi chuyện đã khác. Rõ ràng sau sự kiện này, Phoi Ola đã trưởng thành hơn. Hôm nay, mụ phù thủy trở về tại rất vui, mụ triệu tập quân đội tới bàn đá, Phoi Ola cũng được mụ cho hoạt động tự do, bà ta còn giam giữ tượng ảm bở rõ sở trong lâu đài không lo Phoi Ola chạy mất. Cô muốn xem mụ ta làm gì, không ngờ cô gặp A-Lan ở đây. Không phải kẻ ngu cũng nhìn ra mụ phù thủy triệu tập quân đội đối phó với ông ta. Phoi Ola tốt bụng nhắc nhở. Quân đội của nữ hoàng phía trước, ông sang đó là chịu chết. Trong lòng cô bé mong con sư tử này sẽ đánh bại mụ phù thủy, cô và ảm bờ rõ sở sẽ được tự do, thoát khỏi nanh vuốt mụ ta. Cảm ơn cô bé, nhưng ta phải tới đó, nếu không mọi người sẽ bị giết. Lúc này, lấy sự thông minh của Phoi Ola, cô nhận ra A-Lan đi tới nhận cái chết, cô bé không hiểu nói. Ông rõ ràng mạnh hơn nữ hoàng mà, tại sao ông phải làm vậy? Ta phải làm theo phép thuật tối cao nếu không toàn bộ nạ ni a bị hủy diệt. Ông không thể ngăn lại điều đó ư? Phoi Ola không tin nói, theo cô biết thì A-Lan là người mạnh nhất nạn ý ạ, lại vó việc ông ta không làm được. Trừ khi... Rất tiếc, ta không làm được. Vậy bây giờ ông tới chịu chết. Phoi Ola trơ mắt nhìn A-Lan, A-Lan gật đầu. Thấy vậy cô không thể không hỏi. Vì bọn họ có đáng không? A-Lan nhìn Phoi Ola, rồi ông lại nhìn về phía xa, Phoi Ola cũng nhìn theo, cô thấy một khung cảnh bao la, toàn bộ nạn ý ạ như hiện lên trong mắt cô. Phoi Ola nghe giọng nói nhẹ nhàng của A-Lan. Mỗi sinh mệnh đều đáng quý, nếu cộng tất cả sinh mệnh của Nạn Y ạ vào thì mệnh của ta không là gì. Nói thế thôi, nhưng trong lòng A-Lan luôn tự trách, ông đã bỏ rơi những đứa con của mình trong trăm năm. Đúng vậy, toàn bộ cư dân Nạn Y ạ, đều do ông tạo ra, theo nghĩa nào đấy, họ là con là cháu ông vậy. Giờ đây, khi lời tiên tri sắp thành sự thực, bốn đứa con của Adam và Eva đã xuất hiện, bọn họ sẽ đánh bại phù thủy. Khai sáng một cuộc sống tốt hơn cho mọi người ở Nạn Ý ạ. Ông không thể cho Edmund chết được. Rất nhiều lý do cộng lại khiến ông đưa ra quyết định này. Phoi Ola nhìn A-Lan, cô chỉ thấy một con sư tử bất lực, phải chọn cái chết để cầu xin sự cứu rỗi của kẻ thù. Không ngờ, A-Lan mạnh như vậy nhưng ông ta còn bị chi phối bởi luật lệ của kẻ mạnh hơn ông. Phoi Ola càng cảm thấy mình nhỏ bé, càng thấy sự quan trọng của sức mạnh. Tay cô nắm thật chặt, cô hơn bao giờ hết khao khát sức mạnh. Đã tới giờ ta phải đi, Phoi Ola, cháu không muốn gặp Lucy à? Bây giờ không phải lúc, ông đi đi, tôi sẽ trông chừng hai chị em họ. Cảm ơn cháu, Phoi Ola. Rồi ông nhìn Lucy nói. Các cháu phải dừng lại đây thôi. Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chớ để ai phát hiện ra, rõ không? Cả hai đứa đều bật khóc tức tưởi dù chúng khó mà hiểu được vì lẽ gì và ôm choàng lấy sư tử, hôn lên mồm, lên mũi, lên móng vuốt và đôi mắt lớn buồn rầu. Sau đó sư tử quay đi, lững thững bước lên đỉnh đồi. Lucy và Sở Sản chui vào trong bụi cây, ngồi đấy nhìn theo ông và đây là những điều chúng chứng kiến. Đầu đêm, trăng rất sáng, bên cạnh bàn đá là cả một đám đông lố nhố, hỗn độn. Bọn chúng vẫn mang theo nhiều ngọn đuốc khói đen. Nhưng mà đó là những kẻ nào chứ? Những tên khổng lồ ăn thịt người với hàm răng nhọn lều gấm đuốc, ghê tởm, bầy sói dữ tợn, những con nhân ngưu, hát mộc tinh và hát thảo tinh. Những tộc người man dợ, các mụ phù thủy gấm viết, những hình thù quái dị như bạn thấy lúc bị bóng đẻ, hồn ma, yêu tinh, hồ ly, cáo. Trên thực tế ở đấy có tất cả những kẻ cùng phe với phù thủy đã được sói triệu tập đến theo lệnh của mụ. Và đứng ngay ở giữa, bên cạnh cái bàn đá là bạch phù thủy. Chương 33, A Lan chết. Mụ phù thủy cùng quân đội trở về trại, không chịu nổi sự tò mò, giờ nẹ rồ ột mình nói. Thưa nữ hoàng, chúng ta cứ vậy mà bỏ qua thằng bé ạ. Đúng vậy, ột mình, ta cho nó qua. Giờ nẹ rồ ột mình ngạc nhiên nhìn nữ hoàng của mình, ông luôn biết người không bao giờ làm thứ gì mà chịu thiệt, ông không hiểu nhìn mụ. Mụ phù thủy nhận ra điều này, mụ nói. Không cần phải tò mò, tối nay các ngươi sẽ biết. Mụ ngồi vào ngai vàng nói. Công chúa đâu? Công chúa đang luyện phép thuật. Một tên bề tôi định nọt, công chúa điện hạ rất chăm chỉ, thần tin rằng chỉ mấy năm nữa, phây điện hạ trở thành một cao thủ, lúc đó chúng ta dễ dàng thống nhất toàn bộ thế giới, thậm chí chúng ta xâm chiếm đất nước của Alan. Đất nước của Alan. Hai mắt mụ toát ra vẻ thận trọng, người khác không biết nhưng mụ biết rõ ràng sự kinh khủng của Thương Hải Đại Vương, ẻm thợ giờ bệ rột Tessy, được cho là cha của Alan, mụ nhớ rõ ràng 1.000 năm trước, khi gặp ông ta. Ông ta mạnh như thần vậy. Trời tối dần. Mụ phù thủy cùng quân đội tập trung ở bàn đá, bên cạnh mụ là con phù thủy hát, và giờ nẹ rô ôi mỉn, mụ nhìn mọi người nói. Các ngươi đều đang hỏi tại sao lại chúng ta ở đây phải không? Các ngươi cũng thắc mắc tại sao ta lại tha cho thằng nhóc phải không? Cả đám ồn ào, mụ nói tiếp. Hãy thể hiện sự trung thành của mình bằng cách chờ đợi. Các ngươi chỉ cần chờ một lúc sẽ rõ. Rồi mụ mặc kệ bọn chúng, các giác quan mụ hoạt động hết công suất, mụ không chắc, Alan sẽ tới, hay Alan sẽ tấn công mụ. Mọi thứ phải chuẩn bị trước. Mụ nhìn sang bên cạnh nói. Hắc, ngươi nhớ ta dặn gì chưa? Vâng, tới lúc đó thần sẽ chăm sóc thật kỹ hắn. Một con phù thủy nhăn nheo, giọng khàn khàn thưa. Một lúc sau, một bóng đen to lớn tiến tới, đó là Alan, ông ta nhìn thẳng mụ phù thủy, bọn bề tôi cũng thấp thỏm nhìn mụ phù thủy. Mụ ta thì ánh mắt như dao đâm thẳng vào Alan, hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau. Không ai nói gì cả, không khí im lặng. Sau 5 phút tranh phong, tinh thần mụ ta sắp sụp đổ thì Alan thở dài nói. Ta tới thực hiện lời hứa. Mụ cố trấn tĩnh và bật ra một tiếng cười lạnh lót, điên dại. Mụ cười ha ha nói. Thằng ngu. Thằng ngu đã dẫn sắp đến. Trói chặt nó lại cho ta. Bốn mụ phù thủy xấu xí, vừa cười nhăn nhở vừa liếc mắt nhìn, vẻ độc ác và đều cáng. Tuy vậy đầu tiên chúng lùi lại, không phải không có phần khiếp sợ trong lúc tiến đến bên sư tử. Các ngươi sợ gì, đây là giao ước giữa ta với hắn, một mạng đổi một mạng. Trói hắn lại. Nghe chưa? Mụ phù thủy nhắc lại. Hạt tiến lên, dẫn đầu bốn phù thủy xấu xí lao về phía Alan, miệng rẽ lên khoái trá khi thấy ông không hề chống cự. Đoạn những sinh vật khác đám người ơi và người lùn độc ác của cả lại giúp mấy con phù thủy. Chúng đạp sư tử lăn xuống đất, trói bốn cẳng lại với nhau, miệng la hét khoái trá như thể chúng lập được một chiến công oanh liệt lắm. Kỳ thực, nếu sư tử muốn thì chỉ cần đạp một chân là cả lũ đã chết nhăn răng. Nhưng sư tử không hề gây ra một tiếng động nào. Kể cả khi bọn lâu la hò hét, thít chặt sợi dây và lôi sư tử đến chỗ bàn đá. Dừng lại. Trước tiên hãy cạo bờm hắn cho ta, không lột sạch lông hắn mụ ta ra lệnh. Bọn bề tôi bây giờ gan lớn hơn, một tên khổng lồ đi đến gần sư tử với cái kéo tỉa cây to tướng rồi ngồi xuống phía trước đầu sư tử. Kẹt, kẹt, kẹt. Lưỡi kéo chạm vào nhau lách cách và từng chỏm lông vàng óng, quăn quăn rơi xuống đất. A ha ha, nó chỉ là một con mèo bự mà thôi. Một tên bề tôi kêu lên. Đây là cái kẻ mà tất cả chúng ta đều sợ ư. Một con vật khác giống lên đầy khoái trá. Rồi mấy con khác chạy vòng quanh ngặt lạn, chế nhạo ông với những câu như thế này. Ê con mèo, ê con mèo. Niu niu thảm hại. Ê hôm nay mày bắt được mấy con chuột nhắt vậy. Mày có muốn có một đĩa sữa không hả, mèo lười. Ha ha ha. Không, bọn hèn hạ, chúng sẽ hành hạ ông tới chết mất, chúng ta phải cứu ông ta. Lucy mất kiểm soát, cô bé thấy sốc khi thấy Alan bị đối xử như vậy. Nhưng cô bé bị một cánh tay giữ lại, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lucy, bình tĩnh. Lucy cố giật cánh tay, cô không để ý nhiều như vậy, lúc này thêm một cánh tay khác giữ cô bé lại, Sở Sản tỉnh táo nói, Lucy không nghe Alan trước khi đi dặn à. Lucy dừng lại, nó khóc nức nở. Hu hu, nhưng ông ta sẽ chết mất còn rất đau nữa hu hu. Không sao, ông ta đã chuẩn bị mọi thứ, Lucy nhìn xem, mặt Alan rất bình thản phấy nói tiếp. Lucy nhìn vậy, lòng nhẹ hơn một tí, nhưng cứ nghĩ Alan sẽ chết, dù là điều ông chọn, cô bé lại khóc. Bạn là phẩy đúng không? Sao bạn lại ở đây? Sở Sản đột nhiên nói, cô biết cô bé bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Bấy giờ, Lucy mới để ý phẩy, cô vừa khóc vừa nói. Là phẩy, mình nghe cậu bị mụ phù thủy bắt, cậu có sao không, mảnh thế nào? Phẩy tùy ý đáp. Bọn mình không sao, mảnh vẫn bị nữ hoàng giam giữ. Cô không muốn nói tiếp. Sở Sản làm chị lớn nhìn ra đã có chuyện với hai người, nhưng cô không muốn tọc mạch, Lucy con muốn hỏi thêm thì. Bây giờ khóa mồm nó lại. Phù thủy nói. Trong lúc lũ lâu la làm mọi việc để cho đầu sư tử vào dọ, chỉ cần ông tấp một miếng thì đã nghiến đứt hai hoặc ba cánh tay của bọn chúng. Nhưng Alan không hề động đậy, ông không coi bọn chúng trong mắt. Chính điều này có vẻ như làm cho đám đông hèn nhát kia nổi khùng lên. Tất cả xúm lại quanh ngặt làn. Những kẻ trước kia nghe thấy tên ông thì hồn siêu phách tán bây giờ sán lại gần để chứng tỏ lòng can đảm của mình. Trong vòng mấy phút, Alan bị cả một đám đầu trâu mặt ngựa và yêu tinh đủ loại vây chặt, đá ông, đánh ông, phỉ nhổ vào người ông và chế giễu ông. Cuối cùng bọn chúng bắt đầu lôi sền sệt sư tử đến chỗ bàn đá, đứa kéo đứa đẩy. Sư tử to lớn đến mức, khi chúng đã kéo ông được đến đấy rồi thì chúng cũng phải cố gắng hết sức mới nhấc được ông lên mặt bàn. Ở đây, chúng lại trói ông thêm nhiều vòng và siết chặt dây trói đến nỗi bây giờ trông ông chỉ còn là một cuộn dây khổng lồ. Cuối cùng, mụ phù thủy bước đến gần. Đứng ngay cạnh đầu đặt làn. Khuôn mặt mụ lộ vẻ hả hê, nhăn nhúm lại với một niềm say xưa bệnh hoạn. Trong khi khuôn mặt của Atlan vẫn ngước lên trời cao, lặng lẽ, không giận dữ cũng không sợ hãi, chỉ có hơi buồn buồn. Rồi, ngay trước lúc đâm một nhát, mụ cúi xuống, nói với giọng run run. Nào, bây giờ ai là người chiến thắng? Đồ ngu, đại ngu, bộ ngươi tưởng ngươi làm tất cả những điều này thì có thể cứu sống được cái thằng phản phúc kia hay sao? Cười to một tiếng, mụ nói tiếp. Nhưng một khi ngươi đã chết rồi thì có gì ngăn cản ta không lấy mạng nó nào? Còn ai có thể rằng thằng nhóc ấy ra khỏi tay ta nào? Hãy biết là ngươi đã dâng nạ nỉ ạ cho ta mãi mãi, ngươi đã chết trong tay ta mà vẫn không thể cứu được thằng nhỏ. Hãy nhớ một điều này, cái chết của ngươi thật lãng xẹt, vô ích. Mụ phù thủy giơ tay cùng với con dao găm lên cao, rồi. Phập một tiếng, cả lưỡi dao cắm sâu trong người Alan, mụ phù thủy đâm ông ta một dao. Rồi lại một dao nữa cho tới khi máu chảy lênh láng khắp bàn đá. Lúc này, trong một góc, hai chị em Lucy che mắt lại. Họ không dám nhìn. Thật kinh khủng, phải nghĩ, nếu bọn người tổ chức bảo vệ động vật ở đây, chắc chắn mụ phù thủy và quân đội của mụ sẽ bị kiện ra tòa án quốc tế mất. Alan không hề phát ra một tiếng rên gì nào, mắt ông đăm đắm nhìn bầu trời, có lẽ ông đang tưởng tượng một cuộc sống tốt đẹp cẩu nạ nì ạ sau này, nơi không có mụ phù thủy. Ông lìm dần, tới khi ông hơi thở hoàn toàn chấm rút, mặt ông vẫn bình thản như vậy. Alan chết rồi. Con phù thủy hạt hét eo éo lên. Chết rồi. Thật chết rồi. Bọn bề tôi từ lúc Alan tới nộp mình đều có cảm giác không thật lắm, nhưng lúc này, Alan thật chết rồi, chết trước mặt chúng, một cảm giác hưng phấn tới tê tái đang lên, bọn chúng hét lên vui sướng. Alan chết rồi ha ha. Alan chết rồi. Con mụ phù thủy thì bất động đúng một chỗ, tay mụ run run, từng vết máu tươi trên đó nhỏ xuống. Alan thật chết rồi, bóng ma trong lòng mụ suốt 1000 năm đã biến mất. Mụ còn nhớ rõ ngày đầu tiên mụ tới nạ nỉ ạ, chính mắt mụ nhìn thấy Alan sáng tạo mọi vật. Mụ đã thử giết hắn nhưng không thành công, hắn rất mạnh, sau đó hắn đẩy ải mụ lên phương Bắc hơn 900 năm, mụ thật không cam lòng, từ lúc là làm chủ cả một thế giới, lại bị lưu đày như bọn tội phạm hạ đẳng. Thật đáng hận, mụ nếu máu cười. Ha ha. Cuối cùng hắn cũng chết. Chương 34, sống lại. Sau khi giải quyết Alan, mụ phù thủy và quân đội của mình rời đi, bọn chúng vô cùng tự tin vào trận chiến ngày mai, Alan đã chết không ai có thể ngăn chúng được. Khi chắc chắn rằng mụ ta đã đi xa, Phoi ố là ba người mới mon men tới bàn đá. Hai chị em lũ xỉ chạy tới, quỳ xuống đám cỏ ướt đẫm xương, vuốt ve bộ lông đẹp đẽ hay cái còn lại của bộ lông ấy và khóc cho đến khi tưởng như không còn giọt nước mắt nào nữa. Phoi ố là trong lòng cũng rung động trước sự hy sinh của Alan. Chờ tới khi hai chị em lũ xỉ ngơi khóc, Phoi ố là lên tiếng. Chúng ta không thể để ông ta trong cái giọ mồm này. Lucy ngừng khóc, cô bé cố gỡ cái giọ ra, Sở Sản cũng rút, chúng dùng bàn tay nhỏ bé. Run run kéo sợi dây buộc. Sau một hồi cố gắng, chúng đã thành công. khi hai người nhìn khuôn mặt Đạt Lạn không bị chụp trong cái giỏ, chúng lại bật khóc lần nữa, dùng tay lau máu và những vết dơ như chúng có thể làm được. Phoi Ố La nhìn tình trạng tồi tệ của Alan, cô lắng đầu, ông ta đã lựa chọn kết cục như vậy. Mặc dù vậy, Phoi Ố La cũng không đành lòng nhìn cái xác thê thảm như thế, cô đưa tay ra tháo mấy sợi dây thừng. Lucy hai người thấy vậy lại ngừng khóc, chúng tham gia với Phoi Ố La. Còn rất nhiều dây chói, Lucy loay hoay không thể cởi nổi, chúng bị cuộc rất chặt, nhưng mấy con chuột xuất hiện, chúng gặm đứt dây chói, Lucy giựt từng sợi thừng ra, từng sợi. Sau một giờ đồng hồ, những sợi dây biến mất trên người Alan, các ngón tay của cô bé cứng đờ ra vì lạnh. Lucy thổi hai bàn tay, nói với chị gái mình. Phù phù, em lạnh quá. Chị cũng vậy. Hai chị em mình nên đi lại cho ấm người đi. Bạn có đi không Phoi Ố La? Không, mình ở lại đây. Phoi Ố La dự định ở lại hồi phục ma lực, lúc này tháo dây chói, cô lén dùng phép thuật. Phoi Ố La cũng không muốn dọa chị em Lucy, bọn họ sẽ như thế nào khi thấy một phù thủy khác xuất hiện ở đây. Phoi Ố La tập trung tinh thần, khoanh chân minh tưởng. Lucy hai người đi về mạn đồi phía đông, ánh nắng mặt trời vừa hửng, hai người cảm nhận từng tia ấm áp trên mặt, đông nhiên, một tiếng nổ hình, không chính xác là một tiếng thứ gì đó vỡ, như một cái đĩa khổng lồ bị thả từ trên mặt trăng xuống đất. Hai người nhanh chóng chạy trở về bàn đá, nhưng chúng không thấy xác cả Alan đâu cả. Cái bàn đá vỡ nát, trên nó không có một thứ gì hay một dấu vết nào cho thấy đã có một cái xác đầy máu từng ở đó. Lucy nức nở nói. Ôi trời, thật là tệ hại quá, cái xác biến đâu mất rồi. Kẻ nào đã làm việc này? Sơ sản kêu lên. Chuyện này có ý nghĩa gì? Phoi Ố La, bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Phoi Ố La bây giờ đang ngồi gần bàn đá, hai tay cô chống sau lưng, mặt cô trắng bệch. Vừa rồi, âm thanh kinh khủng đó suýt làm cô rối loạn ma lực. Phoi Ố La bình tĩnh thở sâu, ổn định lại dòng ma lực đang chạy lung tung trong cơ thể mình. Cô nói, tôi không biết, mình vừa chợp mắt một lúc thì bị tiếng động đánh bật dậy, có một luồng ánh sáng lóe lên vậy, giống như có phép thuật vậy. Nói vậy nhưng Phoi Ố La tin chắc chắn có một phép thuật vĩ đại nào đó được phát động, ma lực trong cô còn đang nổi sóng đây. Lại là một pháp thuật nữa hay sao? Lucy lẩm bẩm. Phải, một giọng nói trầm hùng vang lên sau lưng chúng một phép màu nữa. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Và kia, sáng bừng lên dưới ánh sáng bình minh, to lớn hơn bao giờ hết là Ạt Lạn đang đứng lắc lắc cái bờm đã mọc dài lại. Ôi, Ạt Lạn, cả hai đứa đồng thanh kêu lên, chằm chằm nhìn ông, nỗi sợ hãi cũng lớn gần bằng với niềm vui. Phoi Ố La tuy bất ngờ nhưng cô cũng đoán ra được một chút, một phép thuật phục sinh ư, cô suy đoán. Như vậy là ông không chết thật ư? Lucy hoàn hồn lên tiếng trước. Lúc này thì chưa. Alan cười từ ái nói. Không phải, không phải, ông là một sở sản hỏi với một giọng run rẩy. Nó không thể làm cho mình thốt lên từ hồn ma. Alan túi cái đầu vàng rực xuống, liếm lên trán cô. Hơi thở ấm áp và cái mùi đặc biệt từ người ông ủ lên người cô bé. Thế trông ta giống một hồn ma sao? Ông hỏi. Ồ, ông là thật, là thật. Ôi, Alan thật sống lại. Lucy kêu lên, rồi cả hai ôm chầm lấy sư tử. Nhưng chuyện này là thế nào ạ? Phoi Ố La tỉnh táo hỏi. Có nghĩa là mặc dù phù thủy đã cho rằng mình biết tất cả mọi yêu pháp nhưng vẫn còn có những điều mà mụ chưa biết. Kiến thức của mụ chỉ dừng lại ở buổi khai thiên lập địa. Nhưng nếu mụ có thể nhìn về một giai đoạn xa xưa hơn, vào cái thời kỳ yên lặng và hỗn mang trước khi trời và đất hình thành, mụ sẽ biết được câu thần chú khác. Mụ sẽ biết rằng khi có một nạn nhân tự nguyện, người này không mắc phải tội phản bội chịu chết thay cho kẻ đó, thì bàn đá sẽ vỡ làm đôi và cái chết tự nó sẽ bắt đầu quay đầu lại. Và bây giờ, nói thật, Alan cũng không biết tồn tại câu thần chú này, ông thực sự nghĩ mình sẽ chết chứ không phải sống nhăn răng như bây giờ, ông nhìn thật xa về phía đông suy nghĩ. Ồ vâng. Bây giờ thì sao ạ? Lucy nói, nhảy tương tương, nồng nhiệt vỗ hai tay như điên. Ta cảm thấy sức lực như đã quay về với ta. Ôi mấy đứa, hãy đuổi bắt ta nếu như các cháu có thể làm được điều đó. Thỉnh thoảng Alan cư xử giống một con sư tử biết nói tiếng người. Sau khi chơi đùa vớt Lucy, Alan nhìn tới Phoi Ố La, ông túi lầu nói. Cảm ơn Phoi Ố La, cháu đã trông coi hai đứa trẻ này giúp ta. Ông không cần phải vậy, chúng cháu là bạn. Phoi Ố La cười đáp lại. Cháu có thể hỏi ông một điều không? Dĩ nhiên cô bé. Alan sảng khoái đáp. Ông biết đấy, bạn cháu, Ảm Vợ Dọ Sơ, cậu ta bị nữ hoàng biến thành tượng băng, bây giờ còn ở trong lâu đài của bà, ông có thể giải phép thuật này không? Ôi lại chúa, Ảm Vợ Dọ Sơ bị mụ phù thủy biến thành tượng băng. Alan, ông có thể giúp phải không? Lucy bất ngờ, rồi cô bé làm nũng với Alan. Tất nhiên, con gái, không những ta giải cứu cậu bé, mà ta sẽ giải lời nguyền cho tất cả những ai bị mụ hóa đá. Bây giờ chúng ta đi tới lâu đài phù thủy trắng. Nghe vậy Phái Ô Lạ nhẹ người, trông A-Lan lúc này tràn đầy sức mạnh, ông nói ông có thể đánh rớt mặt trăng thì bọn trẻ cũng tin. A-Lan vươn mình nói với ba cô bé. Các cháu trèo lên lưng ta, chúng ta sẽ chạy tốc độ cao, nhớ bám chắc. Phái Ô Lạ ba người trèo lên lưng ông, lông A-Lan thật mềm mại, và nó như thay đổi hình dạng giống một cái yên ngựa để mấy cô bé ngồi vững. A-Lan gầm lên. Hướng Bắc, lâu đài nhỏ của phù thủy trắng. Đây là một chuyến đi Phái Ô Lạ không thể quên được. Ngang qua xứ sở Nạ Nì ạ Diệu Kỳ, một xứ sở đang độ xuân về, băng qua những bãi biển, những vạt rừng sừng sững, những cây sồi ngập mình trong nắng sớm, qua những vườn cây hoang dã mọc lên những cây anh đào nở hoa trắng muốt, băng qua những thác nước gầm rú, những tảng đá rêu phong, những cái hang cộng hưởng âm thanh, vút lên những đỉnh dốc đầy gió, sáng bừng lên với những bụi kim trước, hay qua những vách núi mọc đầy thạch nam, nhảy xuống những cái vực, lao xuống nữa, xuống những thung lũng lỏng chảo hoang sơ trải ra ngút tầm mắt màu xanh mát của một cánh đồng hoa. Chương 35, giải cứu gấu nâu tuổi và những người bạn. Tới gần trưa, bọn chúng nhìn thấy những cái chóp nhọn hoắt của lâu đài, A-Lan quay đầu nói với ba cô bé. Các cháu bám chắc nhớ, bây giờ chúng ta có một bước nhảy dài. Phoi ố là hiểu ý ông, cô không ngời, đôi tay cầm chặt lông sư tử. Một giây sau cả thế giới như lộn tùng phèo lên, bọn trẻ cảm thấy như chúng đã để tất cả ruột gan lại phía sau. Bởi vì sư tử gồng cả người lên trong một cú nhảy mạnh hơn, vượt qua hai bức tường cao vợi vợi quanh lâu đài. Vịnh! Bọn chúng xuất hiện trong một cái sân rộng chất đầy tượng, Lucy chỉ mấy bức tượng reo lên. Chỗ này đẹp quá! Tất cả những con vật bằng đá này và cả con người nữa. Giống như một viện bảo tàng vậy. Đó không phải là tượng đá, đó là những người bị nữ hoàng hóa đá. Phoi ố là chỉnh lại lời nói của Lucy. Sợ sản thì chú ý tới A-Lan đang đi tới bức tượng, cô nói. Xuyệt, đừng nghịch, Atlan sẽ làm một cái gì đó. A-Lan nhảy qua mình con sư tử đá và phả hơi thở lên người nó. Sau đó không chờ thêm một giây nào ông vẫy đuôi lia lịa rồi thở một luồng hơi vào một người lùn bằng đá, cái người đứng cách đấy vài mét quay lưng về phía sư tử. Tiếp đó Atlan nhảy qua một nữ thần rừng đứng phía ngoài người lùn, rồi lại thoát một cái nhảy qua con thỏ đá bên tay phải và đi về phía hai nhân mã. Đúng lúc đó Lucy kêu lên. Ôi sợ sản, chị nhìn kìa. Nhìn con sư tử kia kìa. Một ngọn lửa bùm lên bao trùm tượng con sư tử, ngọn lửa cháy tới đâu, con vật sống dậy tới đó, đầu tiên là mấy cái chân, rồi thân người, cuối cùng nó há to cái miệng thoát ra một tiếng gầm thật lớn. Bây giờ cả cái sân đều bốc cháy, ở khắp nơi, các pho tượng lần lượt quay về với sự sống. Sân lâu đài không còn giống với một viện bảo tàng nữa mà giống một vườn thú hơn. Thay cho màu trắng chết chóc trùm trên sân vài phút trước là các mảng màu khác nhau, màu hạt dẻ bóng láng hai bên sườn nhân mã. Những bộ lông chim óng ánh, những con cáo lông hung đỏ, chó và thần dê, những đôi tất màu vàng và mũ trùm màu đỏ tía của người lùn, những nữ thần cây bu lô có màu bạc và nữ thần sồi tươi mát với cái áo màu xanh trong suốt, thần cây thông dụng lá lại có màu xanh rực đến nỗi trông như ngả sang màu vàng. Thay vì một sự im lặng muôn đời của coi chết, cả lâu đài lúc này vang lên những tiếng kêu, tiếng la, tiếng sủa, tiếng giống, tiếng gầm, tiếng rú, tiếng hí, tiếng dậm chân hạnh phúc. Nghe lẫn trong đám âm thanh hỗn độn còn có cả câu hát, tiếng cười. Đám đông bình tĩnh sau hưng phấn, A-Lan nói. Nào bây giờ ta hãy vào bên trong lâu đài. Mọi người nhìn trò kỹ nhé. Trên lầu, dưới nhà, trong phòng riêng của phù thủy. Không bỏ qua một xó nào hết. Các người không bao giờ có thể biết rõ tất cả những ngóc ngách mà một người tù khốn khổ có thể bị giam giữ đầu. Tất cả ùa vào trong nhà, chỉ trong vòng vài phút là toàn bộ lâu đài cổ lỗ, ẩm ướt, âm u. Ảm đạm và đáng sợ đã vọng lên tiếng mở các cánh cửa, tiếng nhiều người gọi nhau cùng một lúc. Phoi ố là đi tới bên A-Lan nói. Ông A-Lan, ảm vợ rõ sờ ở chỗ này, ông nhanh đi cứu cậu ta. Được rồi cô bé dẫn đường. Nói xong cả đám người đi phía sau Phoi ố là, họ tới thư viện. Trong đó, một bức tượng cậu bé khuôn mặt tức giận, giơ tay lên như muốn vật lộn ai vậy. A-Lan đi tới phả một hơi thở lên bức tượng. Một phút sau, bức tượng bốc cháy, rồi ảm vợ rõ sờ xuống lại. Cậu xoa xoa con mắt, rồi nhìn thấy Phái Ô Lạ lo lắng hét lên. Phái Ô Lạ, không sao chứ, mụ phù thủy không làm gì cậu chứ. Ảm bờ rõ sờ không để ý tới xung quanh. Trí nhớ của cậu chỉ dùng lại ở khoảnh khắc bị hóa đá. Phái Ô Lạ vui sướng đáp. Mình không sao, cậu thấy thế nào? Mình thấy toàn thân lạnh cứng lại, rồi như đi vào một giấc ngủ sâu. Mà ông đã cứu cháu hả? Ảm bờ rõ sờ nhìn thấy A-Lan hỏi. Đây chính là con sư tử. Thân bảo hộ của Nạ Nhi ạ mà ông cụ đỉ gò gì đã nhắc đến. Đúng vậy, cậu bé thấy ta thế nào? Ông trông giống con sư tử hơn cháu tưởng. Ảm bờ rõ sở thành thật nói. Cả bọn cười ồ lên, câu trả lời của ảm bờ rõ sở khiến họ bất ngờ. cuối cùng cuộc lùng soát trong căn cứ của Bạch Phù Thủy cũng chấm dứt. Toàn bộ lâu đài trở nên trống trải, cửa lớn cửa nhỏ được mở rộng cánh để cho ánh sáng và không khí ngát hương của mùa xuân tràn vào bởi những chỗ tối tăm. Độc ác này đang rất cần một cái gì đó lành mạnh, tươi mới. Đến đây ạt làn dậm cả bốn vó xuống đất yêu cầu mọi người giữ trật tự. Ông nói, công việc trong ngày của chúng ta còn chưa hoàn tất. Nếu Bạch Phù Thủy cuối cùng sẽ bị đánh bại trước giờ đi ngủ, thì chúng ta phải tìm đến nơi trận đấu đang diễn ra, ngay bây giờ. Và tham gia chiến đấu, tôi hy vọng như thế, thưa ngài. Nhân mã cao lớn nhất thêm vào. Tất nhiên, ạt làn kêu lớn. Bây giờ, những ai di chuyển không nhanh như trẻ con. Người lùn và những sinh vật bé nhỏ hãy cưỡi lên lưng những con vật có tốc độ, sư tử, nhân mã, kỳ lân, ngựa, khổng lồ và đại bàng. Những động vật nào có khứu giác phát triển tốt hãy vượt lên dẫn đầu, đánh hơi xem trận đánh đang diễn ra ở đâu. Quan trọng nhất, hãy bảo vệ lẫn nhau. Tất cả ồ lên những tiếng kêu vui mừng, phấn khởi. Chẳng bao lâu tất cả chó, sư tử, chó sói, và những động vật đi săn khác chạy hết tốc lực, mũi vẫn cắm xuống đất tiếp tục đánh hơi và đoàn thú phía sau bị tụt lại chừng nửa giảm. Chạy vừa với cái sức mà chúng có thể chịu đựng được. Ảm bờ giỏ sờ và phải ổ là tham gia đoàn người, vừa đi, cô vừa kể lại cho ảm bờ giỏ sờ nghe những thứ xảy ra lúc cậu bị hóa đá. Ảm bờ giỏ sờ thở phào nói. Thật may mắn vì phù thủy trắng không làm gì cậu. Đúng vậy. Phải ổ là bấy giờ nghĩ lại thấy mình may mắn, điều tồi tệ nhất là cả hai người bị giết. Phải ổ là này, cậu thấy bìa rừng này quen quen không? Phải ổ là nhìn quanh, cô nhận ra mấy cái cây. Lấp ló xa là một trại cắm trại, cô bé thốt lên. Đây là nơi tổ chức tiệc của gấu nâu tuổi, bọn họ vẫn bị hóa đá, chúng ta phải cứu họ. Ảm bờ giỏ sờ gật đầu nói. Chúng ta gọi Alan. Hai người chạy về phía Alan, chúng nói. Ông Alan, ở bên kia có mấy người bạn bị phù thủy trắng hóa đá. Mau, dẫn ta tới xem. Cả bọn tới, Alan vẫn thổi một hơi, gấu nâu tuổi, anh em sóc nhược còn gì, lươn rừng và trồn tỉnh dậy, chúng vui sướng la lên. Chúng cảm ơn Alan và Ảm bờ giỏ sờ hai người đã cứu. Bọn họ còn định tổ chức một bữa tiệc mùa xuân thật sự. Nhưng chiến tranh đang xảy ra, Alan khéo léo từ chối lời mời. Tuy hơi thất vọng, gấu nâu tuổi cùng các bạn xin tham gia trận chiến với phù thủy. Sau trận chiến này, chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình. Nhanh hơn và cái mùi của một trận đánh càng lúc càng dễ nhận ra hơn rồi đúng cái lúc họ đến đường vòng của một thung lũng hẹp quanh co. Ảm bờ giỏ sờ nghe thấy những tiếng la hét, tiếng rít. Tiếng va chạm của các loại binh khí bằng thép phía trước. Sau khi vượt ra khỏi thung lũng, Phoi ổ là có thể thấy ngay nguyên nhân. Peter, Edmund và tất cả đội quân đứng về phía Atlan đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với cái đám yêu ma quỷ quái mà nó đã nhìn thấy vào đêm hôm trước. Đội quân của Peter có vẻ ít ỏi một cách thảm hại. Trên chiến trường rải rác một vài pho tượng, rõ ràng là phù thủy đã dùng đến cây gậy phép. Nhưng vào lúc này có vẻ như mụ không cần sử dụng đến nó. Mụ đánh nhau bằng con dao đá. Đối thủ của mụ là Peter cả hai ra đòn rất nhanh làm cho lũ sỉ khó có thể hình dung cục diện của trận đấu, nó chỉ nhìn thấy con dao đá và thanh gươm của Peter chạm vào nhau nhanh như chớp trông tựa như có đến ba con dao và ba thanh gươm. Hai kỳ phùng địch thủ này đang quần nhau giữa trận tiền. Quân của mỗi bên giạt về hai phía. Bất cứ chỗ nào mắt phù thủy phóng đến cũng có những chuyện kinh khủng xảy ra. Với một tiếng gầm làm rung chuyển cả đất Narnia, từ cây cột đèn ở phía tây đến bãi biển phía đông. Con sư tử vĩ đại trồm về phía Bạch Phù Thủy. Phoi ố là nhìn thấy mụ ngước mắt nhìn ạt lạn và trong vòng một giây đôi mắt mụ biểu lộ nỗi kinh hoàng và sức sờ. Sư tử và phù thủy lăn xả vào nhau, nhưng lần này phù thủy núng thế hơn, cùng lúc đó tất cả những sinh vật mà ạt lạn đã giải phóng khỏi tòa lâu đài của phù thủy lao vào, quyết sống mái với đám yêu ma. Gấu nâu tuồn xuống tới, ông dùng lợi thế của hình thể đánh bay những con vật bé hơn, ngược lại, anh em sóc nhà bọn gì lại lợi dụng sự nhỏ bé, linh hoạt đánh với đối thủ to cao. Người lùn với những chiếc rìu đánh trận, chó với hàm răng nhọn hoắt, khổng lồ với cây gậy tẩy chứ danh và chỉ riêng đôi chân của ông đã xéo nát hàng chục kẻ thù, kỳ mã với những chiếc sừng, nhân mã với kiếm kích và móng vuốt. Đội quân mỏi mệt của Peter cất tiếng hò reo hòa cùng với tiếng reo hò vang trời dậy đất của đội quân mới kéo đến. Quân thủ rẽ lên và rên rỉ cho đến khi cả khu rừng vọng lại những âm thanh hỗn độn dữ dội của trận chiến. Chương 36: Alan vs Phù Thủy Trắng. Sau một hồi lung túng, mụ phù thủy tĩnh tâm lại. Vừa chống đỡ đôi móng vuốt của Alan, mụ chấp nghĩ, sao sắn lại còn sống, phép thuật tối cao, theo ý mà, phải hiệu nghiệm. Alan nhận cơ hội mụ không để ý, một cánh tay ông tát mạnh vào tay trái mụ. Ống tay áo trái mụ bị xé rách một mảng lớn, ta nhìn rõ từng vết sức đang rỉ máu bên trong. Mụ phù thủy dính đòn giật mình, mụ ném hết suy nghĩ lung tung và tập trung chống trả Alan. Mụ ta nghiêng người né một vuốt khác từ Alan, rồi mụ quét ngang pháp trượng về phía chân trước trái Alan. Ông ta nhảy lùi lại tránh, nhân cơ hội này, mụ phù thủy nhảy lùi về sau tạo khoảng cách. Chân vừa chạm đất, mụ phù thủy liền chĩa cây pháp trượng về phía Alan, một ánh sáng trắng toát bay thẳng tới ông. Alan cúi người, chân phải làm trụ ông lại nhảy lùi về sau né ánh sáng. Con mèo khốn khiếp, ta xem ngươi né tới khi nào, thiếp chiêu. Mụ phù thủy gầm gừ, mụ niệm chú, rồi mụ hét to. Tạo sản hải sờ ét tạ dạng sờ. Mụ ta giơ cao pháp trượng, cả cái pháp trượng tỏa sáng, xung quanh nó nít nhít những mũi tên băng cấp tốc hình thành. Rồi chúng như một cơn mưa đạn đâm thẳng về phía Alan. Lần này khó rồi, ông ta không có chỗ nào trốn cả, phạm vi phủ đòn của mụ phù thủy rất rộng. Nhưng Alan không chạy hay né, ông quỳ hai chân trước, cả thân hình to lớn ông lùi lại về phía sau như một con mèo đang lấy đà nhảy vậy. Alan không nhảy, ông hít một hơi thật dài rồi từ miệng ông phát ra một tiếng sư tử gầm. Gu-o-o. Cả không khí đang run lên, đứng phía xa theo dõi trận chiến, mảnh cảm thấy má mình rung động, thật là một tiếng giống kinh thiên động địa. Cơn mưa tên băng bị tiếng gầm đánh thành bụi, những mũi tên vỡ tan, roi lả tả xuống đất. Người nghĩ thế là xong ư, ha ha, mụ phù thủy cười điên dại. Mụ cắm thật mạnh cây pháp trượng xuống đất. Huỳnh một trụ băng nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên, Alan bất ngờ ông không tránh kịp bị thương. Vai trúng đòn ông chảy máu. Ha ha, con vật đáng thương nhận lấy cái chết đi, ngươi tưởng ta vẫn là tên phù thủy yếu gà 1000 năm trước ư, bây giờ chính tay ta giết chết ngươi. Rồi hàng loạt trụ băng mọc lên như nấm, Alan rất vất vả tránh chúng. Bỗng nhưng ông đứng lại, không, ông đang chờ thứ gì? Huỳnh. Một cái băng trụ trồi lên từ đúng chỗ ông đứng, Alan trườn mình né mũi nhọn. Tiện tay cắm chặt 6 móng vuốt ông bám vào cái băng trụ. Nó cứ hướng lên trời đâm lên, Alan theo đà nhảy cao về phía mụ phù thủy. Rất thông minh, nhưng có ai nói, ngươi bây giờ như tấm bia gì động không? Mụ phù thủy lại chĩa cây pháp trượng, một ánh sáng trắng bạch lao về phía Alan, ông bây giờ đang giữa không trung, không có chỗ dựa nào để tránh. Ông ta sẽ trúng đòn mất, mày nghĩ. Không phải vậy, một lá chắn bằng ánh sáng xanh xuất hiện trước người ông, nó chặn lại tia sáng chết chóc của mụ phù thủy. Alan nhảy vồ lên người mụ, mụ ta bị sức nặng của ông đè ngã xuống, mụ không thể nổi, ho khụ khụ. Cây pháp trượng của mụ văng ra xa. Alan nhìn mụ nói. Mụ thua rồi, phù thủy trắng. Không, ta không thua, ngươi nghĩ mình thắng sao? Con súc vật, mụ điên loạn hét lên. Không bao giờ. Cả người mụ bây giờ bao trùm một luồng khói xanh lẻ, khuôn mặt mụ méo mó, trông cực kỳ đáng sợ. Alan bị bức ra xa, ông kinh ngạc nói. Phù thủy trắng, không ngờ người hợp tác với cái ác, ngươi thật không thuốc chữa rồi. Cái ác, ha ha, tất cả các ngươi đều coi ta là kẻ ác, người không cảm thấy mình nói thừa sao, lại đây, con mèo nhỏ, chúng ta tiếp tục chơi đùa. Lúc này quân đội hai bên đã không chém giết nhau nữa, chúng đều quan sát cuộc chiến giữa hai vị thủ lĩnh. Đây cũng là trận chiến định đoạt kết quả chiến tranh. Hiệp 2 bắt đầu. Mụ phù thủy giống lên, điên cuồng lao về phía Alan, xung quanh bà không khí đông lại, bà giơ thanh kiếm tay trái, bây giờ nó đã biến thành một cây kiếm băng, đâm vào ngực Alan. Ông nghiêng người tránh thanh kiếm, nhưng nó xoẹt qua bờm sư tử khiến chúng đóng băng, bốc khói trắng toát. Mụ phù thủy dùng tay còn lại đấm một quả vào mặt Alan, ông giơ chân trước đón lấy bàn tay mụ, nhưng chân ông lập tức đông cứng lại. Alan thấy chân mình đau nhót, lại đang mất cảm giác vì nhiệt độ thấp, ông phải rút chân lại. Mụ phù thủy há to cười. Ha ha, nếm thử băng giá của ta đi con súc vật. Mụ phù thủy tiếp tục dồn ép Alan, bây giờ trông mụ không giống một phù thủy chút nào. Mụ đâm, chọc, chém thanh kiếm của mình. Kiếm thuật mụ không kém gì kiếm sư chuyên nghiệp chút nào. Liên tục tránh né, Alan dần rơi vào thế yếu, ông bị đẩy lùi về phía con sông. Alan không có vũ khí, hay nói chính xác ông dùng hàm răng cùng với mấy móng vuốt của mình chống lại mụ phù thủy, nhưng chúng không có tác dụng bây giờ. Quân đội Alan thấy vậy, không kiên nhẫn, chúng muốn xông lên đánh hội đồng mụ phù thủy, nhưng quân đội mụ ta không ngồi chơi, hai bên lăm le canh chừng nhau, có thể lại bùng nổ một trận chiến bất kỳ lúc nào. Một tiếng hét lớn vang lên. Bầu trời tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn nhảy nhót, nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, mảnh có thể nhìn thấy khói trắng từ hơi nước theo nhịp thở cậu ra khỏi phổi, mụ phù thủy sử dụng chiều lớn hơn rồi. Đúng vậy, mặt đất lại bắt đầu run lên, từng cột băng xuất hiện, chúng không cứng đơ vô vị như trước, chúng như bị thổi hồn vào vậy. Mấy trụ băng ngô néo tấn công Alan như những suốt tua bạch tuộc. Ầm ầm, những tiếng va chạm nổ tung trong thai mọi người, Alan bị đánh bay tới bờ sông. Chân ông vừa chạm đất thì bị mấy trụ băng khóa chặt, huỳnh huỳnh. Liên tiếng trụ băng mọc từ mặt đất, chúng bao vây lấy Alan khiến ông không thể nhúc nhích. Mụ phù thủy lao tới trước mặt ông, Alan nghe mụ nói, rồi một cơn đau nhói trước ngực. Ngươi rất giỏi vì sống tới bây giờ. Mụ ta dùng bàn tay của mình đâm thẳng vào ngực Alan, đôi bàn tay trắng muốt bây giờ lại giống một lưỡi dao sắc nhọn. Thật ngọn, nó cắm thật sâu vào ngực A-lan. Lần thứ hai ông bị mụ đâm, mụ bóm chặt trái tim ông, lôi nó ra ngoài. Mụ ta giơ nó trước mặt A-lan, khinh bỉ nhìn ông. Ha ha, cái chết vẫn sẽ là kết cục của mi. Tay mụ phù thủy loại sáng, trái tim đang dập thình thịch của A-lan trên mụ đóng băng. Mụ ta cười gằm nhìn A-lan, dùng sức bóp, trái tim vỡ tan thành bụi. A-lan kêu gào, ông dùng sức lực cuối cùng của mình cắn mụ phù thủy một cái, mụ phất bàn tay ra lệnh mấy trụ băng ném A-lan đi. Đồng nhiên, một hình bàn tay bằng nước từ mặt sông trồi lên bắt lấy ông, bàn tay nhẹ nhàng thả ông xuống đất. Rồi nó như đập rồi đánh về phía mụ phù thủy. Đó là bờ rủ nạn di vở gột ông ta thức dậy, lần này mụ phù thủy chết chắc. Một giọng nói hét lên. Cả đội quân A-lan hò reo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bọn chúng không nhìn thấy cảnh mụ phù thủy moi tim A-lan. Những vị thần chính xác họ là những tinh linh ngủ say kể từ khi nạ nì ạ bước vào kỷ nguyên băng giá, bây giờ một trong tinh linh đấy xuất hiện và tham gia vào trận chiến. Lũ hèn nhát, ngươi nghĩ bây giờ mình có thể làm được gì? Mụ phù thủy không hề biến sắc, mụ giơ hai cánh tay lên, hơi nghiêng về phía sau, rồi mụ như cầm một thanh cây ném về phía trước. Cùng lúc đó, mấy chục xúc tua băng xuất hiện sau lưng mụ, chúng theo hiệu lệnh mụ đâm thẳng cánh tay nước. Băng và nước va chạm, nước bắn tung tóe, băng vỡ vụn rơi xuống. Cảnh tượng thật là vĩ đại, mà chỉ dùng từ này để miêu tả nó. Nhưng nó không kéo dài lâu, rõ ràng nước kém thế. Nước bắt đầu đóng băng, từ ngón tay, đến lòng bàn tay rồi tới cổ tay. Một bàn tay bằng băng sống động xuất hiện trước mặt mọi người. Một tiếng hò reo lại vang lên, lần này tơi quân đội mụ, bọn chúng giống lên to gấp hai lần bên đối diện. Ha ha, ngươi nghĩ đánh lén ta còn muốn trốn sao? Mụ phù thủy hét lên. Trong tay bà tụ lại không khí, đúng hơn là khí lạnh tụ tập lại, mụ lại xuất đại chiêu. Khi quả cầu khí lạnh của mụ ta bằng quả trứng gà, mụ ném nó về phía dòng sông, sau đó cả dòng sông bị đóng băng với tốc độ thỏ chạy. Không còn thứ gì còn sống trong đó cả, tĩnh lặng. Không rõ tinh linh nước như thế nào. Và A-lan đâu, có phải ông ta cũng bị đóng băng luôn không? Mọi người im lặng nhìn con sông, có người mong muốn nhìn thấy một thân ảnh sư tử, có người lại mong con sông mãi mãi đóng băng như vậy. Sau một phút, không bất kỳ dấu hiệu nào xảy ra, quân đội mụ phù thủy reo lên. A-lan! Hắn chết rồi, ha ha. Ha ha, hắn chết thật rồi. Chương 37, cái kết của phù thủy trắng. Quân đội mụ phù thủy la hét, chúng vui mừng như sắp nhảy múa tới nơi, mấy tên khổng lồ ngu ngốc khua khua cái truy trên đầu, bọn yêu tinh nhảy vũ điệu kinh dị, còn mấy con quắt vật to lớn khác thì thi nhau phả mùi hôi miệng vào lẫn nhau. Một khung cảnh khiến người ta nổi gai ốc. Ngược lại, quân đội A-lan khuôn mặt lo lắng, chúng không còn khí thế cầm vũ khí. Lucy con gái đã thút thít, cô tưởng nghĩ là A-lan lại chết. Thằng Edmund thì sợ run lẩy bẩy, nó đang nghĩ làm sao thoát khỏi chiến trường, rõ ràng nó nhìn ra A-lan chết thật thì bọn họ sẽ thua. Anh cả tờ ở nắm chặt cây kiếm, mặt đằng đằng nhìn mụ phù thủy. Phoi ố là đã rơi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cô bé tiến sát tạm mở dọ sơ, cô nhất định đảm bảo cho cậu an toàn. Còn về nhân vật chính của chúng ta, cậu không lo lắng quá, cậu tin rằng A-lan vẫn còn sống, mụ phù thủy sẽ thua, cậu an ủi Phoi ố là. Phoi ố là, cậu không cần căng thẳng vậy. Cậu quên A-lan là con của ai à? Nếu ông ta rơi xuống nước thì muốn chết cũng khó. Đúng như lời ả mờ rõ sờ nói, cậu vừa dứt lời, mặt sông vang lên tiếng răng rắc lớp băng đang vỡ ra, một ánh sáng xanh đậm xuất hiện, không khí đầy mùi vị của biển cả, cái mùi mặn mặn của muối, mùi thanh mát của khoáng chất. A-lan lấy một thân thể khỏe mạnh, không vết thương phá tan lớp băng nhảy lên bờ, ông há to miệng gầm lên, vẻ mặt của ông trông dữ tợn đến nỗi lũ sỉ mấy người không dám nhìn vào. Tất cả cây cối xung quanh mặt nghiêng ngả trước luồng gió thoát ra từ tiếng gầm như một cánh đồng cỏ ngả dạp xuống trước một cơn gió mạnh. Mụ phù thủy không tin vào mắt mình, kinh hãi nói. Sao có thể, mi đã bị ta giết chết một lần nữa mà, mi không thể sống sót được. Mụ không thể tin nổi, hết lần này tới lần khác mụ giết A-lan nhưng đều không thành công. Lần đầu mụ lợi dụng phép thuật tối cao, theo Imad, lần sau mụ phải đánh cược linh hồn mình cho đảo bóng tối để lấy sức mạnh, vậy mà A-lan không việc gì. Ông trời thật bất công. Mụ không ngờ phải không, chính mụ đã bóp nát trái tim ta, mụ làm khá lắm rồi nhưng chưa đủ, mụ còn không biết rất nhiều thứ. A-lan nhìn phù thủy, giọng ông nhờ nhàng và bình thản. Không lẽ ông ta cứu ngươi, nhưng ông ta đã nói không tham gia vào nạ nì ạ rồi? Mụ phù thủy sững sờ thốt lên. Không, mụ thật thiếu hiểu biết, mụ chỉ biết về phép thuật tối cao, theo Imad, mà không biết phép thuật tối cao hơn, theo Imad, tồn tại từ trước đó, mụ còn không biết từ khi ra đời ta đã được biển cả chúc phúc. Không có một thủy vực nào không cung cấp năng lượng chữa thương cho ta, ta bất tử ở đó. Không cần mi nói, ta đã giết mi một lần, rồi một lần, ta còn có thể giết mi lần nữa. Mụ phù thủy thật điên rồi, mụ gào thét. Mụ niệm thần chú. Từng tảng, từng tảng băng bắt đầu lung lay, chúng bay lên và ghép với nhau thành hình một con quái vật khổng lồ. Con quái vật cao 20 mét, đầu nó mọc 3 cái sừng, đôi mắt đỏ ngầu, chân thai nó to như một chiếc xe tải. Nó gào rú lên, miệng nó thổi ra từng cơn gió âm độ, cơn gió đi tới đâu là ở đó mọi vật đông cúng lại. Con quái vật dùng cái chân giẫm Alan như giẫm một con kiến, tiếng băng đá ma sát, va vào nhau kẹt kẹt khiến ảm bở rõ sợ cách đó hơn một dặm bị ủ thai. Alan sẽ đối phó với nó thế nào đây? Ảm bở rõ sợ vừa dùng hai tay bịp thai lại nghĩ, nhưng không gian đột nhiên trở lên yên lặng. Ảm bở rõ sợ từ từ bỏ hai tay ra, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vỗ lưng phải ổ lạ hỏi thăm. Cậu có nghe thấy gì không? Nhưng cậu cũng không nghe thấy tiếng nói của mình, tất cả âm thanh như bị thứ gì nuốt mất vậy. Phoi ố lạ quay lại, cô không nghe thấy cậu bảo gì, cô bé nhìn ảm bở rõ sở ánh mắt hiện lên hai chữ không rõ ràng. Cả thế giới như câm lặng vậy, ảm bở rõ sở nhìn thấy tên quái vật khổng lồ đang tiến tới Alan, nó nâng gối giơ cái chân lên. Mụ phù thủy ở đó cả người đang lắc lư dữ dội, mụ đang há miệng, cậu không biết mụ nói gì. Thình hình, một giai điệu, một giọng hát vang lên phá vỡ sự câm lặng. Ảm bở rõ thấy Alan, ông thong dong đi về mụ phù thủy, và ông ta đang hát. Tiếng hát ấm áp. Nó mang lại gió xuân xua tan mùa đông giá băng. Những ngọn cỏ, những cái cây bị quật ngã hay bị đóng băng bởi trận chiến như bừng tỉnh, chúng rũ sạch đất và băng trên người, và chúng hồi sinh, ra lá, ra hoa với một tốc độ gấp trăm lần bình thường. Chiến trường bây giờ giống như một cánh đồng hoa hơn, với đầy đủ màu sắc, cỏ non màu mạ, hoa mâu đơn tím, cảnh thủy tiên màu trắng xa xa một rừng đảo đang khoe sắc. Nhờ, NG cảnh vật không phải là thứ duy nhất bị ảnh hưởng. Con quái vật băng. Nó bị dơ ra như một đồ chơi khổng lồ hết hạn sử dụng, chân nó vẫn dơ lên định dăm Alan. Giọng hát vang tới làm nó run run, rồi nó bắt đầu tan ra như những bông tuyết đọng trên cửa sổ khi mùa xuân tới. Không nhanh không chậm, những dòng nước tan ra như lại tưới tắm cho những cái cây bên cạnh, chúng lớn lên nhanh chóng thành một khóm cây mang kích thước một ngôi nhà. Còn về mụ phù thủy, mụ đang la hét, nhưng chỉ có mụ nghe thấy mụ hét thôi, cả người mụ bắt đầu tan chảy, chính xác chảy như cái kem để trong nắng chói chang mùa hè. Mụ vây vùng muốn thoát khỏi thứ gì đó, nét mặt mụ ta kinh hoàng, giống hệt khuôn mặt các nạn nhân bị mụ biến thành tuồng vậy. Mụ muốn chạy trốn nhưng mụ nhận ra chân mình đã hóa lỏng. Thật kinh khủng, mụ phù thủy tan thành một thứ chất nhầy nhầy, đen xỉ, xấu xí như chính bản chất mụ. Rồi, hay ít nhất mụ trở về vói đất, trở thành một phần của Nạ Nỉ Ạ. Tiếng hát vẫn tiếp tục, lần này những cư dân Nạ Nỉ Ạ bị thương trong chiến tranh, vết thương của họ khép lành như một cuộn phim bị tua lại vậy. Không chỉ về thể xác mà tinh thần họ cũng được thăng hoa, họ thoải mái cười, cảm giác nhẹ nhàng như lông ngỗng. Alan đang thi triển một ma pháp vĩ đại, nó ảnh hưởng tới mọi sinh vật. Đến khi tiếng hát biến mất, mọi người tỉnh lại, bọn họ cảm giác chưa bao giờ tốt hơn, một con voi Nạ Nỉ Ạ rạng rỡ nói. Bây giờ tôi cảm thấy có thể ăn hết một cánh đồng cỏ rồi nó khua khua cái vòi của mình chứng minh sức mạnh. Một giọng nói khác vang lên, đó là gấu nâu của... Không, có lẽ bây giờ mọi người phải thay đổi cách xưng hô. Mọi người nhìn này, lông tôi, ôi trời ơi. Chúng trở lại màu vàng mật thật đẹp, nó thật mềm nữa, ấy sờ thử xem. Quân đội Alan bắt đầu ầm ĩ, chúng chìm đắm trong cảm giác tân sinh, chúng dường như quên mất mụ phù thủy và quân đội của mình. Bất quá vẫn còn người nhớ tới mụ phù thủy, quân đội phù thủy bây giờ yên lặng như tờ, nữ hoàng của họ đã chết, bọn chúng thấy hụt hẫng, chỗ rửa tinh thần của chúng biến mất. Nếu không có chỗ rửa khác bổ khuyết thì chúng sẽ tan cơ thành nhiều mảng, rồi sẽ bị tiêu diệt từng phần một. Cũng có những kẻ vui mừng, những tên đó thật sợ mụ ta, chúng bị mụ ta dùng vũ lực điều khiển, bắt ép tham gia trận chiến. Cũng có những kẻ đau buồn, chúng là nhũng bề tôi trung thành với mụ và có những kẻ sợ hãi, chúng sợ Alan và quân đội ông sẽ giết sạch chúng. Nếu ta diễn tả tâm trạng hai bên bằng màu sắc, ta dễ dàng vẽ ra hai vùng nóng lạnh rõ rệt. Nhưng có một tên tỉnh lại nhanh nhất, đó là Hạc, tên phụ tá đắc lực và trung thành của mụ phù thủy, từ ngay khi Alan nhảy ra khỏi con sông, hắn đã từ từ lùi vào. Hòa mình trong đám đông. Lúc mụ phù thủy chết, ánh mắt hắn sáng lên, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Con phù thủy hạt tiến tới hai vị thống lĩnh quân đội, báo đen Black Panther và quỷ đầu châu giờ nẹ rổ ột mịn, hắn thấp giọng nói. Nữ hoàng đã ra đi rồi, chúng ta phải nén đau buồn, hai vị còn nhớ những gì người đã nói chứ. Hai tên thống lĩnh bừng tỉnh, một ngọn lửa hy vọng cháy lên trong chúng, lòng trung thành với nữ hoàng bùng nổ, giờ nẹ rổ ột mịn kiên quyết nói. Đúng vậy, nữ hoàng đã ra đi rồi. Nhưng chúng ta phải bảo vệ vương quốc. Báo đen Black Panther gật đầu, ông sốt sáng nói. Chúng ta không thể ở Nạ Nỉ Ạ nữa, Alan sẽ không đồng ý cho vương quốc phù thủy trắng còn tồn tại, một vương quốc mới sẽ sinh ra. Vị vua Alan đã chọn sẵn. Báo đen liếc nhìn bốn anh em nhà vệ vần sải, đặc biệt là tên Ed Mở Ủn, trông nó ba tính thế kia mà được chọn làm vua, còn mấy anh chị em của nó nữa, bọn chúng quá tầm thường.
Giờ nẹ rồ ột mìn lo lắng hỏi.
Chúng ta sẽ đi đâu đây, trở lại phía Bắc ư?
Tôi nghĩ rằng mọi người không ai muốn trở về nơi cằn cỗi khắc nghiệt đó.
Báo đen cau mày, vết sẹo trên mặt ông méo mó.
Không, chúng ta sẽ ra biển con phù thủy, hạt nói, ánh mắt nó hướng về phía đông xa xôi.
Hạt nói thêm.
Ra biển.
Hai người ánh mắt không hiểu nhìn hạt.
Hai vị vừa nghe hắn nói đây.
Biển cả là lãnh địa bất khả chống đối của Alan, hắn là con của hải thần, hắn có khả năng đồng ý cho vương quốc tồn tại dưới mí mắt hắn.
Con phù thủy hạt ánh mắt bốc lửa, tự tin nói.
Hơn nữa, còn có người có thể thuyết phục Alan, hạt ném thêm một đòn.
Ai?
Đó là điện hạ Phở Ố Lạ và điện hạ Ảm Bờ Dọ Sở.
Hai người sẽ là vua và nữ hoàng, là người sẽ kế tục nữ hoàng trị vì vương quốc.
Bọn họ nhớ lại lần họp chiến lược cuối cùng, lời của người còn trong thai mà người đã mất, mắt chúng ướt ướt.
Sau cùng, nếu ta phải chết dưới tay Alan, thì các ngươi phải sống, không được chiến đấu tới chết, hay chạy trốn khắp nơi.
Các ngươi nhớ đoàn kết lại, hai học đồ của ta sẽ tiếp tục lãnh đạo vương quốc này.
Tuy không biết điện hạ Ảm Bờ Dọ Sở như thế nào, nhưng sự cố gắng và thiên phú khinh hãi của điện hạ Phở Ổ Lạ bọn họ đã chính mắt thấy.
Chúng tin là không tới 10 năm sau, cô sẽ vượt qua nữ hoàng trở thành người mạnh nhất vương quốc.
Chương 38, khách không mời.
Khoan mụ phù thủy chết rồi, cuối cùng có người của đội quân Alan nhận ra, thỉnh thoảng những cư dân nạ nỉ ạ, đôi khi họ sống quá mộng mơ, hiếm khi nhìn vào sự thật.
Một đợt hoan hô nữa lại nổ ra.
Chúng ta chiến thắng.
Alan muôn năm.
Bên kia chiến tuyến, những tên không trung thành với mụ phù thủy đã bỏ chạy tán loạn. Đa số chúng chạy vào rừng.
Bọn chúng phải giữ mạng mình, ai biết Alan sẽ xử lý họ ra sao, tốt nhất là trốn trước.
Nhưng, không phải tất cả, trên chiến trường, quân đội phù thủy bấy giờ chỉ còn 1/3, chúng là những tên trung thành với mụ.
Con phù thủy hát, báo đen bờ lách ăn thẻ và dơ nẹ dốt mìn đi ra, hát cùng cái giọng the thế của ông cất lên.
Chúng tôi tình nguyện đầu hàng.
Ốt mìn hai người nói với quân đội.
Mọi người bỏ vũ khí xuống.
Nói xong quân đội phù thủy đồng loạt bỏ vũ khí xuống. Chúng ngồi xuống đất hai tay giơ cao quá đầu.
Họ ủ liếc nhìn xin ý kiến Alan, sư tử gật đầu đáp lại thủ lĩnh nhân mã.
Họ ủ ra lệnh mọi người tịch thu vũ khí của quân đội phù thủy, họ xếp chúng thành một ngọn núi nhỏ.
Hạt run rẩy tiến đến, thân hình nhỏ bé, lom khom quỳ xuống, hắn nói với Alan.
Thưa Alan vĩ đại, chúng ta đã đầu hàng, ngài sẽ xử lý chúng ta thế nào?
Phía sau, một đợt ồn ào vang lên, đám đông quần chúng đang bàn luận.
Giết hết bọn chúng trả thù cho đồng đội của chúng ta.
Đuổi bọn chúng ra khỏi Narnia, tại đây không chứa chấp lũ bại hoại.
Cút về phía Bắc.
Giết chúng đi.
Họ ù hét lên, ông ta đấm bốn cái chân ngựa tạo tiếng động gây chú ý.
Mọi người trật tự.
Alan đứng dậy nhìn những cư dân Narnia nói.
Mọi người bình tĩnh.
Đừng để cảm xúc che mờ lý trí.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Mụ phù thủy đã đền tội, chính mụ là người phát động chiến tranh, kẻ đầu sỏ đã chết.
Quân đội mụ có tội nhưng không đáng chết.
Mấy người quá kích bây giờ mới bình tĩnh lại, họ nhìn Alan, xem ông định giải quyết tù binh phù thủy thế nào.
Alan quay đầu nói với quân đội phù thủy.
Còn các ngươi phải vì nã nì ạ lao động 3 năm, hết thời gian các ngươi được tự do, thế nào?
Quân đội phù thủy thở phào, bọn chúng thật sợ Alan sẽ xử tử họ.
Chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ chuộc tội của mình.
Thống lĩnh giờ nẹ rổ ột mình nói.
Thưa Alan, chúng tôi mong giữ lại vương quốc của mình.
Đúng vậy. Bọn chúng không thể hòa hợp với cư dân Narnia, thù hận chỉ bị gác sang một bên chứ không có biến mất, bọn chúng sẽ dần bị cô lập.
Cái gì, các ngươi không muốn tự do ở Narnia này ư?
Alan không bất ngờ hỏi.
Chúng tôi trung thành với nữ hoàng, dù ngài làm sai thì ngài vẫn là nữ hoàng của chúng tôi.
Giờ nẹ rồ ột mìn giọng nói kiên quyết.
Không biết mụ phù thủy cho chúng ăn gì mà chúng lại ngu chung với mụ.
Ông Hải Ly khinh thường nói.
Mấy tiếng phụ họa nhất trí vang lên.
Thật ra những người Narnia rất hiền lành. Bọn họ chỉ nhất thời tức giận thôi, về lâu dài không chắc họ không chấp nhận quân đội phù thủy.
Nhưng quân đội phù thủy sinh ra và lớn nên không tự do như vậy, hầu hết mọi người chỉ có một ý nghĩ sống là phục vụ cho nữ hoàng, chúng chỉ suy bụng ta ra bụng người.
Alan lặng thinh nhìn quân đội phù thủy, không ai biết ông đang nghĩ gì trong đầu, ông liếc Phở Ố Lạ và Ảm Bờ Dọ Sở hai người trong tích tắc, ông bâng quơ hỏi.
Các ngươi định dựng lại vương quốc của mình ở đâu?
Con phù thủy hạt mắt sáng lên, Alan hỏi vậy là tín hiệu tốt, nó cung kính nói.
Thưa Alan vĩ đại, chúng tôi muốn ra biển, ở đó cách biệt với nạn nỉ ạ, chúng tôi muốn làm lại từ đầu.
Có người nhận ra Alan đang cân nhắc đề nghị của quân đội phù thủy, họ phản đối.
Alan, ngài không thể để bọn chúng làm vậy.
Đúng vậy, nếu bọn chúng lại phát động chiến tranh thì sao?
Đúng lúc này, một trận gió lốc hiện lên, thảm cỏ bị thổi sạp xuống đất,
mọi người không thể mở to mắt vì gió. Nhìn lên trên, họ thấy loáng thoáng một bóng người đang từ từ trên không trung hạ xuống. Khi gió lặn, ả vợ rõ sở thấy một dáng người gầy dài, mặc một trường bào xám giản đơn, tay cầm một cây pháp trượng, trông ông rất già. Ả vợ rõ sở đoán ông ta phải sống hơn trăm mùa đông có thừa. Trong đám đông, có người nhận ra ông lão, nói. Đó là vị ẩn sĩ đã nhiều lần đánh bại phù thủy trắng. Tại sao ông ta lại ở đây? Vị ẩn sĩ tia mắt nhìn mọi người, ông nhìn thấy Ả vợ rõ sở và Phói Ố Lạ, ông cười thân thiện với hai đứa bé. Ông tiến tới bên A-lan cười nhẹ nhàng nói. A-lan, trông ngài khá tốt nhở, phù thủy trắng không dễ đối phó phải không? Tôi ổn, ẩn sĩ sao ông lại tới đây vậy? Người tôi đợi đã tới. Ẩn sĩ lại liếc nhìn Ả vợ rõ sở hai người, ông thì thầm vào tai sư tử. Tôi đã nói chuyện với đại vương rồi, ngài lên giải quyết nhanh rồi về chữa thương thôi. A-lan đăm đăm suy nghĩ, thật lâu sau ông gật đầu, rồi nhìn giờ nẹ rồ ột mìn ba người. Ta đồng ý với các ngươi. A-lan dứt lời, tiếng ồn ào sau ông vang lên, bọn họ khó có thể chấp nhận chuyện này. Còn bên quân đội phù thủy ai mặt cũng nở hoa, bọn họ thoát rồi. Con phù thủy hạt liếm liếm môi. Thưa A-lan vĩ đại, nữ hoàng trước khi mất, người đã chỉ định thừa kế, điện hạ Phái Ố Lạ và điện hạ Ả Mở Dọ Sơ, họ là học đồ của nữ hoàng. Hạt muốn A-lan công nhận sự thông trị của Ả Mở Dọ Sơ và Phái Ố Lạ hai người, như vậy đất nước mới sinh ra được A-lan bảo hộ, cũng như nạn ý ạ. A-lan gật đầu. Từ giờ, Ả Mở Dọ Sơ và Phái Ố Lạ sẽ là vua và nữ hoàng mới của đất nước phù thủy. Không nói những người ngoài cuộc, cả Ả Mở Dọ Sơ và Phái Ố Lạ nghe vậy cũng rất bất ngờ. Ả Mở Dọ Sơ thì vừa tỉnh dậy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, phù thủy trắng đã chết, bây giờ hạt hắn ta lại muốn mình làm vua của chúng. Thật lòng Ả Mở Dọ Sơ cảm thấy hơi nâng nâng, không ngờ một ngày cậu được làm vua như vậy. Chỉ cần cậu tưởng tượng cảnh mình ngồi trên ngai vàng, bên dưới lũ bề tôi không người, bảo gì chúng phải nghe, mà cả người run lên vì hưng phấn. Thật là một cảm giác quyến rũ. Nhưng một giọng nói bảo cậu phải bình tĩnh lại, không được quá xúc động, không có miếng format nào là miễn phí cả, miếng format miễn phí chỉ là ở trong cái bẫy chuột. Cậu nhớ như in bộ phim hoạt hình một lệ về con chuột rẹ gì và con mèo tôm, vấn đề là làm sao lấy được cả miếng format lại tránh được cái bẫy chuột. Còn Phái Ố Lạ cô bé lại nghĩ khác, cô nhìn thấy một cơ hội. Đúng vậy, một cơ hội để mạnh hơn. Phù thủy trắng chết, gia tài mụ ta để lại, Phái Ố Lạ chỉ quan tâm tới phép thuật, là vô chủ. Nhân cơ hội này, cô sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế chúng. Đây là một khối tri thức vô giá, hơn là nén lút lấy trộm. Cô không thể giống như những cư dân nạ ni ạ vô tư được. Nói không chừng một ngày có một tên phù thủy khác xâm chiếm vùng đất này, Phói Ố Lạ không chỉ dựa vào A Lan được, cô bé cầm nắm trong tay lực lượng. Cô không muốn cảm nhận cái cảm giác bất lực ấy nữa. Lucy căng ngăn. Không được, A Lan, ông không thể để mặc Phói Ố Lạ bọn họ với những tên nguy hiểm này được. Đúng vậy, chúng chỉ là những đứa bé. Bà Hải Ly run run nói. Bà không thể tưởng tượng được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra khi để mấy đứa trẻ bé bỏng với lũ sinh vật bóng tối kia. Gấu nâu tuổi và những người bạn cũng phản đối. Không chờ A-lan trả lời, ẩn sĩ bên cạnh tiến lên nói. Mọi người yên tâm, ta sẽ cùng hai đứa trẻ đi tới vương quốc mới. Vừa nói, một luồng áp lực vô hình đè lên mọi người, cả quân đội phù thủy cũng bị ảnh hưởng. Bọn chúng khiếp sợ nhìn ẩn sĩ, áp lực khiến chúng hít thở khó khăn. Con phù thủy hạt mắt lấp lóe, cả người nó co rụt lại. Không khí yên lặng. Rồi một giọng nói phá vỡ nó. Chúng cháu sẽ đi. Phói Ố Lạ đột nhiên nói, ánh mắt cô kiên định. Ả vợ rõ sở kinh ngạc nhìn cô bé, cậu biết sau khi mình bị đóng băng, Phói Ố Lạ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, với phù thủy, với chiến tranh. Cậu không thể tưởng tượng nổi cô bé đã trưởng thành như thế nào. Ả vợ rõ sở cũng tiến lên, mỉm cười nhìn Phói Ố Lạ nói. Cháu đồng ý với Phói Ố Lạ. Một lý do quan trọng để Ả vợ rõ sở mạo hiểm ăn miếng format này là vị ẩn sĩ. Linh cảm cậu cho thấy ông ta thật lòng muốn giúp hai người. Linh cảm của cậu luôn đúng, hay nghiêng về phía đúng. Còn vì sao ẩn sĩ muốn giúp hai người? Từ từ cậu sẽ tìm hiểu sau. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ, Á Lan lúc này mới nói. Vậy thì Phái Ố Lạ và Ả Mở Dọ Sơ, hai cháu sẽ xây dựng vương quốc của mình ở đây. Biển Đông vô cùng rộng lớn. Ả Mở Dọ Sơ nhớ tới một quần đảo gần bờ phía đông bắc, nó không gần bờ biển Nạ Nỉ Ả mà gần bờ biển Ệ Tín Mù, cậu nói. Chúng cháu sẽ tới Thế Sệ Vườn Hải Lẹt. Map Ốc Nạ Nỉ Ả, HTTP, Bitly 2 hở bờ cờ G1V. Chương 39, Lên Ngôi. Đêm ấy tất cả mọi người đều ngủ ngay tại đấy. A Lan dùng pháp thuật của mình biến ra một núi thức ăn cho mọi người. Vị ẩn sĩ cũng không kém, ông khua khua cây pháp trượng, một khu trại xuất hiện từ không khí. Và bằng một cách nào đó bọn trẻ đông thấy mình ngồi trên một bãi cỏ trước một bàn trà rất ngon vào lúc 8 giờ tối. Phép thuật thật kỳ diệu. Gấu Bùi và những người bạn muốn tổ chức một bữa tiệc chiến thắng, bọn họ sinh ra như để dành cho những bữa tiệc vậy. Tuy nhiên, mọi người đã quá mệt mỏi rồi, vết thương thể xác đã được A-Lan chữa khỏi, nhưng gánh nặng tinh thần vẫn còn, A-Lan chỉ tạm xua nó đi thôi, họ bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Đêm đó, gấu nâu của bọn người tới ngủ vẫn còn khua tay khua chân nhảy múa, tiếng gáy khò khè tạo thành một giai điệu. Ngày hôm sau đoàn quân bắt đầu đi về hướng đông dọc theo bờ sông. Lâu đài cải pạ dạ vẹo nằm trên một ngọn đồi nhô cao vượt lên trước mặt họ. Phía trước mặt là những cồn cắt với những tảng đá lớn, vùng biển, rong tảo biển và cái mùi mặn mòi của biển với hàng dặm dài những lớp sóng ngả sang màu xanh lá cây hào lên bờ bãi, vỡ ra thành hàng trăm con sóng nhỏ. Lâu đài cải pạ dạ vẹo không còn là đống tàn tích nữa, nó trở lại vẻ lộng lẫy như thở những vị vua Nạ Nì ạ chân chính trị vì. Lâu đài như một vườn treo bẫy bí lỏn của Nạ Nì ạ vậy, từng lớp tường thành, lớp hành lang xen kẽ lớp cây cối. Trên đỉnh cao nhất lâu đài là đại sảnh, nơi tổ chức những sự kiện lớn của đất nước. Ngày hôm sau có nhiều việc làm quan trọng hơn. Bọn họ tổ chức một bữa tiệc chân chính, một buổi lễ đăng quang của vua và nữ hoàng mới của Nạ Nì ạ. Trong đại sảnh lâu đài cải pạ dạ vẹo một gian phòng đẹp tuyệt vời với mái lợp bằng ngà, bức tường phía tây treo đầy những bộ lông chim công, cửa phía đông trông ra biển. Cánh cửa đại sảnh bật mở, A-Lan dẫn đi trước đẫn theo bốn anh em nhà vẹn vẹn xài tiến vào, bên trái ông là hai anh em Tờ ở và Em Ùn. Bên phải ông là hai chị em Sở Sạn và Lucy. Bọn họ đều mặc những bộ quần áo trung cổ lộng lẫy dành cho vua và nữ hoàng. Xa xa đối diện cánh cửa là bốn cái ngai vàng, bên cạnh chúng, vợ chồng Hải Ly chờ sẵn, hai người hai tay cầm bốn chiếc vương miện lấp lánh. A-Lan năm người đi qua một hai hàng nhân mã mũ giáp chỉnh tề, bốn là em vệ vẹn xài đứng quay lưng với ngai vàng, bọn chúng quỳ một chân. Trước sự hiện diện của tất cả bạn bè và trong tiếng kèn chum pét rộn rã, Hạt Lạn trang trọng đặt vương miện lên đầu bốn anh em vệ vẹn xài và dẫn họ ngồi vào bốn cái ngai vàng trong lúc quần thần hô vang. Vua Peter vạn thuế. Nữ hoàng Sở Sản vạn thuế. Vua Edmund ẩn vạn thuế. Nữ hoàng Lucy vạn thuế. Một khi đã trở thành vua hoặc nữ hoàng của Nạ Ni ạ thì bao giờ cũng là vua hoặc nữ hoàng. Hãy đảm nhiệm tốt vai trò của mình hơi con trai của Adam. Hãy làm tốt chức năng của mình hơi con gái của Ever. Hạt Lạn cao giọng nói. Qua cánh cửa mở rộng về phía đông, vang lên bài ca của các thủy thần và các nàng tiên cá. Họ bơi đến gần bờ cất tiếng hát ca ngợi những vị vua và nữ hoàng mới của mình. Thế là những bạn trẻ ngồi trên ngai vàng, những cây quyền trượng được đặt vào tay họ và họ trao phần thưởng với tấm lòng trân trọng đến tất cả bạn bè, đến tùm lợt thần rừng, vợ chồng Hải Ly, những con nhân mã tốt bụng, những người lùn trung hậu. Nhân cơ hội này, ả bờ rõ sở hai người đứng ra ký hiệp ước hòa bình và giao thương giữa hai quốc gia luôn, mặc dù hai đứa bây giờ chả có một mét đất nào. Đêm ấy, trong lâu đài cải pạ dạ và có một bữa tiệc lớn chưa từng thấy, người ta ăn chơi, nhảy múa, vàng lóe sáng và rượu chảy ra như suối. Đáp lại tiếng đàn trong lâu đài là lời ca tiếng hát của những cư dân ngoài biển mạnh mẽ hơn, ngọt ngào hơn, kỳ lạ hơn. Trong không khí tưng bừng như vậy thì sư tử lặng lẽ bỏ đi. Khi vua và các nữ hoàng nhận ra là Ạt Lạn không có mặt ở đó, không có lời bàn luận gì về chuyện này. Bởi vì vợ chồng Hải Ly đã nói trước với họ. Ngài đến và đi. Mới hôm nay mọi người gặp ngài nhưng ngày mai có thể là không gặp nữa. Ngài không thích bị trói buộc và tất nhiên ngài có nhiều nơi khác phải quan tâm. Bà Hải Ly vô cai an ủi nữ hoàng Lucy. Mọi việc đều ổn thôi. Ngài sẽ thường xuyên ghé qua đây. Chỉ có điều đừng tạo áp lực với ngài. Mọi người cũng biết đấy, ngài là một con người của tự nhiên không quen với nếp sống của một con sư tử đã được thuần hóa. Tại một góc của bữa tiệc, ả vợ rõ sờ và phở ô lạ cũng nhìn theo bóng sư tử biến mất trong biển. Cậu nhấc một hụm nước dâu tay, nó thật ngọt, cậu nhìn về ẩn sĩ bên cạnh nói. Sẽ có một ngày ông cũng rời đi phải không? Ẩn sĩ cười không nói gì, sau một lúc lâu, ả vợ rõ sờ mới nghe thấy ông đáp, giọng ông như một tiếng vi vu của gió vậy. Cậu bé yên tâm đi, ta sẽ không bỏ đi, nếu có một ngày như vậy thì chỉ do bất đắc dĩ thôi. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại ủng hộ chúng cháu? Chuyện này không phải lúc nói, sau này hai cô cậu sẽ biết ẩn sĩ lấp lửng nói. Và cũng như một con gió ông ta biến mất. Hai vị vua và hai vị nữ hoàng cai trị vùng này rất giỏi, họ sống một khoảng thời gian đầy hào hứng và hạnh phúc ở Nạ Nì ạ. Sau khi đã lên ngôi, họ dành ra phần lớn thời gian để tìm kiếm bọn lâu la của bạch phù thủy và tiêu diệt chúng. Tất nhiên không phải quân của ả mờ rõ sở và phở ố lạ rồi. Thực sự là trong một thời gian dài có những lời đồn đại về những con vật rất độc ác lảng vảng trong những khu rừng sâu, ám người này, giết người kia. Thẳng một lần cũng có người thẳng thấy bóng ma sói và lời đồn về một mụ phù thủy độc ác nào đó thường xuất hiện. Bốn người đề ra những đạo luật sáng suốt, giữ cho mảnh đất này sống trong cảnh yên vui thanh bình. những cây cho bóng mát và quả ngọt không còn bị chặt bừa bãi, những người lùn và thần dê còn trẻ được đưa đến trường, họ có chính sách quản thúc những kẻ ưa kiếm chuyện và ưa can thiệp vào chuyện của người khác, khuyến khích những người bình thường được sống một cuộc sống tự do thoải mái. Họ cũng đuổi những tên khổng lồ hung tợn về phía Bắc Narnia, mỗi khi bọn này liều mạng vượt qua biên giới. Họ còn mở rộng mối quan hệ hữu nghị và giao hảo với những nước lân bang bên kia bờ biển, thỉnh thoảng cũng sang thăm các nước láng giềng hoặc tiếp đón trọng thể bạn bè. Bốn anh em đã lớn lên và thay đổi rất nhiều cùng thời gian trôi qua. Peter cao hơn, bộ ngực nở nang và là một chiến binh vĩ đại, được xưng tụng là vua Peter dũng mãnh. Sơ sản trở thành một thiếu nữ cao rong ròng và rất mực duyên dáng với mái tóc đen huyền đổ xuống tận gót chân. Vua ở các nước bên kia bờ biển cử đại sứ sang cầu hôn nàng tới tấp. Nàng được gọi là sở sản hiền dịu. Em ẩn trang nghiêm và kín đáo hơn anh trai, rất sáng suốt trong việc điều hành đất nước và phân xử mọi chuyện một cách phân minh, được gọi là em ẩn công chính. Còn về phần Lucy, cô bao giờ cũng là một thiếu nữ tóc vàng vui vẻ, làm cho tất cả các hoàng tử ở các vùng khác nhau đều ao ước rước được nàng về dinh làm hoàng hậu. Còn người dân trong vương quốc của nàng thì xưng tụng nàng là nữ hoàng Lucy can đảm. Lâu đài cải phạ ra bèo, bịt ly hai hệ tiểu. Chương 40, chuyến phiêu lưu chưa kết thúc. Cuộc sống của họ là một niềm vui bất tận và nếu như họ nhớ về quãng đời trong thế giới chúng ta thì nó cũng đẹp như người ta nhớ về một giấc mơ vậy. Một năm nọ lại là Tùng Nợ, người lúc này đã đứng tuổi và bắt đầu trở nên bệ vệ, đi xuống mạn bờ sông mang đến cho các vua và các nữ hoàng tin tức về một con sơn dương trắng như tuyết một lần nữa lại xuất hiện trong khu rừng của ông. Đó là một loài hiệu này sẽ ban cho bạn những điều ước nếu bắt được nó. Thế là bốn anh em cùng với những viên quan đại thần trong triều cưỡi ngựa mang theo tù và cùng một đàn chó săn lên đường đuổi theo Sơn Dương. Họ không săn bắn được gì cho đến khi họ thoáng thấy bóng nó. Sơn Dương khiến họ thúc ngựa chạy như bay qua những vùng đất gồ ghề, rồi bằng thẳng, qua những cánh rừng thưa rồi đến vùng rừng rậm cho đến khi ngựa của các triều thần mệt nhoài đành bỏ cuộc chỉ còn bốn anh em đi tiếp. Cánh rừng yên ắng, những con gió nhẹ nhẹ mang theo cái ẩm ướt của khu rừng khiến bốn người thư thái, cái cảm giác này rất quen thuộc, họ đã cảm nhận ra ở đâu đó. Họ thấy Sơn Dương chui vào một bụi rậm và ngựa chịu không thể đi qua. Đến đây vua Edmund đề nghị nói. Vua và các nữ hoàng kính mến, chúng ta hãy xuống ngựa đuổi theo con thú vừa chạy vào bụi rậm kia, bởi vì trong suốt đời mình, tôi chưa hề thấy con mồi nào đáng mơ ước hơn thế. Bây giờ bọn chúng đã nói chuyện với nhau bằng một phong cách khác sau một thời gian dài sống trong cung đình. Đại đế Edmund ở cười hào sảng nói. Edmund, em hai ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Khi không có người ngoài ở. Chúng ta phải xưng hô với nhau như trước. Chúng ta là một gia đình. Phải, tớ nói đúng, Edmund anh không cần quá nghiêm túc như vậy. Lucy hoạt bát hưởng ứng luôn, cô vẫn là Lucy hồi nào. Em biết rồi, đại. Edmund xoa đầu xấu hổ nói. Được rồi bây giờ ta tìm con Sơn Dương thôi. Sơ sản cất tiếng giải vây cho Edmund. Thế là họ xuống ngựa, cột ngựa vào những thân cây và đi bộ vào khu rừng sâu hun hút. Đi được một đoạn, Sơ sản lên tiếng. Này, ba người, ta lấy làm ngạc nhiên lắm, dường như ta thấy có mọc lên một cái cây bằng sắt. Sơ sản, nếu nhìn kỹ chị sẽ nhận thấy đó là một cây cột bằng sắt, có một cái đèn lồng treo trên cao. Edmund nói. Nhân danh bờm sư tử, đó là một phép màu. Peter đưa ta sờ cột treo đèn nói. Alan đã đặt một cột đèn ở cái nơi cây cối mọc tươi tốt và cao lớn đến nỗi nếu đèn có thắp sáng đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng chiếu được ánh sáng xuống cho con người. Lucy phân tích lên tiếng. Có vẻ như cái cột này được trồng ở đây trước. Khi ngọn đèn kia xuất hiện thì ở đây cây cối vẫn còn rất thấp, hoặc thưa hơn, hoặc chẳng có cây cối gì hết. Sở sản tiếp lời. Đây là một cánh rừng non trẻ còn cái cột đèn kia thì đã quá lâu đời rồi. Cả bốn dừng lại trầm tư nhìn cột đèn. Đoạn vua Edmund nói. Em không rõ chuyện này lắm, nhưng ngọn đèn trên cái cột này có một tác động lạ lùng đến em. Trông nó rất quen, chúng ta đã gặp nó trước đây rồi. Hình như trong một giấc mơ hoặc trong một giấc mơ của những giấc mơ. Đúng thế. Tất cả cũng kêu lên, Lucy ba người cũng có cảm giác như vậy. Hơn nữa, Lucy nói, em có linh cảm họ ạc chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu kỳ lạ hoặc sẽ có một sự thay đổi lớn trong tương lai của mỗi chúng ta nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo con Sơn Dương. Lucy, anh đồng ý với suy nghĩ đó. Vua Edmund nói, cậu có cảm giác tiến lên trước sẽ tìm thấy một phần cậu đã quên mất. Chị cũng vậy. Sơ sàn nói. Nhưng chị nghĩ chúng ta nên quay về chỗ buộc ngựa và thôi không đuổi theo con hiệu chẳng nữa. Peter cuối cùng lên tiếng. Sơ sản à, thứ lỗi cho ta nhưng em vẫn luôn quá cẩn thận như vậy. Tớ ở tự hào nói tiếp. Chưa bao giờ, kể từ ngày chúng ta lên làm vua và nữ hoàng ở Narnia. Chúng ta lại không giải quyết những vấn đề trọng đại như các trận chiến, những bữa đại tiệc, những trận đấu võ, việc phân định phải trái và có vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu phía trước có một thử thách, một chuyến phiêu lưu đang chờ ta thì không lên ngại ngần tiến tới. Lucy xen vào. Peter nói rất chi lý. Thật đáng hổ thẹn nếu vì bất cứ nỗi sợ hãi nào hay nguy cơ nào mà chúng ta phải từ bỏ không đi theo một con vật tuyệt đẹp và chúng ta mong muốn. Em cũng có ý này. Em ẩn phụ họa. Như vậy nhân danh ngặt làn. Sơ sản nói nếu tất cả đồng lòng thì chúng ta hãy đi tiếp và đón nhận bất cứ cuộc phiêu lưu nào rơi xuống chúng ta. Thế là bốn anh em vua chúa đi tiếp vào rừng sâu và trước khi họ đi qua xa, tất cả thình lình nhớ lại thứ mà họ vừa nhìn thấy gọi là cột đèn. Trước khi bước thêm khoảng 20 bước nữa họ nhận ra không phải là họ tìm đường đi qua các cành cây mà lại đi qua những lớp áo khoác. Một phút sau cả bốn lóng ngóng đi qua cánh cửa tủ bước vào căn phòng trống trải, không còn là các vua và nữ hoàng và chỉ là Peter, Sơ Sản, Edmund, Lucy trong bộ quần áo cũ. Vẫn là cái ngày ấy, giờ ấy khi tất cả vừa vào trốn trong tủ áo. Bà mạ tờ dễ đi và khách tham quan vẫn nói chuyện sôi nổi ngoài hành lang, may họ không bước vào căn phòng để trống làm gì và bọn trẻ không bị phát hiện. Tối hôm đấy, Lucy rón rén trở lại căn phòng trống, cô bé mở cái tủ ra, cô bé hy vọng mình thấy lại nạn ý ạ, nhưng không có thử gì ngoài quần áo bên trong. Cháu làm gì ở đây vậy? Lucy giật mình quay lại, cô thấy giáo sư đi gõ gì kì kẹ đứng cạnh cửa, ông tò mò nhìn cô. Thấy cô bé không nói gì, ông tiến gần nói. Cháu muốn trở lại nạn ý ạ phải không? Lucy kinh ngạc nhìn vị giáo sư già, cô bé thốt lên. Ông cũng biết nạn ý ạ ạ. Giáo sư gật đầu. Tìm được đề tài, Lucy và giáo sư say sưa trò chuyện, cô bé kể cho ông nghe rất nhiều chuyện ở nạn ý ạ. Lucy nghĩ giáo sư là một người rất đặc biệt, ông không bảo Lucy là ngu ngốc cũng không quy tội cô bé nói láo mà hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. Đống nhiên cô bé nhớ tới một chuyện, la lên. Thôi xong, chúng cháu quên mất ạ mở rõ sợ và phải ố lạ ở đó rồi, chúng ta phải trở lại tìm hai bạn ấy. Lucy lại tiến vào trong cái tủ, nhưng cũng không có điều kỳ diệu gì xảy ra. Không nên. Giáo sư đi gõ gì kỳ kẻ nói. Ta không nghĩ việc quay lại nạ ni ạ qua tủ áo để lấy lại mấy cái áo là việc làm khôn ngoan. Cháu không nên quay lại nạ ni ạ bằng con đường này. Cháu không thể quay lại đó nữa sao? Lucy thất vọng lý nhí trong miệng. Cái gì ạ? Có chứ, tất nhiên cháu sẽ quay lại nạ ni ạ lần nữa, vào một ngày nào đó. Giáo sư đi gõ gì kỳ kẻ xoa đầu cô bé. Ông nói thêm. Cháu không nhớ Alan đã nói gì sao? Một khi đã là vua ở nạ ni ạ thì sẽ mãi là vua ở đấy. Nên đừng cố làm như vậy thêm một lần nữa. Cái gì phải đến sẽ xảy đến vào lúc các cháu không hề mong đợi. Đừng bàn tán quá nhiều về chuyện này dẫu là giữa các cháu với nhau chăng nữa. Ánh mắt cô bé lấp lánh, cô gật đầu. Cũng đừng đề cập đến chuyện này với bất cứ ai trừ phi là các cháu thấy họ cũng có những cuộc phiêu lưu tương tự. Giáo sư đi gõ gì kì kẹ bây giờ trông giống một ông già lẩm cẩm. Ông nói. Ồ, cháu rồi sẽ hiểu tất tật. Những điều kỳ lạ người ta nói sẽ bộc lộ những điều bí mật. Hãy mở to mắt ra mà nhìn. Trời đất ạ, không hiểu ngày nay người ta dạy các cháu những gì ở trường. Lucy che miệng cười khúc khích. Và thế là câu chuyện về cuộc phiêu lưu trong tủ áo đến đây là hết. Nhưng nếu giáo sư nói đúng thì đấy mới chỉ là bắt đầu những cuộc phiêu lưu ở nạn ý ạ. 9 hết quyển 19. Chương 41, khởi hành. Một tuần sau lễ đăng quang của anh em vẹn vẹn xài. Ả vợ rõ sợ và phải ố lạ cùng tùy tùng trở về lâu đài phù thủ thủy trắng. Trước khi rời khỏi nạn ý ạ, hai người cần thu dọn tài sản của mụ phù thủy ở đó. Ẩn sĩ không đi theo cậu, ông bảo rằng ông đi chuẩn bị thuyền, bọn họ sẽ khởi hành trong nửa tháng tới, thật là nhanh, chắc ông có giao ước với Alan, còn về vụ 3 năm lao động bị xóa bỏ. Đoàn người đi dọc sông lớn, lần này không còn mấy con ngựa hay tuần lộc nào kéo xe, bọn chúng đã được tự do. Hai người buộc phải đi thuyền, cái thuyền này là do vị ẩn sĩ biến ra. May mắn là quãng đường không quá xa. Nhìn tổng thể nạn nhì ạ cũng không rộng lớn, nó chỉ to bằng nửa Iceland ở thế giới thực, từ khúc cạn bẹt dù nạ tới lâu đài phù thủy cũng chỉ hơn 100 km. Bây giờ, mùa xuân đã tới, con sông không bị đóng băng như trước, dòng nước nó khá lớn và mạnh. Dọc con sông, ạ mở rõ sở có thể thấy những cánh rừng đã chuyển màu áo xanh tươi, nhiều loại hoa mùa xuân nở rộ, như hoa đào, hoa trà, hoa anh thảo ta có thể nghe tiếng vo ve ong mật, mùi hoa thoang thoảng. Không khí cực kỳ trong lành, ta cảm thấy không khí từ khí quản xuống dạ dày, rồi ngược lại. Ả vợ rõ sở thư thái nằm trên khoang thuyền tắm nắng, và cảm nhận vạn vật xung quanh. Ngày hôm sau, bọn họ tới lâu đài phù thủy, nó trông toang hoang không tả nổi, tường thành bị sập một mảng rộng, các cánh cửa bị bật tung. Điều quan trọng nhất là nó đang tan ra, từng giọt nước rơi xuống máy chóp như mưa. Ả Bờ Giỏ Sở nghĩ họ chỉ ở đây được nhiều nhất 5 ngày, vì sau đó sẽ chẳng còn lâu đài nào cả, cậu nói với bọn bề tôi. Các ngươi đi vào lâu đài, cái gì còn sử dụng được thì mang đi.
Vâng, Đức Vua.
Giờ nẹ rồ ột mìn vâng lệnh. Còn nữa, phải cẩn thận với mấy cuốn sách trong thư viện.
Phoi ố lạ bổ sung.
Ột mìn để tay trước ngực túi đầu, rồi ông chỉ đạo mấy tên khác bắt đầu dọn dẹp. Trong mấy người trung thành với phù thủy, một nửa họ đã đi giúp ẩn sĩ đóng thuyền, một nửa còn lại do ột mìn chỉ huy hộ tống Ảm Bờ Giỏ Sở hai người. Nhìn mọi người bắt đầu công việc, Phoi ố lạ nói với Ảm Bờ Giỏ Sở.
Chúng ta bây giờ tới phòng nữ hoàng, ta có thể tìm được một vài thứ.
Ảm Bờ Giỏ Sở gật đầu, sau đó cậu và Phoi ố lạ theo trí nhớ đi về phòng ngủ của mụ phù thủy.
Ẩm.
Cánh cửa nặng nề mở ra, hai người đi vào một căn phòng trăng mướt, bên trong không có nhiều đồ đạc. Chính giữa phòng là một cái giường rộng lớn, góc bên phải có một cái tủ, góc trái đặt một giá sách. Hai người chia nhau đi trái phải, Ảm Bờ Giỏ Sở đi tới cái tủ to kệch, nó làm bằng gỗ sồi, cậu mở cánh tử ra, bên trong chứa đầu quần áo, mấy bộ áo lông thú mụ phù thủy hay mặc, mấy cái đầm. Ngoài ra không có thứ gì hữu dụng cả.
Phoi ố là bên kia cũng lắc đầu, cô cũng không thấy thứ gì giá trị.
Hai người đi tới bên cái giường, Ảm Bờ Giỏ Sở lật bỏ lớp đệm, bất ngờ bên dưới nó có một cánh của sếp. Nói thật cậu cũng không bất ngờ lắm, từ sau vụ ngục giam mà để chìa khóa ngay ngoài cửa, cậu kết luận người dân nạ nỉ ạ không có thói quen để phòng người khác lẻn vào nhà. Không ngờ mụ phù thủy cũng vậy, nơi giấu đồ của mụ chắc chỉ để bọn người hầu không nhìn thấy thôi, chắc mụ cũng tự tin không ai vào phòng mình lục lọi.
Ảm Bờ Giỏ Sở lật cánh của sang một bên, trong khi Phải Ô là ra ngoài phòng lấy hai cây đuốc, Ảm Bờ Giỏ Sở đi trước dò đường, ánh đuốc lập lệ nhưng cậu vẫn thất rõ đây là một mật đạo bằng băng. Nếu để mấy hôm sau băng tan hết thì không còn ai biết tới kho báu mụ phù thủy.
Các bậc thang rất trơn, hai người phải dò từng bước một, bọn họ đang đi lên trên, đúng vậy lên trên, Ảm Bờ Giỏ Sở đoán mụ phù thủy xây hầm bí mật ở lưng chừng núi cho tiện phi tăng trăng.
Sau khi đi dịp rắc vài vòng, bọn họ tới một hang động.
Chính xác Ảm Bờ Giỏ Sở đã đoán đúng, khi tuyết tan hết thì con đường nối lên hang động này biến mất, không ai có thể tìm ra nó.
Ảm Bờ Giỏ Sở tiến vào, bên trong trống hang khá nhỏ. Chỉ đủ cho một người đi qua, hai hang thông thẳng vào trung tâm quả núi, cậu phải thật cẩn thận vì những mỏm đá ở đây rất sắc nhọn. Cuối cùng họ cũng tới kho báu phù thủy, thật nhiều vàng, dường như toàn bộ vàng ở Nã Nì A bị mụ thu thập ở đây, chỗ này cũng phải tới chục tấn, không những thế còn có nhiều sản vật như một cái ngà voi to hơn của đỉnh, một bộ lông hổ trắng to hơn 10 mét vuông. Mấy thứ này bọn họ không để ý, hai người đã bản chức là tìm sách phép thuật của phù thủy, chúng xông tới lục lọi đống châu báu. Thật may mắn. Hai người tìm được chính xác 7 quyển sách ma thuật, phân biệt 7 màu cầu vòng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Chúng hồi hộp mở một quyển ra xem, nhưng bên trong viết những ký tự kỳ lạ, không thể hiểu được.
Phoi ố lạ lên tiếng.
Không biết đây là chữ gì, chúng ta có thể hỏi ẩn sĩ, ông ta khả năng biết.
Mình cũng nghĩ vậy.
Ảm Bờ Giỏ Sở gật đầu, cậu không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Bây giờ chúng ta mang đi được bao nhiêu thì mang, xây dựng một đất nước cần rất nhiều tiền.
Hai người chỉ mang theo 4 cái túi, mặc dù chúng có thi chú mở rộng không gian nhưng không nhét hết được, Ảm Bờ Giỏ Sở nghĩ là họ phải đi mấy lượt.
Nói tới chỗ ẩn sĩ, ông cho mọi người tập trung lại nói.
Bây giờ tất cả các ngươi vào rừng chặt những cây gỗ to nhất, tốt nhất, chắc nhất mang về đây.
Cả lũ vác dịu vào rừng, chỉ sau một ngày, bọn chúng đã đốn được hơn 200 cây gỗ, ẩn sĩ hài lòng nhìn bọn chúng, ông nói.
Rất tốt, các ngươi bây giờ tránh ra, ta niệm chú khiến chúng biến thành thuyền.
Cả bọn kinh ngạc lùi ra sau, chúng chăm chú nhìn ẩn sĩ niệm chú.
Chúng thấy ông ta đứng trên một tảng đá, hai tay ông giang ra hai bên, một giai điệu huyền ảo toát ra từ trong miệng ông, chúng chỉ cảm nhận được nhưng không nghe rõ nó.
Đột nhiên, mấy cây gỗ như sống lại, chúng nhảy múa, tự xếp thành hình một cái thuyền, rồi nhũng dụng cụ làm thuyền cũng bật dậy, chúng bảo, cưa, gọt mấy thanh gỗ.
Tiếng đục đục, xoẹt xoẹt liên tục vang lên như một đoạn nhạc.
Đầu tiên là khung thuyền, rồi tới cột buồm. Tiếp là vỏ thuyền từng bộ phận con thuyền hoàn thành. Liên tục như vậy gần 10 tiếng đồng hồ, thành quả là 20 chiếc thuyền mới banh xuất hiện.
Trở về lâu dài, Ảm Bờ Giỏ Sở sai người chuẩn bị xe kéo, vận chuyển chỗ kho báu lên thuyền, cả đoàn người ở lại lâu đài 2 đêm. Sau khi sắp xếp xong, họ khởi hành đi về bờ biển, nói ẩn sĩ chờ sẵn.
Bọn chúng thật bất ngờ, trong vòng không đầy 2 ngày, ẩn sĩ đã làm xong 20 con thuyền vượt biển. Chiếc nào chiếc đấy đều dài hơn 20 mét. Bên trong chứa được 100 người bao gồm thủy thủ đoàn. Bọn họ mấy thêm hơn một tuần để huấn luyện binh sĩ lái tàu, chuẩn bị đò ăn và nước uống.
Hôm nay, trời đẹp gió đông bắc thổi nhẹ, thời tiết rất đẹp cho chuyến ra khơi, đội thuyền đã sẵn sàng, thủy thủ đầy đủ, thần dân của vương quốc mới đã lên thuyền.
Ảm bờ giỏ sờ đứng con thuyền lớn nhất, con thuyền này tên là Ánh Dạng Đông, Lục Sô Dạ E, bên cạnh cậu là vị ẩn sĩ và phói ố lạ, cậu hồi hội không chịu được, cậu nói to về phía mọi người. Nhổ leo, căng buồm, mục tiêu của chúng ta là The Sệ Vần Ải Lẹt. Ánh Dạng Đông, Lục Sô Dạ E, dẫn đầu đoàn thuyền tiến về hướng Đông Bắc. Chương 42, Nước uống, chim và run. The Sệ Vần Ải Lẹt là một quần đảo gồm 7 đảo lớn và vô số hòn đảo nhỏ xung quanh, nó nằm phía Đông Bắc Nạ Nỉ ạ. Cách bờ biển khoảng 200 hải lý. Suốt 1.000 năm lịch sử của Nạ Ni ạ không một ai chọn tới đây sinh sống, hiện tại nó thật rất hoang sơ. Tuy họ biết vị trí quần đảo nhưng không có bản đồ cụ thể từng hòn đảo. Tới tận bây giờ, chưa có ai đặt tên cho chúng, hai người thống nhất hòn đảo đầu tiên họ đến tên là Ạ Vạ Dị Tị ạ. Đoàn thuyền linh đênh trên biển suốt 7 ngày, cuối cùng họ nhìn thấy hòn đảo đầu tiên của The Sệ Vần Ải Lẹt. Ấn tượng đầu tiên về hòn đảo là nó rất xanh tốt, cả hòn đảo phủ đầy rừng cây. Địa hình hòn đảo nghiêng theo hướng từ bắc xuống nam, ta thấy rõ những dãy núi cao hiểm trở phía bắc, và đồng bằng, rừng rậm ở phía nam. Con thuyền Ánh Dạng Đông cập bờ phía nam hòn đảo, thủy thủ đoàn nhanh chóng vận chuyển đồ thám hiểm xuống thuyền con. Chúng là mấy cái lều, vũ khí, đồ ăn, thức uống, v.v. Trước khi tới đây, ạ vợ rõ sở cùng mấy người bề tôi đã bàn nhau rồi. Chuyện đầu tiên trước khi khai hoang một hòn đảo trên biển là tìm được nguồn nước, đây cũng là mục đích trước hết của đoàn thám hiểm. Đoàn thám hiểm gồm 100 người, chúng đều là những chiến sĩ cùng mụ phù thủy đi tới doanh trại Alan. Ả Bờ Giỏ Sở và Phở Ô Lạ dẫn đầu đoàn, phụ giúp hai người là ẩn sĩ và báo đen Black Anthe, chọn báo đen mà không chọn đột mỉn vì ông ta thân hình nhỏ bé và linh hoạt, ông dễ dàng đi lại trong rừng hơn thân hình cao lớn của đột mỉn. Riêng phần chuyển đồ và chuẩn bị thám hiểm đã ngốn cả đoàn một buổi chiều. Bọn họ nghỉ trên bờ biển một đêm, sáng sớm hôm sau họ xuất phát, ẩn sĩ đi đầu nói. Chúng ta đi thẳng về hướng đông. Với dạng địa hình này thì những con sông, hay con suất thường chạy theo hướng Bắc Nam, chẳng mấy chốc ta sẽ gặp nguồn nước. Ả Bờ Giỏ Sờ gật đầu, cậu cũng nghĩ vậy. Phói ố là cô bé không có ý kiến gì. Cả đoàn theo hướng đông vào rừng. Rừng cây tại đây âm u hơn Ả Bờ Giỏ Sờ nghĩ, từng lớp lá, từng lớp cây cối đan xen khiến ánh sáng khó lọt qua. Độ ẩm không khí rất cao, cậu có thể ngửi thấy mùi thực vật phân hủy, mùi đất rõ ràng. Xoẹt xoạt. Ba tên lính đi trước mở đường. Bọn họ cầm thanh kiếm chặt mấy cậy thân leo chắn lối. Đoàn thám hiểm càng ngày càng xa bờ biển, Ả Bờ Giỏ Sờ lúc trước còn nghe rõ tiếng sóng vô giạt rào, bây giờ cậu không nghe thấy gì cả. Khu rừng này quá yên ắng, không biết thứ gì đang đợi họ phía trước. Đột nhiên, một người hét lên. Có thứ gì đang kéo tôi? Cứu! Ả Bờ Giỏ Sờ quay lại thấy anh ta nằm sấp, hai tay bám chặt một gốc cây bên cạnh, một thứ dài dài quấn lấy chân anh ta, nó đang kéo anh ta vào bụi cây. Thật may mắn ở đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ của vương quốc, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị kéo đi mất tăm không biết sống chết rồi. 10 người lính đi cuối phản ứng thật nhanh, họ chia nhau hai người mang kiếm đi chém thứ dài dài đấy, 8 người khác giữ lấy người lính đen đủi. Những người còn lại trong đoàn nhanh chóng hộ vệ quanh Ảm Bờ Giỏ Sờ hai người. Phập! Thứ dài dài bị chém đứt, phần còn lại của nó vẫn bấu chặt lấy người lính, nó quằn quại như cái đôi thạch sùng bị đứt. Người lính đen đủi hoàn hồn, anh cảm ơn mấy đồng chí giúp đỡ. Anh đứng dậy gỡ cái dài dài ra khỏi chân, rồi anh ta mang nó tới gần Ảm Bờ Giỏ Sở và Phói Ô Lạ. Ảm Bờ Giỏ Sở thấy nó nhảy nhảy, màu đen thui, bóng bóng, bên trong nó như có nước vậy. Trên người nó tỏa ra một mùi hôi khủng khiếp. Cậu nhìn ẩn sĩ hỏi. Ẩn sĩ, ông có biết đó là gì không? Ẩn sĩ vuốt vuốt râu, ánh mắt nghiêm nghị. Đây là một con giun trở dẹ gì ạ, nó thường xuất hiện vùng rừng rậm phía nam, không ngờ nó có mặt ở đây. Chắc là nó theo dòng hải lưu trôi dạt tới hòn đảo này. Ở đây còn một con nữa đúng lúc này, một người kêu lên cắt đứt lời ông. Mọi người nhanh chân xuống lại xử lý con giun, ẩn sĩ thấy vậy nhắc nhở. Bắt sống lấy nó, chúng ta có việc phải nhờ con giun. Quân lính tuân lệnh, bọn họ mỗi người cầm một cái xô, thứ mang theo để đựng nước, họ bao vây lấy con giun. Bằng một cái vồ hết khéo léo, con giun bị nhốt gọn gàng trong cái xô. Ả Bờ Giỏ Sờ nhìn kỹ con giun, lần này nó nguyên vẹn. Con này nhỏ hơn con trước nhiều, nó to bằng một ngón tay và dài hơn 2 mét. Trông nó rất khỏe, con giun quằn quại khiến cái xô kêu thùng thục. Phói ố là ghé mắt nhìn con giun, rồi nhanh chóng quay đi, cô bé hỏi ẩn sĩ. Con vật này thật xấu xí. Chúng ta làm gì với nó? Ông ta từ từ đón lấy con giun nói. Loài giun chờ rẹ gì ạ sống theo bầy, trong đó, cầm đầu là giun chúa, nó to gấp 10 lần giun bình thường, con này chỉ là con giun non thôi. Ả Bờ Giỏ Sở nghĩ mà cả người run lên, to gấp 10 lần, vậy run chúa to như con chăn khổng lồ rồi, cậu thứ tưởng tượng một cái ổ có một con run chúa to như vậy, xung quanh bò nhúc nhúc mấy con run khác, cả bọn đều nhất nhất, bốc mùi. điều quan trọng là, loài run trở dẹ gì ạ làm tổ sống ở trong một hồ nước, chúng sẽ tiếp tục sống ở hồ nước ấy tới khi cả hồ đầy run, rồi run chúa sẽ chia tổ, đi tìm hồ nước khác. Nhìn xem hai con run này chắc là quân dò đường, đàn run chuẩn bị chia tổ rồi. Ẩn sĩ nói tiếp, lần này ám bờ rõ sờ hoàng rồi, một hồ nước nhỏ nhất cũng hơn 1 hecta, cả một hồ ta như vậy nhúc nhích đầy run, cậu khó khăn nói. Chúng ta có thể tìm nguồn nước từ đấy, nhưng bọn run hôi như vậy, nước đó ta có dùng được không? Phòi ố là nghe vậy nhất trí, da gà cô bé nổi hết lên từ lúc nào. Mấy con run này thật kinh tởm. Yên tâm đi nhà vua, run chờ dẹ gì ạ chỉ sống trong hồ nước hở, nghĩa là hồ nước có sự bổ sung nước từ một vài con suối và nước trong hồ cũng thoát ra một đường khác. Chúng ta chỉ cần chờ vài tuần là có một hồ nước mới tanh. Ẩn sĩ giải thích. Bây giờ ta sẽ dùng phép thuật làm cho con run khô lại rồi nó sẽ phải tự tìm về tổ. Nói xong, ẩn sĩ miệng niệm thần chú, 5 chùm lửa nhỏ xuất hiện, chúng bay lòng vòng quanh cái xô và hỏng khô con run. Sau 1 phút, con run như bị xẹp đi một nửa vậy, ẩn sĩ bấy giờ thu hồi lại phép thuật, ông thả con run xuống đất. Vừa chạm đất nó như tìm được tự do, nó vội vàng bỏ cong về phía trước. Ẩn sĩ nói với mọi người. Nhanh, chúng ta đi theo con run, chú ý đừng mất dấu nó. Nói thật được lần theo dấu vết của một con giun đen xì, lại trong một cái khu rừng tối tăm như vậy là cực kỳ khó. Mọi người ai ai cũng phải cắn mắt lên tìm kiếm dấu vết của nó. Sau gần 1 tiếng đồng hồ lọ mọ và chui rúc, họ thoát khỏi khu rừng rậm và đến một bãi cỏ thưa hơn nhiều. Lúc này cũng nhận thấy mùi hôi thối càng ngày càng đậm đà. Ả mờ rõ sờ đoán rằng mình đã tới cái hồ hay nói chính xác hơn là cái ổ giun, cậu ngước lên nhìn. Thật là một khung cảnh kinh dị, Ả mờ rõ sờ thề cậu chưa bao giờ thấy thứ nào hơn thế. Một cái hồ nước không có tí sóng nào, chỉ có mấy con giun đang ngoi lên ngoi xuống, thỉnh thoảng chúng phun bọt vàng khè, mấy bong bóng vàng ấy bay lên nửa mét trên không rồi vụt vỡ ra. Phoi ố là che miệng lại cố kìm nén cảm giác buồn nôn, cô bé nhìn lao ẩn sĩ nói. Cháu nói thật, dù cho nước hồ có sạch thật đi chăng nữa, cháu vẫn không dám uống nước ở đây đâu. Chúng ta phải làm gì đi chỗ này thật là kinh tởm. Ẩn sĩ cũng thấy ghê ghê, ông hối hận về đề nghị của mình, nhưng nếu không có nguồn nước khác thì bọn họ phải đành chịu thôi. Ông đề nghị, vậy ta sẽ triệu hồi ngọn lửa đốt cháy hết của chúng, chất nhất nhất của mấy con giun là thứ rất bắt lửa. Ông chưa nói hết thì biến cô nổi lên, gió thổi mạnh khiến những cái cây nghiêng ngả, lá rụng bay khắp nói. Nhưng dây không phải gió thổi ngang mà là từ trên trời thổi xuống đất. Ả bờ giỏ sờ ngần đâu lên nhìn, trên hơn 20 cái bóng khổng lồ. Đó là những con chim, Ả bờ giỏ sờ nhận ra, những con chim đủ to để ăn những con giun khổng lồ. Phoi ố lạ lo lắng nói. Cô sợ mình bị mấy con chim coi là giun. Chúng ta lấp đi, những con chim kia quá to, có khả năng chúng tấn công ta. Mọi người cũng nghĩ như vậy, họ nhẹ nhàng lùi về bụi cây rậm rạp, chờ đợi đàn chim bay đi. Thật không ngờ, với kích thước khổng lồ như vậy, mấy con chim này có thể bay đứng như chim rồi. Ả vợ rõ sở hứng thú quan sát đàn chim, cậu nhận xét. Lũ chim co đôi cánh lại rồi lao mình xuống mặt hồ, tới nơi, chúng bật mở đôi cánh ra hết cỡ, cả thân hình con chim như một cái tàu lượn lướt trên mặt hồ. Chúng dùng mỏ cắp lấy một con giun rồi bay lên nuốt chửng. Chúng lao lên lao xuống như vậy, cho tới khi cái diều căng đầy. Không biết chúng làm thế nào mà chịu được mùi vị mấy con giun, Ả mở rõ sợ tự hỏi. Cậu đoán chúng đang nuôi con cho nên mang ăn nhiều như vậy. Đột nhiên, cậu có một ý tưởng lóe sáng trong đầu, cậu nói hỏi ẩn sĩ. Ông nghĩ chúng ta có thể thuần hóa được loài chim kia không? Thật thông minh, Ả mở rõ sợ. Cậu định dùng chúng là phương tiện đi lại à? Phoi ố là nhận ra ngay ý tưởng của cậu. Ta nghĩ có thể, loài chim này trí thông minh khá thấp, chính xác là chúng không có trí khôn giống con người, ý tưởng của Điện Hạ sẽ thành công. Ẩn sĩ suy tư nói. Nếu vậy ta phải tìm nguồn nước khác rồi, chúng ta phải giữ lại bầy giun làm thức ăn cho lấy con chim. Phoi ố là chỉ ra vấn đề, trong lòng cô bé luôn kháng cự việc dùng nước hồ này. Chúng ta có thể dùng nước thượng nguồn, ẩn sĩ vừa nói rằng đây là một cái hồ hở, nó có nguồn nước bổ sung, ta chỉ cần tìm nó. Và cẩn thận dùng không quá nhiều để bầy giun đủ nước sống, mặt khác ta có thể hạn chế được số lượng giun trong hồ. Không để chúng bỏ lung tung tới chỗ khác. Ả mờ rõ sờ nghĩ ra cách nói. Đúng vậy, chúng ta có thể giải quyết nước uống, giun và chim. Phoi ố là nói. Chương 43, dự định. Ẩn sĩ híp mắt nhìn Ả mờ rõ sờ và Phoi ố là bàn bạc, chúng là hai đứa trẻ thông minh, đầy ý tưởng sáng tạo và rất chăm chú học hỏi. Ông nghĩ. Rất tốt, lũ chim đã bay đi rồi. Chúng ta phải tìm nguồn nước khác thôi. Ả bờ rõ sờ nhìn ra cái hồ, không còn một bóng chim nào cả, cậu nói với bờ lách bắn thè. Bắn thè, chú có thể đi trước tìm nguồn nước không, nó ở đâu đó quanh hồ thôi. Vâng, điện hạ, thần đi ngay. Báo đen tuân lệnh,
ông nhún mình lao về phía cái hồ, ông vòng lên trên phía bắc, hướng đó có khả năng lớn, có nguồn nước. Chỉ sau 5 phút ông trở lại, ông bẩm. Thưa Đức Vua và Nữ Hoàng, thần tìm thấy một thác nước nhỏ phía trước. Một thác nước, nếu vậy họ không thể lấy nước ở đó được, hơn nữa nó quá gần cái hồ bốc mùi. Ả Bờ Giỏ Sờ e ngại nước ở đó bị nhiễm nhiều thứ khác. Chúng ta vòng lên thác nước, lấy nước ở xa hơn. Cả đoàn thám hiểm khởi hành, bọn họ đã tìm được mục tiêu, rất nhanh họ đi tới thác nước. Nó rộng khoảng 1 mét, đúng như Ả Bờ Giỏ Sờ đoán tại đây vẫn thoang thoảng mùi run. Bọn họ đi vòng lên thác, phải đi thêm 2 cây số nữa thì mới hết mùi. Ả Bờ Giỏ Sờ quyết định đi thêm 1 cây nữa cho an toàn. Chỗ này là một ngã ba, 2 con suối chập lại thành 1, với lại ở đây nhiều đá nên nước rất trong. Địa thế khá cao, lợi dụng chênh lệch độ cao để đưa nước về. Chúng ta sẽ lấy nước ở đây. Buổi chiều, cả đoàn bắt đầu công việc dẫn nước về bờ biển, họ chặt gỗ, làm máng nước. Ẩn sĩ dùng phép chỉ thẳng đường từ ngã ba suối tới bờ biển, mọi người theo đó mà chặt cây, vừa lấy nguyên liệu làm máng nước, vừa thông đường để sau này dễ bảo quản, sửa chữa đường dẫn nước. Ả Bờ Giỏ Sờ và Phở Ô là không giúp được gì, 2 người giao cho báo đen Black ăn thẻ phụ trách, rồi trở về bờ biển. Bây giờ, bãi biển không trống trải như trước, một cái lều rất to dựng lên, xung quanh mấy cái lều khác đang được lắp đặt. Ốt Mìn và đội của anh làm việc rất hiệu quả. Xa xa 20 chiếc thuyền đã neo lại, một số thần dân không chịu nổi không gian chật hẹp khoang thuyền, họ xuống bãi biển đi dạo. Thấy 2 người đi qua, bọn họ cúi đầu hành lễ. 2 người bước vào lều chính, trong này đặt 2 hàng ghế, Ốt Mìn cung kính nói. Chúc mừng Đức Vua và Nữ Hoàng tìm được nguồn nước. Chú không cần đa lễ, lều có đủ cho người dân không? Ả Bờ Giỏ Sờ 2 người trở về vị trí của mình, đó là 2 cái ghế được xếp cao hơn mấy cái khác. Đủ, thưa Đức Vua. Rất tốt. Do thời gian quá ngắn, cậu sợ không chuẩn bị đủ chỗ ở cho mọi người. Chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng, chú bây giờ dẫn tàu men theo hòn đảo này một vòng, rồi vẽ một tấm bản đồ bao quát hòn đảo nhất có thể. Nguồn nước đã có nhưng nó quá ít, không phù hợp để phát triển lâu dài, cậu phải tìm một chỗ khác tốt hơn, cậu rất hy vọng vào kết quả chuyến khảo sát của Ốt Mìn. Tuân lệnh. Nói xong, Ốt Mìn ra khỏi lều. Ả Bờ Giỏ Sờ hỏi Phò Ô Lạ. Dân số của đất nước hiện tại có bao nhiêu? Sau khi Phò Ô Lạ đồng ý kế thừa đất nước của phù thủy, 2 người ăn ý chia nhau việc, Ả Bờ Giỏ Sờ lo nhiều hơn về quân đội, còn Phò Ô Lạ quản lý dân chúng. Chúng ta có tất cả 3.146 người, trong đó 1/3 là quân lính. Số lượng vậy thật ít ỏi. Đúng vậy, có rất nhiều chủng loại khác nhau, vô cùng phức tạp. Phò Ô Lạ bổ sung. Chúng ta theo ưu điểm từng chủng loài mà phân công. Ả Bờ Giỏ Sờ nêu ý kiến.